Chương 30, thần chiếu kinh chương 30, thần chiếu kinh có thể. Ta cũng vừa hay muốn cùng Đinh đại hiệp cùng Địch Vân huynh đệ hảo hảo tâm sự. Sở Phàm cười gật đầu. Đinh Điển lập tức liền làm sắp xếp, bởi vì hiện tại thời gian đã không còn sớm, tiểu lâu cũng đã đóng cửa. Cuối cùng vẫn là gõ ra môn mới mua được rượu cùng một ít nhắm rượu món ăn. Muốn ở trong cửa hàng ăn tự nhiên là không thể, vậy cũng chỉ có thể tính tiền đi dã ngoại tìm một chỗ ăn. Tính tiền thời điểm, những người khác đều không có tiền, chỉ có Sở Phàm trên người có tiền. Đinh Điển cùng Địch Vân không cần phải nói, bọn họ từ đại lao đi ra, quần áo đều lôi thôi lết hết. Lăng Xương Hoa đều bị nhét vào quan tài, trên người có thể có tiền mới là lạ. Cúc Hữu là đi cho Đinh Điển đưa tin, nàng tự nhiên cũng không mang. Sở Phàm trả tiền, lại cùng lão bản yêu cầu một ít gia vị. Đoàn người mang theo rượu trực tiếp ra khỏi thành, ở bờ sông tìm một mảnh đất trống nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mang đến nhắm rượu món ăn không đủ, lại đi đánh cá, săn thú, đối với bọn hắn tới nói, đều là cực kỳ đơn giản. Sở Phàm lại vừa vặn lộ một tay, đầu bếp kỹ năng phát huy được tác dụng. Sở Phàm cũng hiếm thấy thả lỏng. Một đám người một bữa rượu uống xong đến, đã cực kỳ quen biết. Sở Phàm có ý định cùng Địch Vân kết giao, hai người quan hệ cũng là nhanh chóng kéo lên. Mọi người uống say, vậy thì ngồi xuống đất mà ngủ. Ngày kế, sáng sớm, Đinh Điển đem mọi người đánh thức. Sở huynh đệ, Địch huynh đệ, ta hôm nay liền muốn mang theo Xương Hoa rời đi. Sở huynh đệ, đây là thần chiếu kinh nghị đến ngày sau đối với ngươi hữu dụng, ta trong đêm sao chép một phần, mà coi như ngươi giúp chúng ta tạ lễ. Đinh Điển đưa lên một đại điệp trang giấy, hắn toàn sao chép lại, nhưng không có thời gian đi đóng sách. Sở Phàm nhìn cái kia một tờ giấy trương, cũng có chút bất ngờ. Chính mình bản vô tâm muốn thần chiếu kinh không nghĩ đến chính Đinh Điển ngược lại đưa ra. Thần chiếu kinh cũng không coi là nhiều lợi hại, nhưng hắn có một cái khác bí tịch rất khó đạt đến hiệu quả, vậy thì là chữa thương, thậm chí có thể làm được cải tử hồi sinh. Dù cho là Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương chân kinh, Quý Hoa bảo điện, Bắc Minh thần công những này cũng không có cách nào làm được, cũng coi như là phần độc nhất. Sở Phàm tùy tiện đại khái lật một chút. Chúc mừng ký chủ thành công học tập thần chiếu kinh, Sở Phàm hiện tại khẳng định lấy Bắc Minh thần công làm chủ, thần chiếu kinh đến tiếp sau phòng trừng cũng chính là làm chữa thương thần công đến dùng. Vậy cũng là để cho mình thực lực tăng cao một bước dài. Đinh đại hiệp như vậy hùng hồn, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn. Sở Phàm ôm quyền hành lễ. Mặc dù mình cũng không thiếu một phần thần chiếu kinh, hắn cái này lễ vật cũng xác thực toàn quý trọng. Nếu như đặt ở trong mắt người khác, đây chính là không được lễ vật, có điều là một ít vật ngoại thân thôi. Nếu không là này thần chiếu kinh quan hệ trọng đại, dạy nhiều mấy người cũng không sao. Đinh Điển lúc đó nói vô cùng hào hiệp. Một đám người lại là nói chuyện phía một trận. Sau đó đưa Đinh Điển, Lăng Xương Hoa, Cúc Hữu ba người rời đi. Cúc Hữu sự Lăng Xương Hoa nha đầu, tự nhiên là muốn theo. Coi như phải cho Cúc Hữu tự do thần, vậy cũng đến chờ sau khi rời đi lại nói. Nhìn Đinh Điển mọi người đi xa, Địch Vân bỗng nhiên thở dài. Địch Vân huynh đệ, có phải là nhớ tới ai? Kỳ thực, Sở Phàm trong lòng cũng đang suy nghĩ, đến cùng là để Địch Vân đi tìm Thích Phương, hay là đi tìm Thủy Xanh? Sở huynh đệ không nên bắt ta đùa giỡn, ta có thể nhớ tới ai vậy? Địch Vân rõ ràng không phải một cái rất biết nói dối người. Chí ít hắn đối với mình người không có cách nào trực tiếp nói dối. Nói thí dụ như tiểu sư muội. Sở Phàm thăm dò hỏi một câu. Địch Vân một hồi có chút ở lại, sững sờ. Hắn nhớ tới Thích Phương, cùng trước đây tất cả, cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Địch Vân cảm khái nói rằng, năm đó ngươi bị người hãm hại, Thích Phương bị người mê hoặc. Những năm này nàng cũng ở tận tâm tận lực nghĩ biện pháp cứu ngươi. Chỉ là vạn gia cùng chi phủ lui tới mất thiết, hắn làm những chuyện kia, cuối cùng cũng có điều là đá chìm biển lớn thôi. Bây giờ Thích Phương đã gả cho Vạn Khuê làm vợ, cũng sinh con gái, mạng nhỏ ra muống. Sở Phàm đem đại khái sự tình nói rồi một lần. Nghe đến mấy cái này tin tức, Địch Vân nhất thời như bị sét đánh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Thích Phương tại sao phải gả cho Vạn Khuê. Chuyện này, cái này không thể nào. Chính là Vạn Khuê hại ta, tiểu sư muội làm sao sẽ gả cho hắn, không thể. Địch Vân cả người giống như muốn điên cuồng bình thường. Tin tức này đối với hắn đả kích hơi lớn. Dù sao Địch Vân vẫn đem Thích Phương cho rằng trong lòng chính mình người, mà Vạn Khuê là hại hắn bỏ tù người, kẻ thù của chính mình cùng người yêu cùng nhau, còn sinh hải tử, hắn làm sao có thể tiếp thu? Thích Phương cũng là bị lừa bịp, trải qua mấy năm, nên cũng rõ ràng một chút. Sở Phàm khách quan vì là Thích Phương làm biện giải. Hừ, hắn không tin ta, nhưng đồng ý đi tin bạn già phụ tử. Địch Vân cười khổ không thôi. Hắn cảm thấy thôi, coi như người trong cả thiên hạ đều không tin chính mình, tiểu sư muội là nên muốn tin chính mình. Nhưng trên thực tế đây, ở hắn bị Vạn gia hãm hại là trống hoa, mơ ước những nữ nhân khác sắc đẹp thời điểm, tiểu sư muội cũng không tin hắn. Ngươi lẽ nào liền không muốn Thích Phương trở lại bên cạnh ngươi? Thích Phương trong lòng vẫn có ngươi, nếu không thì con gái nàng mạng nhỏ cũng sẽ không gọi ra muống. Sở Phàm nhìn Địch Vân, chỉ cần Địch Vân từ bỏ Thích Phương, ngay lập tức sẽ mang theo Địch Vân đi tìm Thủy Xanh. Địch Vân nghĩ đến trước đây các loại, trái lại trầm mặc. Nếu như tiểu sư muội trong lòng không có ta, hắn đã sớm đã quên rau muống đi. Có thể nàng không có quên. Tiểu sư muội có được khỏe hay không? Địch Vân nhìn Sở Phàm dò hỏi. Vậy thì xem ngươi làm sao định nghĩa, nếu như nói ăn uống, Vạn gia đương nhiên sẽ không ít đi hắn mảy may. Muốn nói về tình cảm, khẳng định là không tốt lắm. Nàng vẫn bị lừa bịp, ngược lại cũng không thể nói quá khổ sở. Nếu như ngươi có thể thả xuống, vậy thì tốt nhất quên đi tất cả, đừng đi tìm nàng. Nàng cũng có thể lặng lặng quá, cả đời bị lừa bịp, cũng không có cái gì không tốt. Nếu như ngươi muốn cho nàng biết tất cả chân tướng, vậy liền đem nàng từ Vạn Khuê bên người đoạt lại. Sở Phàm chờ Địch Vân làm quyết định. Địch Vân làm sao tuyển, Sở Phàm kỳ thực không quá quan tâm. Nếu như Địch Vân lựa chọn từ bỏ, Thích Phương kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Vạn gia phụ tử đối với Liên Thành Quyết bảo tàng mơ ước đã lâu, chắc chắn sẽ không dễ dàng giảng hòa. Cuối cùng, là không là cái gì thật hạ tràng. Ta chỉ là muốn đi xem nàng. Địch Vân chỉ muốn nhìn một chút Thích Phương trải qua làm sao, chí ít muốn tận mắt một ánh mắt, hắn mới có thể yên tâm. Vậy thì đi xem đi. Sở Phàm ngầm thở dài. Địch Vân kỳ thực cũng là một kẻ đáng thương. Sư phó không phải người tốt lành gì. Thanh Mai trúc mã sư muội gả cho hại chính mình người. Địch Vân cũng ở trong đại lao đợi mấy năm, bị người mặc vào xương tỉ bà. Từ khi xuống núi sau đó, hắn liền không đi qua ngày tốt. Bây giờ mặc dù được rồi thần chiếu kinh cũng coi như là cao thủ, nhưng hắn vẫn mở tâm không đứng lên. Vậy làm phiền Sở huynh đệ dẫn đường. Địch Vân chân tâm cảm kích Sở Phàm. Hắn là một cái rất thuần túy người. Sở Phàm hơi thở dài, đi thôi. Đi vào ra. Chương 31, gặp lại chương 31, gặp lại Vạn Gia ở trên giang hồ đều là số 1 số 2 tồn tại, ở Kinh Châu này một mảnh càng là nổi danh gia tộc lớn. Vạn Chấn Sơn ở người giang hồ trong mắt, càng là cái đại hiệp sĩ. Chỉ có số ít người biết hắn là người, khá là trơ trẽn. Sở Phàm mấy ngày nay cũng đã tới Vạn Gia mấy lần, đối với Vạn Gia cách cục không nói rõ như lòng bàn tay, đại khái cách cục vẫn là biết đến. Mang theo Địch Vân lẻn vào Vạn Gia vườn rau. Thích Phương thường đến trồng rau, ở đây trời liền có thể gặp phải. Sở Phàm lúc nói chuyện nhìn Địch Vân một ánh mắt. Sư muội, nàng vẫn là yêu thích trồng rau a? Địch Vân nhớ tới đã từng sinh hoạt, khi đó tháng ngày trải qua tuy rằng khổ cực một ít, nhưng vẫn là cực kỳ khoái lạc. Đặc biệt là hang núi kia, càng gánh chịu rất nhiều hắn cùng Thích Phương vui sướng thời gian. Cắt giấy, chơi đùa, nói Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cố sự. Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi. Thích Phương đối với ngươi, khẳng định vẫn có cảm tình. Nếu không thì cũng sẽ không làm như thế cái vườn rau. Vạn gia ở bản địa cũng là số một số hai gia tộc. Muốn nói phú khả địch quốc, vậy khẳng định không thể, nhưng còn không đến mức chính mình trồng món ăn ăn. Nhà bọn họ có tài sản sự nghiệp của chính mình. Hơn nữa, con gái của nàng gọi rau muống. Sở Phàm là hy vọng Địch Vân lựa chọn mang Thích Phương đi. Cứ như vậy, cũng mất đi dẫn hắn đi tìm Thủy Xanh phiền phức. Hiện tại Địch Vân cùng Thủy Xanh hoàn toàn không nhận thức. Thích Phương đối với hắn lại có cảm tình, càng tốt hơn tác hợp. Vậy thì như thế nào? Hắn đã cùng người khác kết hôn, còn có hài tử. Địch Vân cười khổ không thôi. Được sự từng trải cuộc sống cùng trưởng thành hoàn cảnh hạn chế, hắn kỳ thực là một cái phi thường truyền thống người. Có một số việc, hắn vẫn là làm không được. Lẽ nào ngươi đã nghĩ nhìn Thích Phương như vậy sống hết đời? Hắn cùng với Mạc Quê, thật sự liền hài lòng. Ngươi muốn thật quan tâm Thích Phương, vậy thì nên cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng trải qua hài lòng. Sở Phàm trong lòng cũng là rất không nói gì, chính mình tốt xấu cũng là một cái hôn giang hồ, bây giờ làm hoàn thành nhiệm vụ, lại thành tình cảm đạo sư. Có thể nàng đã kết hôn. Địch Vân trong lòng lại chút không qua được cái nấc này. Này có trọng yếu không? Là chính ngươi ghét bỏ nàng, vẫn là ngươi sợ người khác nói chuyện phiếm? Sở Phàm cảm thấy đến Địch Vân những này lo lắng hoàn toàn không có cần thiết. Ta làm sao có khả năng ghét bỏ nàng? Có thể nàng dù sao cũng là cô gái, người bên ngoài thuyết tam đạo tứ, nàng làm sao nhận được à? Địch Vân tư tưởng bị cầm cố ở trên mặt này. Hừ, ta xem ngươi hay là ghét bỏ nàng. Vẫn là nói, trong lòng ngươi còn đang trách nàng. Ngươi nếu như thật muốn chăm sóc nàng, mang theo nàng ở cư, ai biết các ngươi qua lại? Sở Phàm không biết Địch Vân trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào. Ta làm sao có khả năng ghét bỏ tiểu sư muội? Ta biết nàng không phải cố ý, ta tự nhiên cũng sẽ không trách nàng. Địch Vân vội vàng giải thích. Nếu như nàng đồng ý đi theo ngươi ẩn cư, ngươi gặp tiếp thu nàng sao? Sở Phàm muốn chính là hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên đồng ý. Địch Vân hầu như không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Vậy là được. Sở Phàm trong lòng đã có cái kế hoạch. Hai người chính nói chuyện, một trận tiếng bước chân truyền đến. Hai người vội vàng bắt đầu trốn, chỉ thấy một cái khuôn mặt đẹp thiếu phụ mang theo một cái hơn 2 tuổi bé gái đi vào, trong tay còn cầm cái cuốc cùng rổ. Nương, cha đều nói không cần trồng rau, chúng ta tại sao còn muốn loại a? Bé gái bi bố hỏi. Bọn họ đều yêu thích hoa hoa thảo thảo, nhưng là mẫu thân yêu thích trồng rau. Món ăn tuy rằng không đẹp đẽ như vậy, khả năng ăn a. Thiếu phụ cười cùng bé gái giải thích. Thiếu phụ này chính là Thích Phương. Địch Vân nhìn thấy Thích Phương thời điểm, trong lòng vừa vui vừa thương xót. Thích chính là nhìn thấy tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội. Vì chính là nhớ tới trước đây, tiểu sư muội hiểu lầm chính mình, bây giờ đã gả làm vợ người. Nhìn Thích Phương mang theo bé gái nổ cỏ, cuốc đất, hái rau, đối với Địch Vân tới nói, là một loại dày vò. Sở Phàm đỗng nhiên đứng lên, phát sinh một trận tiếng vang. Thích Phương phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy Sở Phàm trong nháy mắt, lập tức đem bé gái kéo đến phía sau mình. Sở Phàm đem Địch Vân cũng lôi lên. Thích Phương cả kinh một hồi thất thần. Địch Vân chỉ cảm thấy trong miệng dường như ở phát khổ. Sư ca, ngươi còn sống sót. Thích Phương vẫn cho là Địch Vân chết rồi. Tâm cho ý lạnh bên dưới, đem hai người kiếm gỗ cũng cho chôn. Phụ thân mất tích, sư ca chết rồi, nàng một người cơ khổ không chỗ nương tựa, Vạn Khuê rồi hướng hắn mọi cách chăm sóc, tự nhiên cũng là gả cho Vạn Khuê. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình sư ca không chết. Sống sót. Ta đương nhiên sống sót. Địch Vân nghĩ đến Vạn Khuê hãm hại chính mình, trong lòng nhất thời tức giận, nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi. Địch Vân huynh đệ, Thích Phương cô nương bị người lừa bịp, cho rằng ngươi chết rồi. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là nói giải thích. Địch Vân vẫn không có phản ứng lại. Tự nhiên là Vạn Khuê. Sở Phàm nói ra đáp án. Địch Vân cùng Thích Phương đều lấy làm kinh hãi. Lại là Vạn Khuê. Địch Vân tức giận đến muốn giết người. Tam ca. Không. Không thể. Thích Phương trong lòng tuy rằng còn có Địch Vân, nhưng nàng đã là Vạn Khuê thế tử. Hơn nữa, Vạn Khuê cho tới nay, đều đối với Thích Phương vô cùng tốt. Thích Phương tự nhiên là không muốn tin tưởng. Sư muội, ngươi còn giữ gìn hắn. Địch Vân tức giận đến mặt đỏ cái cổ thô, vậy cũng là hại hắn người a. Chính mình thân nhất tiểu sư muội lại tin tưởng kẻ thù của chính mình. Sư ca, ngươi nghe ta nói. Thích Phương gấp đến độ muốn giải thích, có thể há mồm sau đó lại không biết muốn nói gì. Ngươi nói a. Địch Vân tức giận giống to. Thích Phương trương mấy lần miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Hai vị, trong này có rất nhiều hiểu lầm, các ngươi cũng không biết trong đó nội tình. Ta ngược lại thật ra biết một ít tin tức, các ngươi không ngại trước hết nghe ta nói. Sở Phàm khuyên hai người, lúc này một cái muốn giải thích, một cái giải thích không ra, như vậy rằng co cũng không có tác dụng gì. Sở Phàm huynh đệ, ngươi nói. Địch Vân cũng muốn một cái chân tướng. Ta nói kỳ thực không có tác dụng, vẫn phải là xem người trong cuộc nói thế nào. Sở Phàm nhìn về phía Thích Phương. Thích Phương cô đương, ta muốn là nhớ không lầm lời nói, năm đó Vu Hại. Địch Vân huynh đệ, là Tiểu Đào Hồng chứ? Hiện tại Tiểu Đào Hồng làm sao? Sở Phàm hỏi Thích Phương. Tiểu Đào Hồng. Thích Phương vẫn đúng là không có nghĩ tới phương diện này. Ngươi chỉ cần tìm được nàng, hơi thêm cưỡng bức dụ dỗ, liền có thể được ngươi muốn đáp án. Kỳ thực cũng không thể nói là ngươi muốn đáp án. Đáp án này cùng ngươi suy nghĩ trong lòng có thể sẽ có chút sai lệch, nhưng hắn tuyệt đối là chân tướng. Còn có một việc, vậy thì là liên quan với Liên Thành Bảo tàng sự. Kỳ thực bí mật này vẫn ngay ở trên tay của ngươi. Sở Phàm cũng không có trực tiếp đem sự tình cho nói rõ. Chính mình vô khống, người ta có không hẳn đồng ý tin ngươi. Điểm này, ở Đinh Điện cùng Lăng Sương Hoa trên người, Sở Phàm là có sâu sắc cảm xúc. Chính mình trăm phương ngàn kế giải thích, bọn họ căn bản là không tin. Vẫn phải là để bọn họ chính mình đi tìm chân tướng. Nói như vậy phục lực càng mạnh hơn. Chương 32, chân tướng chương 32, chân tướng Liên Thành Quyết vẫn tại trên người ta. Không thể. Thích Phương trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng là biết cái này bảo tàng. Bao nhiêu người vì cái này bảo tàng, ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Đúng, vẫn luôn ở trên thân thể ngươi. Hai người các ngươi chịu được những này cực khổ, kỳ thực cũng là Liên Thành bảo tàng gián tiếp dẫn đến. Nếu là không có cái này bảo đảm lời nói, các ngươi khẳng định không đến nỗi này. Cái kia bảo tàng manh mối chính là trong tay ngươi Đường Thơ kiếm pháp bí tịch. Sở Phàm nói thẳng ra đáp án. Đường Thơ kiếm pháp cũng không phải cái gì cao thâm võ công, nhưng hắn khẩu quyết bên trong nhưng cất giấu Liên Thành bảo tàng bí mật. Đương nhiên, muốn có được cái này bảo tàng còn cần một bộ khẩu quyết. Cái trò này khẩu quyết Sở Phàm là biết đến, Đinh Điển lúc đi liền cho Sở Phàm, cho rằng cảm tạ. Có điều Sở Phàm cũng không có dự định đi lấy này bảo tàng. Ngược lại không là hắn không muốn, mà là những kho báu này thực sự là vô phúc tiêu thụ. Đường Thơ kiếm pháp là Liên Thành bảo tàng. Thích Phương bị cả kinh tột đỉnh. Cái kia đồ vật hắn đã xem qua vô số lần, thậm chí căn bản là không đem vật kia coi là chuyện to tát. Đã từng nàng cầm cái kia một quyển sách chỉ là vì cắp hắn cắt giấy, cái kia hai con hồ điệp. Đúng, hiện tại hết thảy tất cả ta đều nói cho ngươi, nhưng chân tướng trong đó hay là muốn chính ngươi đi tìm. Ngươi đi hỏi một chút Tiểu Đào Hồng, liền biết năm đó Địch Vân huynh đệ vì sao lại bỏ tù. Còn có ngươi cái kia Đường Thơ kiếm pháp, nếu như bị vạn gia phụ tử biết, ngươi nếu như không giao ra đi, khẳng định cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Sở Phàm những câu nói này cũng là đang nhắc nhở Thích Phương cẩn thận, đồng thời cũng là đang ám chỉ Thích Phương. Vạn gia phụ tử không phải là người tốt lành gì, bọn họ vì bảo tàng, như thế có khả năng sẽ động thủ giết ngươi. Thanh âm của một nam nhân truyền đến. Sở Phàm vội vàng lôi kéo Địch Vân nhảy lên một cái, rời đi tiểu viện. Giao muống, không muốn cùng cha nói ngươi thấy cái kia hai cái thúc thúc, biết không? Thích Phương vội vàng căn dặn con gái. Biết rồi. Giao muống phi thường nghe lời một chút đầu. Phương muội, tại sao lại đến vườn rau? Không phải nói nhường ngươi thiếu tới sao? Trong nhà cũng không thiếu điểm ấy ăn, ngươi bình thường nếu như thẻ nhạt lời nói, liền mang theo rau muống đi ra ngoài đi một chút vui đùa một chút. Vạn Khuê nói đã đến gần, một cái ôm lấy rau muống. Từ nhỏ đã trồng rau, đã quen thuộc từ đâu. Ngươi nhường ta loại chút hoa hoa thảo thảo, ta cũng loại không được. Đi ra ngoài đi dạo phố, cũng không có cái gì có thể dạo chơi. Còn không bằng trồng chút món ăn, trong nhà cũng có thể ăn. Thích Phương vẻ mặt chấn định, thật giống như người không liên quan như thế. Nàng dù sao đã ở Vạn gia sinh hoạt mấy năm, tính cách đã thành thục rất nhiều. Tùy tiện ngươi đi, không muốn quá mệt mỏi là được. Ta nhưng không hy vọng con gái của ta sau đó cũng yêu thích trồng rau. Vẫn là loại một ít hoa hoa thảo thảo tốt hơn. Nhìn xem cái thủ nữ. Vạn Khuê cười ha ha nói, còn không quên đi đùa một hồi con gái. Thích Phương rất nhanh sẽ đi tìm Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng hiện tại đã chán nản, căn bản cũng không có người nào bất kể nàng. Nhìn thấy Thích Phương, lập tức sợ đến cuộn mình ở góc xó. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tiểu Đào Hồng sợ Thích Phương trả thù. Dù sao năm đó hắn nhưng là hãm hại Địch Vân. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Thích Phương nhìn quần áo lam lũ Tiểu Đào Hồng, trong lòng có chút không đành lòng, nói chuyện cũng ôn nhu mấy phần. Ta cái gì cũng không biết. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Tiểu Đào miệng đỏ bên trong nói thầm, nàng sợ tự mình nói cái gì, Vạn Chấn Sơn cùng Vạn Khuê sẽ đến giết mình. Ngươi là thật sự không biết, vẫn là không dám nói. Thích Phương cũng không đốc. Ta, thật không biết. Tiểu Đào Hồng lúc nói chuyện đã đang run rẩy. Ngươi nếu như muốn gạt ta cái gì, không cần những người khác, ta hiện tại liền sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Thích Phương tuy rằng cảm thấy đến Tiểu Đào Hồng đáng thương, nhưng cũng sẽ không thật tin tưởng nàng sở hữu nói. Thiếu nãi nãi, ngươi liền thả ta một con đường sống đi. Hiện tại lao ra không đưa ta, ta đã rất thảm. Tiểu Đào Hồng ôm Thích Phương chân bắt đầu bán thảm, hy vọng có thể được Thích Phương đáng thương. Thích Phương một cước đem nàng đá văng ra. Ta hỏi ngươi, ngươi năm đó tại sao muốn hãm hại sư ca ta? Thích Phương cũng không có hỏi nàng có phải là hãm hại Địch Vân. Hỏi như vậy lời nói, Tiểu Đào Hồng nhất định sẽ phủ nhận. Ta thật không phải cố ý. Lúc đó bạn khuê buộc ta hãm hại Địch Vân, ta có thể có biện pháp gì nhé? Ta muốn là không nghe hắn, vạn gia ta liền không tiếp tục chờ được nữa. Hắn để ta ôm Địch Vân cái kia nhà quê, nói hắn muốn làm bất ta, còn muốn dẫn ta đi. Sau đó ta cùng lão gia giải thích, cũng mặc kệ ta giải thích thế nào, ông ngoại chính là không tin tưởng, còn đem ta chạy ra. Ta đúng là bị bức ép, nếu có thể tuyển, ta cũng không thể làm những việc này. Tiểu Đào Hồng nói tới một cái nước mắt một cái nước mũi, đã khóc lên. Nghe đến mấy câu này, Thích Phương cũng rơi vào sâu sắc tự trách ở trong, sư ca, vẫn là ta trách oan ngươi. Ta lẽ ra nên tin tưởng ngươi, ngươi đối với ta một tấm chân tình, có thể. Nhưng ta nhưng phụ lòng ngươi. Nghĩ chính mình hiện tại đã lập gia đình, Thích Phương liền tim như bị đào cắt. Thiếu nãi nãi. Tiểu Đào Hồng thấy Thích Phương xuất thần, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Thích Phương phản ứng lại sau, móc ra một ít bạc vụn ném cho Tiểu Đào Hồng. Không muốn đem chuyện ngày hôm nay nói ra, nếu không, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thích Phương nói xong cũng xoay người rời đi. Tiểu Đào Hồng cầm Thích Phương cho bạc, mừng rỡ trong lòng. Những bạc này nếu như bất ăn bất mặc lời nói, đã đầy đủ hắn dùng cái một năm nửa năm. Hiện tại không còn bạn gia cung dưỡng, cuộc sống của nàng trải qua phi thường nhỏ khó. Muốn lại tìm phương pháp, kiếm lời chút tiền tài, vậy cũng là không dễ dàng. Thích Phương rời đi còn không bao lâu, Vạn Khuê liền xông vào. Tiểu Đào Hồng nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Sở Phàm cùng Địch Vân sau khi rời đi, đầu tiên là mang theo Địch Vân đi đặt mua từng hàng đầu, lại đi khách sạn mở ra hai cái gian phòng. Địch Vân điều kiện cũng không kém, hơi hơi trang phục một hồi, vẫn là phi thường có phong độ. Bị người nhiều lần hãm hại sau đó, tâm thái của hắn cũng có rất lớn thay đổi. Xem ra cũng không còn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Vào đêm, Sở Phàm đem hai tấm tu vi thẻ dùng, tu vi trực tiếp tăng lên tới ngũ phẩm. Lấy Sở Phàm thực lực bây giờ, ở trong giang hồ cơ bản cũng không đủ tư cách. Vạn Chấn Sơn tuyệt đối không tính là nhất lưu cao thủ, nhiều lắm cũng chính là một cái nhị phẩm một cảnh cao thủ. Vạn Khuê đại khái là 4, 5 phẩm dáng vẻ. Nếu như trực tiếp chính diện đối địch, Sở Phàm đánh không lại Vạn Chấn Sơn, nhưng muốn giải quyết Vạn Khuê, vấn đề cũng không lớn. Đêm khuya, Sở Phàm mặc vào ngụy trang áo bào đen, lặng lẽ lặn ra gian phòng. Lần này hắn không có mang tới Địch Vân, bởi vì hắn muốn đi làm một chuyện. Buộc Thích Phương rời đi sự. Lấy Thích Phương tính cách, coi như biết Địch Vân bị hiểu lầm, có thể nàng đã kết hôn, xác suất cao là sẽ không cùng Địch Vân đi. Vì lẽ đó, đến làm cho nàng đối với Vạn gia hết hy vọng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện cùng Địch Vân rời đi. Chương 33, giá trị một vạn lạng. Chương 33, giá trị một vạn lạng. Vạn Khuê không đi ngủ được, nhìn một bên Thích Phương, trong lòng cân nhắc Thích Phương đến cùng nghĩ như thế nào. Hơn nữa, Địch Vân cũng không biết thế nào rồi. Vạn Khuê những năm này vẫn không có quá để ý Địch Vân sự. Theo Vạn Khuê, Địch Vân đã như cùng chết người, đã sẽ không đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Ngày hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Thích Phương lại chạy đi tìm Tiểu Đào Đỏ. Hiện tại Thích Phương đã biết chân tướng, nàng còn có thể an an ổn ổn sinh sống sao? Vạn Khuê quyết định thăm dò một hồi Thích Phương. Vạn Khuê xoay người ôm Thích Phương, tay hướng về trong quần áo thân đi. Tam ca, ta ngày hôm nay có chút không thoải mái. Thích Phương nắm lấy Vạn Khuê tay. Làm sao? Vạn Khuê tâm đã bắt đầu chìm xuống. Thích Phương quả nhiên có nhị tâm, khả năng là quá mệt mỏi. Thích Phương tìm cái lý do. Không có chuyện gì, ta nhẹ nhàng. Vạn Khuê nói tay đã luồn vào cổ áo. Không muốn, ngày khác đi. Thích Phương lại lần nữa từ chối. Vạn Khuê yên lặng một hồi sau, đột nhiên đứng dậy. Thích Phương cho rằng Vạn Khuê tức rồi, nàng vẫn là muốn duy trì một đoạn này quan hệ. Tam ca, vậy chúng ta nhẹ chút. Thích Phương kéo Vạn Khuê. Vạn Khuê lập tức nằm xuống, ôm chặt lấy Thích Phương, sau đó một cái vươn mình, để Thích Phương ở phía trên. Thích Phương đưa tay ra, chủ động nên hợp. Hai người phu thêm mấy năm, chuyện như vậy đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Sở Phàm lẻn vào Vạn gia, thẳng đến Vạn Chấn Sơn gian phòng. Vạn Chấn Sơn những năm này vì bảo tàng việc, háo không ít tâm huyết. Hắn thường thường nửa đêm cũng không thể ngủ, suốt ngày xem lật xem các loại đường thơ. Mục đích chính là vì từ bên trong tìm tới bảo tàng manh mối. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ manh mối. Vạn đại hiệp, muộn như vậy, còn chưa nghỉ ngơi, đây là đang tìm bảo tàng. Sở Phàm ngồi ở ngoài cửa trên cây, mở miệng điếu đất. Vạn Chấn Sơn kinh hãi, vội vàng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Sở Phàm lúc, cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì hắn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ. Người là ai? Vạn Chấn Sơn cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị. Trong lòng hắn nhưng đang suy nghĩ, phải như thế nào mới có thể ứng phó Sở Phàm. Vạn đại hiệp, không cần thiết sốt sáng thái quá. Ta hôm nay tới là đưa ngươi một cái tin tức. Tin tức này liên quan đến Liên Thành Bảo Tàng. Sở Phàm tung một cái Vạn Chấn Sơn không có cách nào từ chối điều kiện. Liên Thành Bảo Tàng? Hừ, ngươi nếu biết, tại sao lại muốn nói cho ta? Vạn Chấn Sơn căn bản là không tin tưởng. Nếu như biết rồi bảo tàng tin tức, khẳng định là muốn bảo mật, tự mình đi tìm, một người độc chiếm. Có ai sẽ đem nó nói cho người khác biết? Ta đối với bảo tàng không có bất kỳ hứng thú gì. Hoặc là nói, ta muốn sẵn có chỗ tốt. Bên trong bảo tàng đến cùng có bao nhiêu vàng bạc tài bảo, cũng không ai biết, nhưng nhất định không ít. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết, cái loại địa phương đó nhất định sẽ có vô số cơ quan. Đi tới cũng là cựu tử nhất sinh, còn không bằng dùng tin tức này đổi điểm lợi ích thực tế đến đúng lúc. Còn nữa, ta chiếm được tin tức cũng không toàn diện. Hoặc là nói, ta coi như nói cho ngươi, vậy cũng chỉ là một cái manh mối, cũng không thể trực tiếp tìm tới bảo tàng. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, Vạn Chấn Sơn là một người thông minh, vừa nghe liền biết Sở Phàm nghĩa bóng. Vậy ngươi muốn cái gì đồ vật? Vạn Chấn Sơn hỏi. Nói thật, trên tay ngươi có đồ vật, ta cơ bản đều không lọt mắt. Miễn cưỡng có thể thấy hợp mắt, cũng chỉ có gia sản của ngươi. Vì lẽ đó, ta muốn tiền. Sở Phàm nói ra điều kiện của chính mình. Kỳ thực, Sở Phàm chính là muốn cho Vạn Chấn Sơn một chút tin tức. có thể lại sợ Vạn Chấn Sơn hoài nghi chính mình đến yếu điểm đồ vật, hơn nữa để Vạn Chấn Sơn đau lòng đồ vật mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Chấn Sơn trong tay xác thực không có vật gì tốt. Hắn này điểm võ công, Sở Phàm cũng không lọt nổi mắt xanh. Này một cái xuyên di trong nhiệm vụ diện, có thể để Sở Phàm thấy hợp mắt võ công, cũng chỉ có Thần Chiếu Kinh cùng Huyết Đao Kinh này hai môn võ công cái kia đều là hàng đầu. Ngươi nói tiền, bảo tàng không phải là tiền sao? Vạn Chấn Sơn vẫn là không tin tưởng Sở Phàm. Không không, ta đưa cho ngươi chỉ là manh mối, không phải bảo tàng. Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta có thể đi tìm những người khác. Ta tin tưởng, phía trên thế giới này có rất nhiều người đều muốn được bảo tàng manh mối. Ta tìm đến ngươi, đơn giản chính là vừa ý ngươi còn có chút giá trị bản thân, có thể trở ra lên tiền. Ngươi nếu như không muốn lời nói, ta cũng không bắt buộc, quá mức mặt khác tìm người mua chính là. Sở Phàm dục tình cố túng. Đối với nhiệm vụ này bên trong người, Sở Phàm là thật sự có điểm không nói gì. Hầu như mỗi người đều là nghi thần nghi quỷ, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Có điều ngẫm lại tựa hồ cũng bình thường. Bởi vì cái này trong xưa di diện, võ công cũng không cao lắm mạnh, hầu như mỗi người đều là lòng mang ý đồ xấu. Số lượng không nhiều mấy cái người tốt cơ bản đều chết rồi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vạn Chấn Sơn vẫn là không chịu được mê hoặc. Này dù sao cũng là liên thành bảo tàng a. Hơn nữa đối phương là cao thủ, hẳn là sẽ không lừa người. Hơn nữa, Vạn Chấn Sơn cảm thấy thôi, đối phương là muốn đem chính mình làm quân cờ dùng, tìm tới bảo tàng sau, hắn liền sẽ theo đuổi chính mình. Đến lúc đó nếu như tranh đấu lên, Sở Phàm thực lực mạnh, nhất định có thể chia một chén canh. Nhưng liên thành bảo tàng tiền bên trong tài, phú khả địch quốc, coi như bị phân đi một phần, chính mình chỉ cần được một nửa, vậy cũng được rồi. Ta muốn không nhiều, một vạn là bạc. Sở Phàm mở ra điều kiện. Các hạ không hẳn mở miệng lớn quá rồi đó. Vạn Chấn Sơn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng trái lại càng tin mấy phần. Mặc dù nói một vạn lạng rất nhiều, hắn cũng cầm không ra đến. Nhưng liên thành bảo tàng, trị cái này tiền. Ngươi cảm thấy đến liên thành bảo tàng tin tức, còn chưa trị một vạn lạng. Ta biết ngươi còn có một sư đệ, hắn đối với cái này bảo tàng cũng phi thường có hứng thú. Ta nghe nói hắn tiền cũng không ít, chỉ là hắn người này tới vô ảnh đi vô tung, tìm lên có chút phiền phức. Sở Phàm tràn đầy không đáng kể. Vạn Chấn Sơn nghĩ đến ngôn đại bình, lập tức cau mày. Một vạn lạng ta khẳng định cầm không ra đến. Nhưng các hạ muốn tìm ta sư đệ, e sợ cũng không dễ dàng. Không bằng như vậy, chúng ta đều thối lui một bước. Ta có thể trước tiên cho các hạ 2.200 thành tiểu tiền đặt cọc, còn lại 3.000 lạng, các hạ nói cho ta tin tức sau, ta lập tức trả hết. Sau đó ta nếu là được bảo tàng, lại cho các hạ một vạn lạng, làm sao? Vạn Chấn Sơn vẫn là rất cẩn thận. Nếu như tin tức lúc giả, chính mình cũng chỉ tổn thất 2.200. Phải biết, người ta bình thường một năm chi tiêu, cũng có điều là mấy lượng bạc. 2.200 đã là rất nhiều. Được. Trước tiên quy định sắc kim. Sở Phàm đáp ứng rất thoải mái. Thanh chờ ta nửa cái canh giờ. 2.200 không phải số lượng nhỏ, cần thời gian đi triệu tập. Vạn Chấn Sơn cũng muốn kéo dài một chút thời gian, nhìn có thể hay không dựa vào điểm ấy thời gian điều tra đến một ít tin tức liên quan tới Sở Phạm. Hắn cũng không dám yêu cầu quá dài thời gian, sợ Sở Phạm trở thiếu kiên nhẫn. Có thể nửa giờ sau ta trở lại. Sở Phạm nói xong triển khai bách biến thần hành rời đi. Nhìn thấy Sở Phạm kinh công, Vạn Chấn Sơn kinh ngạc trong lòng không ngớt. Chương 34 đèn màu đen Sở Phạm kinh công hầu như có thể cùng nhất phẩm cao thủ chống lại. Cái này cần ích với thần hành bách biến đặc tính, đối với nội công không có quá to lớn yêu cầu, nếu không cũng không thể như thế dọa người. Vạn Chấn Sơn không dám dừng lại lâu, lập tức đi tìm Bạn Khuê. Đi tới Bạn Khuê ngoài phòng, lại nghe được trong phòng thật ở phiên Vân Phúc Vũ. Có thể là Bạn Khuê có lòng trả thù, rất là ra sức. Dù là Thích Phương là người luyện võ, cũng là gặp không được, ở hắn từng trận nỗ lực bên trong lật lối. Khặc khặc. Vạn Chấn Sơn cố ý hò khan hai tiếng. Trong phòng chính vùi đầu gian khổ làm ra Bạn Khuê bị sợ hết hồn, nhất thời một bãi hồ đồ. Bạn Khuê trong lòng căm tức, nhưng lúc này hắn đã mềm nhũn không thể tả, tham dò hô một tiếng. Bạn Khuê, đến ta thư phòng. Vạn Chấn Sơn nói một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Vạn Khuê vội vàng xử lý một hồi, trong lòng mặc dù đối với Thích Phương đã có chút bất mãn, nếu không thì đêm nay cũng sẽ không như giống như dã thú, không chút nào hiểu thương tiếc, nhưng hắn vẫn là cùng Thích Phương đánh một tiếng bắt chuyện. Thích Phương nhìn Vạn Khuê rời đi, trong lòng mơ hồ đã đoán được, Vạn Khuê đã đối với nàng có bất mãn. Tối nay việc liền có thể nhìn ra. Thường ngày Vạn Khuê là gặp chăm sóc nàng cảm thụ, hôm nay hoàn toàn không có. Tam ca, lẽ nào? Ngươi thật sự? Thích Phương khẽ mắt chảy ra một giọt lệ. Nghĩ đến Địch Vân, nàng càng là cảm giác mình không xứng với sư ca. Kiếp này e sợ đã vô duyên, chỉ hy vọng đời sau còn có thể có cơ hội. Vạn Khuê bội bội vàng vàng chạy đến Vạn Chấn Sơn thư phòng. Vạn Chấn Sơn đem sự nói với Vạn Khuê một lần. Cha, người này có thể hay không tin? Vạn Khuê phản ứng đầu tiên cũng là hoài nghi. Ta cảm thấy đến vẫn có khả năng, hắn hẳn là muốn làm ngư ông, để chúng ta ngao cỏ tranh nhau. Hoặc là hắn là muốn làm chim sẻ, để chúng ta làm bọ ngựa. Vạn Chấn Sơn đã suy đoán quá. Hắn không tin tưởng Sở Phàm biết manh mối, chính mình không đi, trái lại tự nói với mình. Cha ý tứ là, hắn có thể sẽ đem này manh mối cho càng nhiều người, mà chúng ta chỉ là một người trong đó. Hay hoặc là, chỉ cho chúng ta, nhưng hắn sẽ ở lúc mấu chốt độc thủ. Vạn Khuê lý giải rất thấu triệt. Đúng, nếu không thì, ai sẽ bày đặt liên thành bảo tàng không muốn, đem tin tức nói cho người khác biết. Có điều, cái này manh mối đối với chúng ta tới nói vẫn là rất trọng yếu. 5.000 lạng, chúng ta đến hoa. Ngươi hiện tại đi liên hệ chúng ta sở hữu sản nghiệp trưởng quỹ, đem sở hữu ngân phiếu, ngân lượng tập trung lên, trước tiên tập hợp 5.000 lạng. Nửa giờ sau, cho hắn 2 lạng ngàn, còn lại 3000 lạng xem tình huống. Đồng thời, ngươi để Ngô Khảm bọn họ đi điều tra một hồi người này, nhìn hắn đến cùng lai lịch gì. Vạn Chấn Sơn dù sao ở giang hồ nhiều năm, can đảm cùng quyết đoán vẫn có. Nửa giờ sau, Sở Phàm lại lần nữa đến rồi. Lần này hắn cũng không có ở trên cây, mà là trực tiếp tiến vào Vạn Chấn Sơn thư phòng. Vạn đại hiệp, ta muốn tiền đã chuẩn bị tốt hay chưa? Sở Phàm nói đã đẩy cửa mà vào. Đã chuẩn bị kỹ càng, các hạ nói tới manh mối có thể phải nói cho ta. Vạn Chấn Sơn ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm trong tay một bản đường thơ. Ở trên bàn sách, bày đặt một cái hộp nhỏ. Bên trong chứa toàn bộ đều là ngân phiếu. Sở Phàm đi tới bàn học một bên, trực tiếp cầm lấy ngân phiếu, kiểm lại một cái. Không sai, vừa bạn 2002, còn lại 3000 lạng đây. Sở Phàm không một chút nào khách khí, trực tiếp liền đem ngân phiếu cho thu rồi. Sau đó hành tẩu giang hồ khẳng định là muốn dùng đến tiền. Tìm đến Vạn Chấn Sơn, cũng chính là để thích phương hết hy vọng, kiếm bạc, đó chỉ là thuận tiện sự. Các hạ tin tức còn không nói, Vạn Chấn Sơn cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp đem sở hữu ngân phiếu lấy ra. Kỳ thực, ngươi cùng manh mối này rất gần. Ngươi thậm chí nhìn thấy này một cái manh mối. Sở Phàm cố ý bán cái nút. Nghe nói như thế, Vạn Chấn Sơn trong lòng kinh hãi, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, chính mình tiếp xúc đồ vật, đến cùng điểm nào là bảo tàng manh mối. Thích Trường Phát, nhưng hắn cũng không để lại cái gì manh mối a. Thích Phương, không thể, Thích Trường Phát không thể đem manh mối cho nàng, ta cũng thăm dò quá nhiều thứ, nàng căn bản là không biết. Vạn Chấn Sơn nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nghĩ ra được. Ngươi không nghĩ tới cũng rất bình thường. Cái này kêu là đèn màu đen. Ta không ngại lại cho ngươi một điểm nhắc nhở, nếu như cầm này manh mối người, chính nàng cũng không biết là liên thành bảo tàng manh mối đây. Sở Phàm lại lần nữa nhắc nhở, thực sự là Thích Phương. Vạn Chấn Sơn kinh hãi, nếu như Thích Trường Phát đem manh mối thả Thích Phương trên người, lại không nói cho Thích Phương đó là vật gì, chính mình tự nhiên là thăm dò không ra. Đúng, chính là Thích Phương. Thích Phương cùng Địch Vân tu luyện qua một bộ tên là Thảm Thi Kiếm Pháp võ công, nay kỳ thực là hải âm. Sở Phàm cố ý một chút tiết lộ, như vậy mới có thể tăng cường độ tin cậy. Ngươi nếu như trực tiếp nói cho hắn, xung kích địa phương không có mạnh như vậy, một chút nói cho hắn, liền có thể sản sinh từng tầng xung kích. Nam Thi, Nam Thi, Đường Thơ Kiếm Pháp. Vạn Chấn Sơn lập tức phản ứng lại. Không sai, Vạn đại hiệp quả nhiên thông minh. Có điều, Thích Phương biết địa Đường Thơ Kiếm Pháp cũng là quái dày trình tự. Sở Phàm rất hài lòng Vạn Chấn Sơn thông minh. Chính hắn suy đoán ra đến manh mối, đó mới là tối có thể tin. Chính Thích Trường Phát nghiên cứu không ra, đã nghĩ để đồ đệ cùng con gái đi thử xem. Hắn lại không dám trực tiếp đem Đường Thơ Kiếm Pháp toàn bộ dựa theo bình thường trình tự dạy cho bọn họ, liền quái dày trình tự nhất định là như vậy. Vạn Chấn Sơn vẫn là hiểu rõ vô cùng hắn người sư đệ kia. Hơn nữa hắn đoán cũng hết sức chính xác. Còn có một cái tin có thể nói cho ngươi, tại trong tay Thích Phương còn có một cái bản Đường Thơ Kiếm Pháp bí tịch, chỉ là chính nàng đều không để ý, Vạn Khuê cũng có thể từng thấy, nhưng hắn cũng không quá để ý. Sở Phàm cuối cùng đem sở hữu tin tức nói ra. Quả nhiên, cũng thật là đèn màu đen. Vạn Chấn Sơn sẽ đồng ý Vạn Khuê cưới Thích Phương, vậy cũng là có nguyên nhân. Một là Thích Phương xác thực đơn thuần, hai là Thích Phương có khả năng có manh mối, hắn ôm Vạn Nhất ý nghĩ. Ba là Vạn Khuê lúc đó thật yêu thích Thích Phương. Có điều, hiện tại cái này chút đều không trọng yếu. Vì bảo tàng, một cái Thích Phương có thể bỏ qua. Vạn đại hiệp, chuyện còn lại chính là các ngươi chuyện nhà. 3000 lạng cũng có thể cho ta. Vạn Chấn Sơn kiên định cho rằng Sở Phàm là nhất phẩm cao thủ, không dám không cho. Từ bàn học dưới lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm mở ra liếc mắt nhìn, bên trong tất cả đều là ngân phiếu. Kiểm kê một phen sau, thu vào trong lòng. Vạn đại hiệp, vậy ta trước hết cáo tử. Có điều, ta có một điều thỉnh cầu, mong rằng ngươi đáp ứng. Sở Phàm cười ha ha nói rằng. Thỉnh cầu gì? Vạn Chấn Sơn nghi hoặc. Ta muốn Thích Phương toàn thây. Ta ngày mai dạ hội đến, mặc kệ các ngươi xử lý như thế nào Thích Phương, ta đều muốn dẫn đi nàng. Các ngươi nếu như sợ tiết lộ tin tức, có thể ở đem nàng giao cho ta trước, giết nàng. Nhưng nhất định phải là toàn thây, ngũ tạng lục phủ không trọng thương. Sở Phàm đưa ra chính mình cái điều kiện cuối cùng. Đây là Sở Phàm kế hoạch cuối cùng một câu. Chương 35, lòng dạ độc các chương 35, lòng dạ độc các Vạn Chấn Sơn phản ứng đầu tiên là Sở Phàm có phải hay không có mục đích gì? Có thể một bộ thi thể có thể có ích lợi gì? Hơn nữa, Sở Phàm ý tứ, ở giao ra thi thể trước, bọn họ là có thể làm bất cứ chuyện gì. Nói cách khác, bọn họ có thể làm đủ các loại kiểm tra cùng chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Vạn Chấn Sơn cũng không nghĩ ra Sở Phàm có thể có mục đích gì. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, các hạ muốn một bộ thi thể làm cái gì? Vạn Chấn Sơn ôm quyền khiêm tốn cầu vấn. Đỉnh Lô biết không? Cụ thể ta liền bất tiện quá nhiều tiết lộ. Sở Phàm tự nhiên đã sớm cân nhắc đến những thứ này, nên tìm cơ tự nhiên cũng sẽ sớm tìm kỹ. Đỉnh Lô kỳ thực cú là lò luyện đan, dùng người làm đỉnh lô, đại khái chính là dùng người làm luyện chế hoặc tu luyện một loại nào đó công pháp công cụ, sẽ không là cái gì chính phái công pháp. Đỉnh Lô, không nghĩ tới các hạ còn có thể những này thủ pháp. Vạn Chấn Sơn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Việc này liền cùng Vạn đại hiệp không có quan hệ, manh mối ta đã báo cho ngươi, cụ thể làm sao, cái kia liền không phải ngươi chuyện. Biết rõ ta đến mang đi Thích Phương, ta gặp được lúc nhất định phải là sống. Các ngươi nếu không yên tâm, trước khi đi có thể giết nàng. Dùng nàng làm đỉnh lô, không thể mất mạng thời gian quá dài. Sở Phàm ôm quyền xoay người rời đi. Nhìn Sở Phàm rời đi, Vạn Chấn Sơn rơi vào trầm tư. Hắn rất khó đơn thuần tin tưởng Sở Phàm chính là vì một cái đỉnh lô. Có thể lại muốn không hiểu, Sở Phàm muốn Thích Phương thi thể làm cái gì. Sợ nhất chính là Thích Phương thi thể cùng bảo tàng có quan hệ. Nhưng mà, Sở Phàm yêu cầu lại không thể không đáp ứng, dù sao Sở Phàm tản mát ra khí tức, chí ít là nhất phẩm cao thủ, bọn họ Vạn gia không phải là đối thủ. Muốn giết Thích Phương, vẫn phải là trước tiên nói với Vạn Khuê. Cái kia dù sao cũng là con trai của chính mình nàng dâu. Đem Vạn Khuê gọi tới sau, đại khái nói rồi một hồi tình huống. Vạn Khuê cả người đều bối rối. Hắn xác thực cảm thấy đến Thích Phương có vấn đề, nhưng không nghĩ tới giết Thích Phương. Cha, nhất định phải giết Phương ngồi sao? Vạn Khuê trong lòng vẫn là rất dãy rủa. Thiên hạ nơi nào không hoa cỏ, được bảo tàng, ngươi còn sợ không tìm được vừa lòng đẹp ý nữ nhân. Làm đại sự, có lúc phải tàn nhẫn. Việc này ngươi đi làm. Vạn Chấn Sơn nhìn Vạn Khuê. Vạn Khuê hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ thống khổ, cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu. Vạn Khuê trở lại trong phòng, Thích Phương đã thu dọn thật tất cả. Tam ca, cha muộn như vậy tìm ngươi làm cái gì? Thích Phương trong lòng đang lo lắng Vạn Khuê có phải hay không phát hiện địch vân. Nếu không, Vạn Chấn Sơn không đạo lý biết rõ ràng bọn họ ở trong phòng làm chút hoạt động, còn muốn cố ý đánh gãy. Phương muội, có cái sự ta muốn hỏi ngươi. Vạn Khuê trong lòng cân nhắc, muốn thế nào mới có thể đem Đường Thơ kiếm pháp cho chiếm được. Chuyện gì? Thích Phương trong lòng cũng có chút căng thẳng. Thích Phương trung quy vẫn là quá đơn thuần. Trong lòng nàng tiểu hoang mang, một ánh mắt liền bị Vạn Khuê cho nhìn thấu. Ta liền muốn hỏi hỏi, trong tay ngươi đến cùng có hay không Đường Thơ kiếm pháp bí tịch? Vạn Khuê trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề. Trên thực tế, Vạn Khuê trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ Thích Phương làm sao trả lời, nàng đều đến chết. Tam ca, ta đã sớm nói, ta căn bản là không biết cái gì Đường Thơ kiếm pháp, cha ta cũng không có dạy qua ta. Thích Phương trong lòng có chút hoang mang, vẫn là làm ra vẻ chấn định giải thích. Ồ, ta là hỏi qua. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Vạn Khuê tự nhiên nhớ tới hỏi qua, nhưng hắn trong lòng bao nhiêu còn ôm một chút hy vọng. Thích Phương còn tưởng rằng chính mình ứng phó quá khứ. Khi nàng nằm xuống, Vạn Khuê bỗng nhiên ra tay, điểm được Thích Phương huyệt vị. Tam ca, ngươi làm cái gì? Thích Phương kinh hãi đến biến sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thường ngày đối với mình muốn gì được đó Vạn Khuê lại gặp đối với mình động thủ. Phương muội, ngươi vẫn là nói thật đi. Đường Thơ kiếm pháp bí tịch đến cùng ở nơi nào? Không nên ép ta. Vạn Khuê trầm giọng mở miệng. Tam ca, ta thật không biết. Thích Phương trong giọng nói mang theo cầu xin. Không biết. Vậy ngươi hãy cùng rau muống đồng thời xuống địa ngục đi. Vạn Khuê nói xong, xoay người rời đi. Thích Phương kinh hãi, nàng biết Vạn Khuê khẳng định là đi tìm con gái. Rau muống còn nhỏ, vốn là muốn với bọn hắn ở cùng nhau. Trước đó vài ngày, Vạn Khuê cảm thấy đến có thể giao cho nhũ mẫu, sau đó liền chậm rãi chính mình một người ở, cũng là phân ra đi tới, thì ở cách vách tiểu viện. Tam ca, Tam ca, van cầu ngươi. Thích Phương khổ sở cầu xin, nhưng mà nàng cầu xin cũng không có để Vạn Khuê quay đầu lại. Chờ Vạn Khuê lúc trở lại, trên tay đã ôm rau muống. Rau muống đã tỉnh rồi, chỉ là mơ mơ màng màng, cũng may không có khóc. Tam ca, không được. Rau muống cũng là con gái của ngươi a. Thích Phương khóc lóc cầu xin. Con gái của ta. Đúng vậy, cũng là nha. Có thể rau muống danh tự này, ta làm sao nghe đều có điểm không đúng. Cái này sau đó đừng ở trong lòng ta 2 năm, ngươi khi đó tại sao phải cho hắn lên như thế cái nhũ danh đây? Vạn Khuê tức giận nói. Rau muống có chút bị sợ rồi. Mẫu thân, cha. Rau muống nhỏ giọng hô một câu. Vạn Khuê gào thét một tiếng. Rau muống bị dọa đến khóc lớn. Thích Phương sốt ruột vạn phần, có thể nàng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể khổ sở cầu xin. Vạn Khuê căn bản không hề bị lay động. Có thể trong lòng hắn đã từng miễn quá, có thể vì là Thích Phương cùng Rau muống làm rất nhiều chuyện. Có thể ở hắn làm quyết định sau đó, thì sẽ không lại vì bọn họ hai người nhẹ dạ. Vạn Khuê đem Rau muống ném trên giường. Rau muống khóc đến càng lợi hại, bỏ đi tìm Thích Phương. Thích Phương, đồ của nhà ta rất đơn giản. Ngươi đem Đường Thơ kiếm pháp cho ta, ta liền buông tha nàng. Nếu không, ta cũng chỉ có thể xuống tay ác độc. Vạn Khuê nói rút ra trường kiếm, chỉ vào Rau muống. Thích Phương nhìn lợi kiếm cắt ra con gái làn da, máu tươi chảy ra, nhất thời cũng gấp. Chỉ có thể nói ra Đường Thơ kiếm pháp bí tịch vị trí. Quyền bí tịch này kỳ thực vẫn luôn tại trong tay Thích Phương. Chỉ là chính nàng cũng không quá để ý, nếu không phải là bởi vì tại đây bí tịch cùng Địch Vân có chút quan hệ, khả năng đã sớm không gặp. Làm Thích Phương biết bí tịch tầm quan trọng sau, liền đem nó giấu ở trong ngăn kéo. Ngay ở phía sau người trong ngăn kéo. Thích Phương ánh mắt nhìn Rau muống, liên tục can ủi, Rau muống, không sao rồi. Không sao rồi a. Vạn Khuê ở trong ngăn kéo tìm tới bí tịch, xác nhận không có vấn đề sau, lại lần nữa trở lại bên giường. Cầu ngươi không nên thương tổn Rau muống, được không? Thích Phương cầu xin Vạn Khuê. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình chỉ sợ là không còn được sống. Trong lòng ngược lại cũng không sợ, càng nhiều kỳ thực là bất đắc dĩ cùng đau lòng. Còn có đối với Địch Vân không muốn. Đương nhiên, nàng cũng là con gái của ta. Vạn Khuê nói gọi tới nhũ mẫu, để nhũ mẫu mang theo Rau muống rời đi. Nhũ mẫu không dám nói gì, ông còn đang khóc Rau muống mau chóng rời đi. Có một số việc, không phải bọn họ những này hạ nhân có thể xem, có thể nghe, có thể biết. Vạn Khuê cũng một cái ôm lấy Thích Phương hướng về Vạn Chấn Sơn tư phòng đi đến. Trên thực tế, Vạn Khuê trong lòng cũng có như vậy một ít không muốn. Dù sao, hắn là thật sự yêu thích Thích Phương. Có điều, lẫn nhau so sánh bảo tàng cùng sự nghiệp, Thích Phương liền không tính cái gì. Chương 36, Đường Thơ kiếm pháp chương 36, Đường Thơ kiếm pháp Sở Phàm trở lại khách sạn sau, bảy nghiêng ngủ. Sở Phàm đại khái cũng có thể đoán được, Vạn gia tối hôm nay khẳng định là cái không ngủ đêm. Thích Phương khẳng định cũng sẽ ở tối hôm nay xui xẻo. Nếu như không cho Vạn gia đối với Thích Phương độc thủ, e sợ nàng cũng dưới không được quyết định, theo Địch Vân cùng đi. Thích Phương mặc dù là giang hồ nhi nữ, có thể nàng từ nhỏ đã ở nông thôn lớn lên, tiếp thu giáo dục cùng nông thôn phổ thông nữ hải cũng gần như. Tam cương ngũ thường kỳ thực đều là nữ nhân cái kia một bộ. Làm cho nàng phản bội trợ phu, bỏ xuống con gái, cùng chính mình đã từng thanh mai trúc mã bỏ trốn, đối với bất luận cái nào nữ nhân mà nói, cái kia đều là phi thường kiêng kỵ sự. Thích Phương bị vạn gia bức bách qua đi, lại muốn làm quyết định liền đơn giản rất nhiều. Đừng nói những người cái gì đạo đức quý củ, ở lại vạn gia, nàng sống sót cũng không thể. Ngay kế, Địch Vân không có tâm tư đi ra ngoài đi dạo. Đây đâu đều là Thích Phương. Nhiều lần muốn đi chỗ đó cái vườn rau nhỏ tử, đều bị Sở Phàm ngăn cản. Sở Phàm huynh đệ, ta cảm thấy cho ta vẫn là không bỏ xuống được tiểu sư muội. Địch Vân thống khổ nói. Địch Vân cũng là nông thôn lớn lên, thật muốn tính lên, hắn cùng giang hồ người tiếp xúc không nhiều. Từ nông thôn đi ra sau đó, liền bị hãm hại, theo liền đi ngồi tù. Tính toán đâu ra đấy, hắn tiếp xúc qua giang hồ nhân sĩ, cũng là người nhà họ Vạn, còn có Đinh Điện. Cho tới Thích Trường Phát, tuy rằng đem bọn họ nuôi lớn, nhưng vẫn đóng giả nhà cái hắn tử. Địch Vân kỳ thực càng xem một cái biết võ công dân quê, người không bỏ xuống được, hiện tại cũng không thể đi thấy nàng. Sở Phàm như chặt đinh chém sắt, tại sao không được? Ta chỉ là muốn đi xem một chút hắn. Địch Vân không hiểu Sở Phàm tại sao muốn ngăn chính mình. Nếu như ngươi nói thẳng muốn hắn đi theo ngươi, ngươi cảm thấy cho hắn gặp đi theo ngươi sao? Không thể. Vì lẽ đó, nhất định phải để Thích Phương đối với bạn ra hết hy vọng. Sở Phàm nói ra ý nghĩ của chính mình. Này kỳ thực cũng là sự thực. Nếu như ngươi sớm nói với Thích Phương, đến tiếp sau phát sinh nữa những thứ này, chỉ cần Thích Phương không đốc, liền sẽ hoài nghi đến ngươi trên đầu đến. Đến vào lúc ấy hắn khả năng không những sẽ không cùng Địch Vân đi, ngược lại sẽ trách tội Địch Vân. Đương nhiên, loại này trách tội cũng sẽ không đem Địch Vân làm sao. Chỉ là hết hy vọng thôi. Sở Phàm huynh đệ, ngươi đến cùng làm cái gì? Địch Vân cũng không đốc, vừa nghe liền rõ ràng, Sở Phàm khẳng định làm cái gì sự. Để bạn ra làm vài việc, Thích Phương có thể sẽ chịu một ít khổ sở, nhưng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Sở Phàm điểm ấy tự tin vẫn có. Hắn liền bắt bi đúng bạn Trấn Sơn tâm tư. Bạn Trấn Sơn cái kia tính cách, không dám đắc tội nhất lưu cao thủ. Vì lẽ đó, hắn cảm giác được hơi thở của chính mình sau đó, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Coi như hắn hoài nghi mình muốn Thích Phương thi thể có vấn đề, cũng không dám từ chối, không dám giở trò. Đặc biệt là ở hắn được Đường Thơ kiếm pháp bí tịch sau đó, hắn trong điểm nhất định sẽ phóng tới nghiên cứu bí tịch mặt trên đi. Cái kia một bản bí tịch võ công tuy rằng không tính lợi hại, có thể bên trong có bảo tàng a. Liên quan với bảo tàng manh mối, chỉ cần nghiên cứu triệt để, liền có thể phú khả địch quốc. Địch Vân nhất thời sợ hết hồn. Người tốt nhất nhìn xuống. Tối hôm nay ta liền có thể đem Thích Phương cho tiếp trở về. Nếu như ngươi hiện tại đi, ngược lại sẽ hỏng rồi đại sự. Khả năng Thích Phương tính mạng cũng không giữ được. Sở Phàm nhắc nhở Địch Vân. Hắn vẫn đúng là sợ Địch Vân gặp phóng đi và ra. Bởi vì Địch Vân tính tình này, thật sự có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tối hôm nay, lúc nào? Địch Vân đã có chút hoang mang lo sợ, ít nhất cũng phải giờ hợi vĩ. Sở Phàm không thể đi đến quá sớm. Đi quá sớm, vậy cũng không thể lắm. Cũng may bây giờ mọi người đều ngủ đến sớm. Buổi tối 7, 8 điểm cũng đã đi ngủ. Giờ hợi. Được, ta tin tưởng ngươi. Địch Vân ngoài miệng nói như vậy, cả người nhưng thật giống như mất hồn. Vạn gia, Thích Phương cả người đã bị dằn vặt không thành hình người. Cũng may Vạn Trấn Sơn cùng Vạn Khuê cân nhắc Thích Phương thi thể còn muốn giao cho Sở Phàm, không có đánh ra quá nghiêm trọng ngoại thương, nhưng một ít nội thương cùng bầm tím không thể tránh được. Lúc này Thích Phương trong lòng chỉ muốn Địch Vân, nàng biết mình đã không đi ra được. Thích Phương, chỉ cần ngươi liên thành bảo tàng bí mật, ta liền có thể thả ngươi đi. Vạn Trấn Sơn lạnh giọng nói rằng, ta nói rồi, ta không biết. Liền ngay cả Đường Thơ kiếm pháp cùng liên thành bảo tàng có quan hệ, ta đều không biết. Thích Phương cắn muốn nói, ngược lại không là hận mà là đau. Ngươi không biết, không biết ngươi đem bí tịch này thu gom nhiều năm như vậy. Vạn Khuê ở một bên mở miệng, đó là ta từ cha gian phòng lấy ra cái cặp chỉ. Những người cắt giấy đều là cho sư ca, vì lẽ đó ta lưu lại. Nếu không phải là bởi vì này, khả năng bí tịch đã sớm làm mất đi. Thích Phương như thực chất nói ra, lời này đúng là để Vạn Trấn Sơn tin mấy phần. Nếu như Thích Phương thật biết, sẽ không đem bí tịch tùy tiện giấu ở tủ quần áo. Bởi vì Vạn Khuê bất cứ lúc nào có khả năng gặp phiên tủ quần áo. Thích Phương nên tìm cái càng ổn thỏa, vì lẽ đó sẽ không tiếp xúc địa phương giấu kỹ mới đúng. Vạn Khuê lại nghe lên cơn giận dữ, ngươi lại còn đối với người kia nhớ mãi không quên. Ngươi hiện tại đã là thê tử của ta, ngươi có biết hay không? Vạn Khuê gào thét một cước đá vào Thích Phương trên đầu. Thích Phương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một hồi lâu mới hoán lại đây. A, thê tử ngươi, ngươi hiện tại coi ta là thê tử sao? Vì một cái bảo tàng, ngươi muốn giết ta? Thích Phương cười khổ không thôi. Nhìn thấy Địch Vân sau, Thích Phương trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng còn có cặp đôi này Vạn Khuê hổ thẹn. Bây giờ nhìn lại, loại này hổ thẹn có bao nhiêu buồn cười. Sau đó thời gian, Vạn Trấn Sơn căn bản không ôm bất kỳ hy vọng. Hắn biết, Thích Phương không thể lại nói ra cái gì hữu hiệu manh mối. Cũng may, bí tịch đã tới tay. Nhưng vì để cho Vạn Khuê đứt đoạn mất tâm, đối với Thích Phương giản vật nhưng không thể ngừng. Vào đêm, Sở Phàm mặc xong tất cả, mang theo Địch Vân từ khách sạn đi ra. Hai người cũng không có trực tiếp đi bạn ra, mà là trước tiên đem tình huống chung quanh nhìn một lần. Bọn họ trước tiên cần phải tìm kỹ đường lui. Đây là vì để ngừa vạn nhất. Nếu như bạn ra theo dõi, bọn họ cũng có thể mau chóng lui lại. Đến lúc đó sau, Sở Phàm để Địch Vân ở bên ngoài bán các loại, chính mình nhưng là lẹn vào bạn ra. Vạn đại hiệp, Sở Phàm mặc áo bào đen xuất hiện lần nữa. Vạn Trấn Sơn đã chờ đợi đã lâu, thuận tiện nghiên cứu một chút cái kia Đường Thơ kiếm pháp, nhìn có thể hay không tìm ra manh mối. Vì thăm dò Sở Phàm, hắn còn cố ý ở ban ngày viết tay một bản. Bây giờ nhìn chính là viết tay bản. các hạ làm đến vẫn đúng là đúng giờ a. Vạn Chấn Sơn cố ý đem Đường Thơ kiếm pháp đặt ở chỗ dễ thấy nhất, sau đó đứng lên. Sở Phàm liếc mắt nhìn Đường Thơ kiếm pháp tiện tay cầm lên là xem. Vạn đại hiệp, ngươi này vẫn là không tin tưởng ta nha. Đem Đường Thơ kiếm pháp bí tịch đặt ở như thế dễ thấy vị trí, chính là muốn nhìn một chút ta sẽ không cướp. Vẫn là nói ngươi có mục đích khác. Sở Phàm lật xem Đường Thơ kiếm pháp bí tịch, có điều hắn lật xem rất nhanh. Nói chuyện thời gian, đã qua loa xem xong một lần. Chúc mừng ký chủ học được, Đường Thơ kiếm pháp chương 37, ra tay chương 37, ra tay có hệ thống bổ trợ, loại bí tịch này hắn chỉ cần xem một lần liền có thể học được. Tuy rằng hắn đối với cái kia bảo tàng hứng thú không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa Đường Thơ kiếm pháp đúng là mở ra manh mối một trong, thuận lợi có thể bắt được, vậy thì nhìn cũng không sao. Các hạ lo xa rồi, các hạ võ công cao cường, chúng ta Vạn gia không phải là đối thủ. Vạn Chấn Sơn nhìn Sở Phàm lật xem bí tịch, có điều Sở Phàm lật xem tốc độ rất nhanh, mấy giây thời gian liền toàn bộ lật xem xong xuôi, coi như là thiên tài, đọc nhanh như gió, cũng không thể xem nhanh như vậy. Sở Phàm tiện tay đem Đường Thơ kiếm pháp ném ở trên bàn. Vạn đại hiệp, xem ra sự hợp tác của chúng ta vẫn là quá ít, lẫn nhau trong lúc đó thiếu hụt cần phải tín nhiệm. Chúng ta vẫn là lưu lót điểm, ngươi đem Thích Phương giao cho ta, sau đó ta rời đi, không phải dạy ngươi tìm kiếm bảo tàng. Sở Phàm trong lòng xác thực đoán không ra Vạn Chấn Sơn ý nghĩ. Vạn Chấn Sơn người này chính là một cái điển hình lão lục, võ công không ra sao, nhiều lắm cũng coi như nhị phẩm hàng đầu, nhưng hắn hại người bản lĩnh cái kia không kém một chút nào. Bọn họ sư phó Mai Niệm Xanh chính là bị ba người bọn hắn đồ đệ cho âm chết rồi. Phải biết Mai Niệm Xanh bản lĩnh tuyệt đối có nhất phẩm tam cảnh, bọn họ cũng có thể ra tay. Lúc này vẫn là mau chóng rời đi tốt hơn. Các hạ nói giỡn, ta vậy thì khiến người ta đem Thích Phương mang đến. Vạn Chấn Sơn trong lòng tuy rằng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng hắn không dám làm. Nếu như có thể liền như vậy đem Sở Phàm cho đưa đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mang Thích Phương đi ra người là bà quê, thay đổi những người khác hắn cũng không yên lòng. Các hạ đã nói thi thể cũng được, đúng không? Vạn Chấn Sơn cố ý dò hỏi. Những việc này cũng sớm đã nói tốt. Lúc này mở miệng hỏi một hồi, cũng chính là xác nhận Sở Phàm rốt cuộc muốn Thích Phương tới làm cái gì. Có thể, nếu như hai vị muốn ra tay, có thể mau chóng. Sở Phàm ngữ khí không hề gợn sóng. Thích Phương đối với hắn mà nói chính là một cái gặp mặt một lần thiếu phụ, nếu như còn muốn nói, cũng có thể nói là bằng hữu mối tình đầu tình nhân. Vạn Chấn Sơn vẫn ở cẩn thận nhận biết Sở Phàm ngữ khí, hơi kinh ngạc Sở Phàm bình tĩnh. Lẽ nào thật sự dùng để làm đỉnh lô? Vì phòng ngừa có manh mối để sót, hắn cố ý để Vạn Khuê đem Thích Phương trên người toàn bộ cẩn thận kiểm tra một chút. Có thể Thích Phương toàn thân bạch đến như chỉ như thế, hoàn toàn không có tàng bất kỳ manh mối khả năng. Vạn Chấn Sơn nói, chậm rãi đi tới Thích Phương trước mặt. Lúc này Thích Phương đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Chấn Sơn. Vạn Chấn Sơn chiếu Thích Phương phía sau lưng liền bố hai trưởng, phát sinh hai tiếng dường như phồng lên minh âm thanh. Kỳ thực đệ nhất trưởng Thích Phương cũng đã chết rồi, trưởng thứ hai chính là để người vạn nhất. Sở Phàm lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Vạn đại hiệp, ta hiện tại có thể mang thi thể đi rồi chứ? Sở Phàm dùng không đáng kể khẩu khí dò hỏi. Có thể, nếu như các hạ không nội vã, chúng ta có thể uống hai ly lại đi. Vạn Chấn Sơn nói lấy ra một bình rượu, đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian. Trong lòng hắn kỳ thực cũng nghĩ tới Sở Phàm mang Thích Phương thi thể sau khi rời khỏi đây, có thể hay không tìm thần y trị liệu. Tuy rằng hắn cảm thấy đến thiên hạ này không có cải tử hồi sinh thần y gì, nhưng vẫn phải là để người bám nhất. Nếu như uống hai chén rượu, kéo dài một chút thời gian, khả năng này thì càng nhỏ. Nếu như uống rượu thời điểm có thể nhìn thấy Sở Phàm khuôn mặt, vậy thì càng tốt. Được, vậy thì uống ba ly đi. Sở Phàm mở miệng đồng ý đáp ứng uống rượu, cũng chính là tiêu trừ trong lòng bọn họ suy đoán. Ba ly rượu, hai người uống gần 10 phút. Vạn Chấn Sơn nói rồi rất nhiều phí lời. Những câu nói này nghe thật giống đang nói sự, kỳ thực đều là kéo dài thời gian. Sở Phàm uống rượu cũng không có lấy xuống khăn mặt, điều này làm cho Vạn Chấn Sơn có chút thất vọng. Ba ly rượu vào bụng, Sở Phàm một cái ôm lấy Thích Phương thi thể. Vạn đại hiệp, tại hạ cáo tử. Sở Phàm nói xong, lắc mình biến mất. Vạn Khuê tâm tình rất phức tạp. Cha, ta theo sau xem một chút đi. Vạn Khuê trong lòng dù sao vẫn là yêu thích Thích Phương. Người không muốn đi, thông báo Ngô Khảm bọn họ theo sau. Người này là nhất phẩm cao thủ, theo sau nếu như bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Vạn Chấn Sơn trầm giọng nói rằng. Vạn Khuê vội vã ra ngoài, đi tìm Ngô Khảm mọi người. Sở Phàm nhanh chóng ra Vạn gia, trên đường ở Thích Phương trong miệng nhét vào một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Thần chiếu kinh tuy rằng có thể cải tử hồi sinh, nhưng này là có rất nhiều điều kiện. Nếu như bị thương quá nặng, hoặc là ngũ tạng lục phủ chịu không cách nào cứu vãn thương, thần chiếu kinh cũng không có cách nào. Chạy tới Địch Vân chờ địa phương, Sở Phàm lập tức đem Thích Phương giao cho Địch Vân. Ngươi mau mau mang theo hắn đi, dùng thần chiếu kinh chữa thương cho nàng, nên còn có cơ hội. Mặt sau có đuôi, ta đem người phía sau trước tiên giải quyết. Sở Phàm đã sớm cảm giác được mặt sau theo dõi người, có điều hắn rất xác định, Vạn Chấn Sơn không có theo tới. Chỉ cần Vạn Chấn Sơn không có tới, những người khác đều không phải vấn đề lớn lao gì. Địch Vân thấy Thích Phương đã chết rồi, nhất thời tim như bị dao cắt. Nghĩ đến thần chiếu kinh có cải tử hồi sinh năng lực, lại mang theo một tia hy vọng. Sở Phàm huynh đệ, vậy ta đi trước. Địch Vân lúc này cũng rất thẳng thắn, không có bất kỳ kéo dài. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, người chết càng lâu, thần chiếu kinh cứu trở về độ khả thi liền càng nhỏ. Hiện tại Thích Phương có thể hay không sống lại, cái kia đều là giành giật từng giây. Hắn thần chiếu kinh không bằng đinh điện, cũng không thể tiếp tục kéo dài. Địch Vân ôm Thích Phương rời đi, Sở Phàm thì lại tìm một cái chỗ tối chỗ tốt. Trong chốc lát thời gian, quả nhiên có mấy người đuổi theo. Người đâu? Làm sao không gặp? Khinh công của người này thực sự là quá lợi hại. Chúng ta phải cẩn thận một điểm, cha ta nói người này có nhất phẩm thực lực. Đến người đều là Vạn Chấn Sơn đệ tử, Nô Khảm, Phùng Thản, Tôn Kỳ, Tôn Đều, còn có Vạn Quê. Vốn là Vạn Chấn Sơn không cho Vạn Quê đến, nhưng Vạn Quê không cam lòng, vẫn là theo lại đây. Năm người này thực lực, đại khái đều ở ngũ phẩm khoảng chừng, trái phải. Nếu như trực tiếp va chạm, một chọi một, Sở Phàm không sợ bọn họ. Dù sao Sở Phàm tu luyện võ công, muốn cao hơn bọn họ vài cái đẳng cấp. Nhưng bọn họ hiện tại nhiều người, Sở Phàm trực tiếp đi ra ngoài, vẫn đúng là không nhất định là đối thủ. Có điều, nếu bọn họ đến rồi, vậy cũng chớ muốn trở về. Sở Phàm lấy ra phi đao. Bèo bèo bèo. Liên tục ba thanh phi đao văng ra ngoài. Tiểu Lý phi đao thủ pháp đã học thành, nhưng khoảng cách Lý Tầm Hoan cảnh giới, vẫn là chênh lệch không ít. Cái này cùng cá nhân kinh nghiệm, nội tình, lĩnh ngộ có quan hệ rất lớn. Nhưng đối phó với năm người này thừa sức. Tuy rằng không làm được Lý Tầm Hoan như vậy bách phát bách trúng. Lúc này Sở Phàm ở trong tối, bọn họ ở mình, muốn đối phó quả thực không muốn quá dễ dàng. Không được, có người đánh lén. Vạn Khuê trước hết phản ứng lại, mau mau mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, hắn nhắc nhở vẫn là quá chậm. Vừa dứt lời, đã có hai người trúng rồi phi đao, hơn nữa chính giữa chỗ yếu. Tuy rằng không đến nỗi lập tức mất mạng, nhưng cũng đừng muốn sống thành. Còn có một người tránh né ra chỗ yếu, vai bị thương. Chương 38, ngươi không nên tới chương 38, ngươi không nên tới, ngươi căn bản không phải nhất phẩm cao thủ, ngươi đến cùng là ai? Vạn Khuê bỗng nhiên hô to lên tiếng. Sở Phàm cũng không xác định là Vạn Khuê thông minh, chỉ bằng vừa nãy ra tay đánh lén liền đoán được, vẫn là hắn chính là ở Tráng Ngư. Có điều, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì những người này đều phải chết. Bèo bèo bèo. Sở Phàm tiếp tục văng ra bà thanh phi đao, còn lại vẫn không có bị thương Vạn Khuê cùng Nô Khảm biết mình không tránh thoát, lại dùng bị thương sư huynh đệ thân thể đi chặn. Chỉ thấy bọn họ đem bị thương Tôn Kỳ, Tôn Đều ném đi ra. Phi đao bị Tôn Kỳ, Tôn Đều thân thể ngăn trở. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, lại ra tay, đem người bị thương giải quyết. Hắn đúng là không nghĩ đến Vạn Khuê bọn họ lại gặp dùng chính mình người đến chặn phi đao. Lúc này chỉ còn dư lại Vạn Khuê, Nô Khảm hai người, vậy thì tốt giải quyết rất nhiều. Các ngươi không nên cùng lên đến. Sở Phàm lạnh lạnh mở miệng. Nếu như bọn họ không cùng lên đến, Sở Phàm không đến nỗi đi tìm bọn họ phiền phức, đem bọn họ giết chết. Trước tiên cùng lên đến, còn có khả năng đoán được thực lực của chính mình, vậy bọn họ cũng đừng muốn đi. Có bản lĩnh đi ra. Vạn Khuê cảnh giác nhìn quét chu vi, muốn phán đoán ra Sở Phàm vị trí. Nhưng mà, Sở Phàm vị trí lơ lửng không cố định, một hồi ở trước, một hồi bên trái, căn bản xác định không được. Bọn họ lại không dám xoay người rời đi, như vậy liền sẽ bộc lộ ra cái hở. Lúc này Vạn Khuê cùng Nô Khảm chỉ có thể quay lưng lưng thủ vững. Đi ra. Được đó. Sở Phàm cũng không có tự tin ở hai người để phòng tình huống dùng phi đao giết chết bọn hắn. Nếu như tha thời gian quá lâu, Vạn Chấn Sơn có thể sẽ tìm đến. Sở Phàm lại thật từ chỗ tối đi ra. Nô Khảm, thực lực của hắn tuyệt đối không có nhất phẩm. Hai người chúng ta liên thủ bức lui hắn, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Vạn Khuê thấp giọng mở miệng. Nô Khảm gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, hai người cũng không dám tin tưởng đối phương. Bọn họ quá giải lẫn nhau, mặc dù là sư huynh đệ, thường ngày đồng thời làm chút mấy người sự, thật đến đòi mạng bước mặt, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ không hoài cựu tình. Sở Phàm lấy ra xích tiêu kiếm, hướng về hai người nhanh chóng tới gần. Hai người đều không muốn cùng Sở Phàm liều mạng, một là không biết Sở Phàm cụ thể thực lực, hai là sợ đối phương thừa dịp chính mình cùng Sở Phàm liều mạng lúc đào tẩu. Điều này cũng làm cho Sở Phàm đầy đủ cơ hội tấn công. Sở Phàm căn bản là không phòng ngự, toàn diện tấn công. Hai con có thể liên tục bại lui. Nô sư đệ, chúng ta không thể như vậy, đồng thời tấn công. Vạn Khuê trong lòng rất rõ ràng. Sở Phàm tuy rằng chiêu thức tinh diệu, nhưng nội kình không đủ, chỉ có thể cùng mình cùng Ngô Khảm tương đương. Nếu như hai người toàn lực hợp tác, là có cơ hội đem Sở Phàm đánh chết. Vạn sư minh, ngươi đừng chỉ nói không luyện. Ngươi chính diện tấn công, ta mặt bên đột kích gây rối. Ngô Khảm chỉ lo Vạn Khuê hãm hại chính mình. Vạn Khuê nếu như trốn về đi, Vạn Chấn Sơn chắc chắn sẽ không trách tội. Các ngươi không có cơ hội. Sở Phàm lúc này đã đại khái thăm dò hai người chiêu thức, hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về Ngô Khảm tấn công. Ngô Khảm thực lực lẫn nhau so sánh Vạn Khuê càng yếu hơn. Ngô Khảm kinh hãi, chỉ có thể toàn lực chống đối. Vạn Khuê thấy thế, lập tức bước ra chuẩn bị đào tẩu. Sở Phàm chờ chính là vào lúc này. Ở Vạn Khuê bước ra nháy mắt, lập tức từ bỏ tấn công Nô Khảm, quay đầu nhìn Vạn Khuê công tới. Vạn Khuê cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại gặp phản công chính mình. Phải biết, lúc này Sở Phàm hoàn toàn đem phía sau lưng lộ cho Nô Khảm. Đừng nói Nô Khảm cùng Sở Phàm thực lực tương đương, coi như là cái cựu phẩm võ giả, cũng có thể muốn Sở Phàm mệnh. Nô Khảm thấy có cơ hội, cũng không có đào tẩu, mà là lựa chọn toàn lực đâm một cái. Nguyên bản tấn công còn để lại dư lực, phòng ngừa Sở Phàm biến chiêu. Lúc này dư lực cũng không cần để lại, bay về Sở Phàm áo lót vị trí đâm tới. Vị trí này đâm thủng, liền có thể đâm thủng trái tim. Vạn Khuê, ngươi không nên tới. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm đã đâm hướng về Vạn Khuê ngực. Vạn Khuê bội vàng xoay người lại đón đỡ. Trong lòng hắn rõ ràng, đòn đánh này chính mình chỉ có thể cầu sinh, bị thương khẳng định phòng ngừa không được. Mặt sau Nô Khảm một đòn chí mạng đã đến, chỉ cần Sở Phàm vừa chết, vậy mình thường có thể chậm rãi dưỡng. Vạn Khuê một kiếm đón đỡ mở Sở Phàm xích tiêu. Xích tiêu kiếm bị làm nhỏ lánh, đâm trúng Vạn Khuê trái tim. Cùng lúc đó, Nô Khảm trường kiếm cũng đâm trúng rồi Sở Phàm áo lót. Ngay ở Vạn Khuê đại hỉ thời khắc, lại phát hiện Sở Phàm không có phản ứng chút nào. Nô Khảm cũng giật nảy cả mình. Nhưng mà, một giây sau, Sở Phàm quăng ra phi đao. Phi đao xuyên qua Vạn Khuê cổ, trực tiếp xuyên thủng hắn cuộc sống. Vạn Khuê chậm rãi ngã xuống, tiết hầu vết thương liên tục bốc lên máu tươi.
A a.
Vạn Khuê tiết hầu dường như xé gió dương, liên tục phát ra tiếng vang, máu tươi cũng biến thành một chuỗi xuyến máu tươi hình thành tán tỉnh. Nô Khảm đã đoán được, Sở Phàm trên người khẳng định có cái gì phòng hộ dụng cụ. Hiện tại Vạn Khuê đã chết, lại lưu lại cũng chỉ có một con đường chết, bước ra liền muốn đi. Sở Phàm xoay người một phát bắt được Nô Khảm quần áo. Muốn đi.
Chập.
Sở Phàm trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra. Nô Khảm phản ứng cũng rất nhanh, nhưng hắn trung quy chỉ là một người, làm sao địch nổi Sở Phàm tinh diệu chiêu thức. Thêm vào Nô Khảm vô tâm tái chiến, liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi hận. Sở Phàm thu rồi trường kiếm, không dám lưu lại, vội vàng rời đi. Mới vừa đi ra 100 mét, liền nghe đến mặt sau chuyển đến một tiếng khóc giống. Vạn Chấn Sơn đến rồi. Sở Phàm do dự một hồi, cũng không có đuổi theo địch vân, mà là đi đường vòng trở về Vạn gia. Vạn Chấn Sơn đi ra, chỉ cần không kinh động người khác, Vạn gia không có uy hiếp gì. Về Vạn gia chính là tìm rau muống, muốn cho địch vân cùng Thích Phương an tâm rời đi, mang tới rau muống càng tốt hơn. Rau muống chính khóc lóc tìm mụ mụ, chuyện tối ngày hôm qua để rau muống tâm tình xuống rất thấp. Rau muống âm thanh đã khàn giọng, nhưng vẫn để cho Sở Phàm nghe được. Sở Phàm theo âm thanh tìm tới rau muống. Nhũ Mẫu nhìn thấy Sở Phàm, sợ đến ôm rau muống liên tiếp lùi về phía sau. Muốn mạng sống liền đem rau muống giao ra đây. Sở Phàm từng bước một tới gần. Nếu như cái này Nhũ Mẫu dám phản kháng, một giây sau chính là một cái phi đao. Nhũ Mẫu là cái thức thời bụng người, ngoan ngoãn đem rau muống giao ra. Sở Phàm sợ rau muống gào khóc đưa tới người vây chặt, trực tiếp điểm nàng á huyệt, sau đó triển khai khinh công hướng về Vạn Chấn Sơn thư phòng mà đi. Nếu như có thể tìm tới đường thơ kiếm pháp nguyên bản tự nhiên là tốt nhất, không tìm được cũng không liên quan, một cây đuốc đốt chính là. Sở Phàm không có tiêu tốn quá nhiều thời gian đi tìm, hắn sợ Vạn Chấn Sơn trở về, chỉ ở bàn học chu vi nhanh chóng tìm kiếm một phen. Ngoại trừ hơn 1.200 ngân phiếu cùng mấy trăm lượng bạc, không có tìm được đường thơ kiếm pháp. Vì sợ bị Vạn Chấn Sơn vây lại, Sở Phàm chẳng muốn tiếp tục tìm, trực tiếp điểm một cây đuốc. Sau đó hướng về Vạn gia xung quanh lẻn đi. Tiện đường ở thuận tiện châm lửa địa phương thả hai cái hỏa. Chờ Sở Phàm lặn ra Vạn gia đã nhiều chỗ nổi lửa. Ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Sở Phàm không để ý này một hồi hỏa năng tiêu hủy bao nhiêu đồ vật, hắn chính là phải cho Vạn Chấn Sơn một chút giáo huấn. Cho Vạn Chấn Sơn giáo huấn nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhìn hắn không hợp mắt. Vạn Chấn Sơn ôm Vạn Khuê thi thể trở về, nhìn thấy Vạn gia cái kia một cái biển lửa, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, người áo đen, ta ngươi nhất định phải chết. Chương 39, Địch Vân Quy ẩn chương 39, Địch Vân Quy ẩn Sở Phàm mang theo dao muốn chạy trở về tìm tới Địch Vân lúc, Địch Vân đã dùng thần chiếu kinh đem Thích Phương cứu sống. Chỉ là Thích Phương cả người còn có chút suy yếu. Dao muống. Thích Phương nhìn thấy Sở Phàm trong lồng ngực dao muống, giấy rủa liền muốn đứng dậy. Sở Phàm lập tức đem dao muống thả xuống, mở ra nàng á huyệt. Vạn Chấn Sơn nhất định sẽ tìm ta, các ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi. Sở Phàm không có ý định giải thích tất cả những thứ này. Thích Phương vẫn là không biết những này tốt hơn. Cho tới Địch Vân, vẫn là đàng hoàng theo đi ẩn cư, không muốn ở trên giang hồ giàn vặt. Lấy Địch Vân tính cách, cũng không quá thích hợp giang hồ người lừa ta gạt. Sở Phàm huynh đệ, ngươi chính là chúng ta mới. Địch Vân vẫn muốn nghĩ nói chuyện. Nhìn hắn ý kia, là muốn lưu lại giúp Sở Phàm. Địch Vân huynh đệ, ta lập tức liền muốn rời đi Kinh Châu, sẽ không có chuyện gì. Ngươi vẫn là mang theo Thích Phương cô nương cùng rau muốn tìm một chỗ ẩn cư, đi qua an ổn tháng ngày. Ngày sau liền không muốn dính dáng tới này giang hồ thị phi. Sở Phàm đánh gãy Địch Vân lời nói, có một số việc không thể nói quá tinh tế. Có lúc, người vẫn là hồ đồ một ít tốt hơn. Sở Phàm lời nói để Thích Phương cùng Địch Vân đều khá là xúc động. Sư muội, ngươi đồng ý theo ta cùng đi ẩn cư sao? Chúng ta tìm một chỗ, đồng thời quá nam cày nữ dệt sinh hoạt. Mang theo rau muống, chúng ta ba người, tìm cái không ai nhận thức chúng ta địa phương. Địch Vân thâm tình nhìn Thích Phương. Thích Phương nghĩ đến mình đã cùng Vạn Khuê kết hôn. Mặc dù nói Vạn Khuê, Vạn Chấn Sơn nhận tâm muốn nàng mệnh. Nàng cũng không thể lại trở về. Nhưng nàng dù sao đã là nhân phụ, còn mang theo một đứa con gái. Cặp đôi này Địch Vân không công bằng. Sư ca, ta đã không phải trước đây bé gái kia. Thích Phương đầy mặt bi thiết. Sư muội, chúng ta mặc kệ chuyện trước kia. Sau đó chỉ cần chúng ta hảo hảo sinh sống là được. Chúng ta quá an ổn bình thường tháng ngày. Ta bảo đảm, sau đó ta sẽ chăm sóc thật tốt mẹ con các ngươi hai người. Địch Vân vội vàng làm ra bảo đảm. Sư ca. Thích Phương nhất thời nước mắt rơi như mưa, chỉ cảm thấy chính mình thiệt thòi tiền Địch Vân quá nhiều. Chính mình năm đó thì không nên hoài nghi Địch Vân, hay là tất cả những thứ này liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Sư muội, chúng ta rời đi này giang hồ, có được hay không? Địch Vân ôm chặt lấy Thích Phương, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng khát vọng. Được, được. Thích Phương hô lệ gật đầu liên tục. Thích Phương đáp ứng, sự tình cũng là dễ làm rất nhiều. Địch Vân huynh đệ, Thích Phương cô đương, hai người các ngươi bây giờ cũng không có cái gì thân hữu. Ngày sau tìm cái ẩn cư vị trí, khẳng định là muốn hỷ kết liên lý. Ta Sở Phàm nên cũng coi như là các ngươi khỏe bạn bè, các ngươi nếu như không ngại, không bằng chúng ta tìm cái địa phương bày một bàn rượu món ăn, để ta cũng uống một ly các ngươi rượu mừng, làm sao? Sở Phàm liền nóng trông hai người mau mau xác định quan hệ. Chỉ cần bọn họ xác định quan hệ, sau đó rời đi, nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành rồi. Ta tự nhiên là đồng ý, sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Địch Vân trong lòng đối với Thích Phương, đó là chân tình thực lòng. Hơn nữa Sở Phàm nói đều là lời nói thật, nếu có thể cùng Thích Phương hỷ kết liên lý, sau đó tìm cái địa phương ẩn cư, đó chính là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Ta đều nghe sư ca. Thích Phương trong lòng vẫn cảm thấy có chút xin lỗi Địch Vân. nhưng hiện tại đã đến trình độ này, nàng cũng tin tưởng Địch Vân chân tâm. Nhiều hơn nữa thua thiệt, cũng chỉ có thể ngày sau tận lực bù đắp. Như thế tốt lắm, vậy chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền đi xuôi dòng, sau đó tìm một nơi, tiểu bãi một bàn. Vừa vặn y vật cũng là muốn đẩy làm một thân. Sở Phàm mắt thấy nhiệm vụ liền muốn hoàn thành, cũng là tâm tình thật tốt. Ngay kế, Sở Phàm cũng sợ Vạn Chấn Sơn tìm tới, lập tức thúc giục Địch Vân mang theo Thích Phương cùng rau muốn rời đi Kinh Châu. Cho tới cái kia cái gì liên thành bảo tàng, bên trong đơn giản chính là thiên tài, sau này lại nói. Sở Phàm đoàn người chạy tới thiên đà, đã cách Kinh Châu phạm vi. Sở Phàm cũng là tận tâm tận lực hỗ trợ thu xếp. Địch Vân huynh đệ, ngươi đi muốn Thích Phương cô nương vóc người nhỏ bé, chúng ta đi cho hắn làm một bộ quần áo. Sở Phàm nhìn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, trong lòng cũng sốt ruột. Sở Phàm huynh đệ, ta người không có đồng nào a. Sở Phàm rất hào phóng móc ra 1000 lạng ngân phiếu, kín đáo đưa cho Địch Vân. Số tiền này coi như ta cho ngươi cùng Thích Phương cô nương phần tử tiền. Hiện tại ruộng tốt đại khái cũng là 3-5 quán một mẫu, các ngươi mua cái 1 lạng 100 mẫu, làm cái tiểu địa chủ. Sau này tháng ngày cũng tốt hơn. Sở Phàm căn bản là không đau lòng số tiền này, ngược lại đều là từ Vạn Chấn Sơn trong tay bộ đến. Bây giờ 1 lượng bạc đại khái tương đương với nhất quán tiền. 1000 lạng đại khái có thể mua 200 đến 300 mẫu. Có 200 mẫu đất, khẳng định không thể chính mình trồng trọt, tự nhiên là cho thuê tá điển. Làm địa chủ cơ bản đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mặc dù thu hoạch không được, chịu thiệt cũng là tá điển, tiền thuê một phần thiếu không được. Nhưng lấy Địch Vân cái kia trung hậu tính cách, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để tá điển chịu thiệt, nhưng sinh sống chung quy là được rồi. Chuyện này, cái này sao có thể được? Quá nhiều rồi. Địch Vân cũng không phải tham tài người, hắn chỉ là ngóng trông loại kia phổ thông tháng ngày. Địch Vân huynh đệ, ngươi cùng Tích Phương cô nương sau này khẳng định còn muốn có hài tử. Ta biết ngươi không có xem thường trồng trọt nông dân, nhưng nông dân khổ, ngươi nên là biết đến. Các ngươi ngày sau nếu là có con trai, chung quy hay là muốn đọc sách. Bây giờ mua một quyển sách khá quý a, còn có giấy và bút mực cho tiên sinh tặng lễ. Ngươi tuy rằng có một thân bản lĩnh, nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý dùng bản lĩnh này đi ỷ mạnh hiếp yếu, số tiền này cũng có thể cho các ngươi ngày sau trải qua tốt hơn một chút. Lẽ nào ngươi còn muốn để Thích Phương cô nương, rau muống, còn có các ngươi hài tử sau này quá cuộc sống khổ? Sở Phàm dốc lòng khuyên bảo cái này thành thật trung hậu tiểu tử. Ở Sở Phàm khuyên, Địch Vân vẫn là tiếp nhận rồi những ngày ngân phiếu. Sở Phàm huynh đệ, ngày sau ngươi có ích lợi gì đến ta địa phương, chỉ cần một câu nói, mặc kệ ta ở nơi nào, ổn thỏa toàn lực dám đi giúp đỡ. Địch Vân trịnh trọng ôm quyền hứa hẹn. Sở Phàm tin tưởng hắn hứa hẹn, nhưng tạm thời còn dùng không lên, liền cười ứng phó rồi hai câu. Địch Vân cùng Thích Phương hôn lễ làm được rất đơn giản, nhưng Sở Phàm vẫn là đem nên mua đều cho mua. Địch Vân cùng Thích Phương ở Sở Phàm cùng rau muống chứng kiến dưới, cuối cùng cũng coi như là người có tình sẽ về một nhà. Lại nghỉ ngơi mấy ngày sau, Địch Vân cùng Thích Phương quyết định rời đi. Sở Phàm thật cao hứng đem hai người đưa đi. Chúc mừng hoàn thành series nhiệm vụ hoàn thành, thu được khen thưởng, tu vi thẻ một nhiệm vụ hoàn thành, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một nhiệm vụ hoàn thành, thu được khen thưởng. Thừa ảnh kiếm một hoàn thành series nhiệm vụ, ngoài ngạch thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một lại là nghề nghiệp thẻ. Đồ chơi này có thêm tác dụng cũng là lớn như vậy. Nghĩ dù sao cũng là kiếm lời, nhiều cái nghề nghiệp cũng tốt. Thu được nhiệm vụ mới, giết chết bảo tượng thực lực hẳn là ở Vạn Chấn Sơn bên trên. Muốn giết chết hắn, vẫn đúng là liền không phải một cái chuyện đơn giản. Chính diện đánh chết khẳng định không có khả năng lắm. Chương 40, bảo tượng chương 40, bảo tượng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sở Phàm trước tiên đem tu vi thẻ dùng, thành công đạt đến tứ phẩm tu vi. Hai cái nghề nghiệp thẻ phân biệt là săn bắn cùng thợ mộc. Đây đối với Sở Phàm tới nói, lại là hai cái phi thường vô bổ kỹ năng. Đối với giang hồ nhân sĩ tới nói, ngoại trừ đánh chết trên trời diều hâu đại bàng vàng có chút khó khăn, bình thường dã thu giống chim, vẫn đúng là sẽ theo liền bắt bí. Cho tới thợ mộc, vậy thì càng cao hơn vô nghĩa. Chính mình không thể đi làm thợ mộc. Sở Phàm cân nhắc sau đó phải giải quyết thế nào bảo tượng. Bảo tượng được rồi huyết đao lão tổ mệnh lệnh đi giết đinh điện, kết quả mang đi người chết hết, chỉ một mình hắn may mắn chạy trốn. Cái kia một hồi ám sát Sở Phàm còn thân hơn mắt thấy đến. Bảo tượng lúc này nên ở lưỡng hồ giao giới địa. Cho tới đến cùng ở đâu, cũng không có cách nào xác định. Hệ thống cũng không có một cái cụ thể nhắc nhở, Sở Phàm chỉ có thể chạy đi lưỡng hồ giao giới thành trấn nhìn tình huống. Hy vọng số may có thể gặp được. Cho tới liên thành bảo tàng, Sở Phàm căn bản không có hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết cái kia bên trong bảo tàng tất cả đều là độc. Thật chạy đi tìm bảo tàng, xác suất cao sẽ đem chính mình cho ném bảo. Vì những người tiền, đem mình mệnh cho ném bảo, thực tại là không đáng. Mua một thất tuấn mã, thẳng đến lưỡng hồ giao giới địa. Sở Phàm cũng không biết muốn đi chỗ nào chờ bảo tượng, mơ hồ nhớ tới Địch Vân là ở dọc bờ sông gặp phải bảo tượng, ngược lại bắt lấy có sông lớn hồ nước địa phương liền ở mấy ngày. Chuyên dùng tiền nhận thầu những người ngư dân tàu đánh cá ở sông lớn hồ nước ớt, được rồi thu hoạch cá, hoặc là tiện nghi bán, nhìn thấy người đáng thương sẽ đưa. Mười mấy ngày hạ xuống, Sở Phàm ăn cá đều sắp muốn ăn nói ra. "Này, ngư dân, đem ngươi to lớn nhất mấy con cá đem ra." Một đạo chất phát thanh âm khàn khàn truyền đến. Sở Phàm quay đầu nhìn lại, lại chính là bảo tượng. Cũng không biết là chính mình số may, vẫn là hệ thống từ nơi sâu xa có sắp xếp, lại thật liền gặp gỡ. Ngư dân nhìn Sở Phàm một ánh mắt, phật ra, vị tiểu huynh đệ này đã dùng tiền bao ta ngư. Ngư dân cũng là người tinh mắt, liếc mắt là đã nhìn ra đến, bảo tượng không phải dễ chơi. Sở Phàm nhìn tuy rằng người hiền lành, vậy cũng là chính mình áo cơm cha mẹ, dùng giá cao bao mấy ngày. Mỗi ngày một lượng bạc, hắn nằm mơ đều muốn cởi tỉnh, cũng không dám đắc tội. "Tiểu tử, bắt ngươi ngư hiếu kính ta mấy cái." Bảo tượng không chút khách khí. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, cái này không có vấn đề, thấy Phật gia là người trong giang hồ, không bằng lên thuyền làm sao? Bảo Tượng đánh giá Sở Phàm hai mắt. Vậy cũng được, xem ngươi ăn mặc cũng xem nhà người có tiền binh sĩ có thể hay không đang đánh hai bầu rượu. Bảo Tượng nói nhảy lên một cái, ở giữa sông nhẹ chút mấy lần, lên tàu đánh cá. Nhìn thấy Bảo Tượng kinh công, Sở Phàm trong lòng khá là kinh ngạc. Nghĩ Bảo Tượng quanh năm ở núi tuyết sinh hoạt, những địa phương kia quanh năm tuyết động, đặc biệt là mùa đông, bọn họ khinh công lợi hại tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Ta này vừa bạn có nữ nhi hồng, Phật gia không chê, chúng ta có thể uống hai ly. Sở Phàm cười ha ha lấy ra hai cái bình rượu. Những thứ này đều là đã sớm chuẩn bị tốt, mỗi đến một cái địa phương đều muốn bị trên những thứ này. Ha ha, ngươi tiểu tử này đúng là thú vị, ta yêu thích. Bảo Tượng cũng không khách khí, bắt đầu liền uống. Sở Phàm từ giỏ cá bên trong lấy ra một con cá, nhanh chóng rửa sạch. Này sông lớn bên trong có thể làm trò gian không nhiều, Phật gia nếu không ngại, chúng ta liền ăn cái canh cá, làm sao? Sở Phàm điều khiển mấy lần tàu đánh cá trên bếp lò. Nay tàu đánh cá cũng không lớn, bếp lò cũng rất nhỏ, vừa bạn có thể thả cái đại nồi đất sét, trên xào khẳng định cũng được, cũng chỉ có thể nấu. Có thể. Có điều ngươi cũng quá hẹp hòi, rất nhiều mấy cái, ta xem ngươi cái kia trong giỏ cá còn có rất nhiều đây. Bảo Tượng nói lại hét lớn hai cái rượu. Sở Phàm cười cười, thẳng thắn đem bên trong loại cá toàn bộ đổ ra, rửa sạch, để vào trong nồi đồng thời nấu. Sở Phàm có tông sư cấp đầu bếp kỹ năng, mặc dù điều kiện không tốt lắm, làm được ngư cũng mùi thủy sản mười phần. Bảo Tượng càng là ăn vô cùng vui sướng, cùng Sở Phàm liên tục chạm cốc. Sở Phàm mấy lần muốn hạ độc, nhưng không tìm được cơ hội, chỉ có thể bồi tiếp uống. Muốn định đem Bảo Tượng uống hôn mê thì có cơ hội, ai biết Bảo Tượng là cái ngàn chén không say. Một nồi lớn cá ăn xong, một vò rượu hạ độc, đánh giấm cũng có. Phật gia, xem ngươi điều này trang, như là huyết đau muôn người. Sở Phàm cố ý bước lên lời này đầu. Ồ, ngươi nhìn ra rồi. Bảo Tượng một mặt ngờ vực nhìn Sở Phàm, rõ ràng là nổi lên lòng nghi ngờ. Ngư dân nghe nói như thế, sợ đến sắc mặt thay đổi, tay đều có chút run rẩy. Tuy rằng huyết đao môn không còn lưỡng hồ hoạt động, nhưng hung danh vẫn là nghe đã nói. Nhìn ra rồi, ta đã sớm nghe nói huyết đao môn sự thích làm gì thì làm, cực kỳ vui sướng, sớm đã có tâm bái phỏng, lại tìm không tới cơ hội. Hôm nay có thể gặp phải huyết đao môn Phật gia, quả thật tam sinh may mắn. Sở Phàm một cái định nọt đưa đi đến. Bảo Tượng ha ha cười to, không nghĩ tới ngươi vẫn là hiếu tử hiển tôn a, ngươi muốn thật cảm thấy đến may mắn, không bằng hiếu kính ta chút ngân lượng làm lộ phí, làm sao? Lại mời ta đi chỗ đó Mưa Xuân lâu khoái hoạt. Mưa Xuân lâu là bản địa có tiếng thanh lâu. Cái này không có vấn đề. Những này coi như là tiểu tử hiếu kính. Sở Phàm móc ra 100 lạng ngân phiếu, đưa cho Bảo Tượng. Bảo Tượng cũng không khách khí, thiện tay tiếp nhận. Ngươi còn rất thành tâm, chúng ta cũng ăn ngon uống tốt, đi Mưa Xuân lâu khoái hoạt đi, đi. Bảo Tượng nói một phát bắt được Sở Phàm bay, nhảy lên một cái, ở trên nước mấy lần giẫm đạp mượn lực, đã đến lục địa. Hai người vừa xuống đất, Bảo Tượng đột nhiên ra tay, một cái bóp lấy Sở Phàm cái cổ. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm cái gì? Bảo Tượng một mặt hung ác nhìn Sở Phàm, tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn động thủ giết người. Sở Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, Bảo Tượng trước một giây còn rất tốt, một giây sau liền đột nhiên trở mặt. Liên Bảo Tượng tính cách này, bất cứ lúc nào hạ tử thủ cũng rất bình thường. Huyết Đao môn người liền không đem tính mạng coi là chuyện đáng kể. Phật gia, ta thực sự là đối với Huyết Đao môn lòng sinh ngóng trông. Sở Phàm trong lòng đã đang suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn làm sao thoát thân? Tuyệt đối không thể quá mức mạo hiểm. Đừng động nhiệm vụ gì, tưởng thưởng gì, khẳng định an toàn quan trọng nhất. Hừ, ngụy trang đến mức còn rất xem. Ta Huyết Đao môn cất bước tứ phương, tâm can tâm nguyện vì y người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như ngươi vậy, vẫn đúng là sẽ không có nhìn thấy. Hơn nữa, ngươi là hiểu võ công, trong cơ thể có chân khí, lại lấy lòng, lại là lấy lòng, khẳng định có mục đích gì. Bảo Tượng cười gần không ngớt. Nếu ngươi biết ta sẽ võ công, vậy hẳn là biết ta tu vi kém xa ngươi. Ta tiếp cận ngươi, có thể có ích lợi gì? Sở Phàm chấn định lại, dùng ngôn ngữ cùng Bảo Tượng đọ sức. Trong lòng nhanh chóng thôi diễn. Các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, nhưng là có không ít người làm rồi danh tiếng, mệnh cũng có thể không muốn. Nhưng trên thực tế, lén lút tất cả đều là nam trộm nữ sướng. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì. Bảo Tượng nhưng là đã thấy rất nhiều những người chính phái nhân sĩ, rất nhiều người làm sự, so với bọn họ này cái gọi là tà môn ma đạo càng sâu. Chương 41, liên tiếp thăm dò chương 41, liên tiếp thăm dò Sở Phàm trong lòng đã cân nhắc quá bị đến. Bảo Tượng tính cách hung tàn, giết người không chớp mắt. Có lúc giết người, thậm chí không có lý do gì, chính là trong lòng hắn không thoải mái, nhìn đối phương trước mắt. Nếu như hắn chân thật định chính mình có mưu đồ khác, chắc chắn sẽ không cùng chính mình phí lời. Nếu hắn không có giết chính mình, thậm chí không có thương chính mình, vậy thì giải thích, hắn đang thăm dò. Khả năng này không nói 100 chí ít cũng là 80. Ta muốn là muốn làm chút gì, chắc chắn sẽ không chính mình một người độc thủ, mà là sẽ tìm người giúp đỡ. Ta vốn cho là các ngươi Huyết Đao môn chí ít là dám làm dám chịu, thích làm gì thì làm. Bây giờ nhìn lại, có điều chính là một đám quỷ nhát gan thôi. Sở Phàm trong lời nói không chút nào thoái nhượng. Hắn liền đánh cược Bảo Tượng sẽ không giết chính mình. Bảo Tượng có chừng tam phẩm đến nhị phẩm tu vi, chính mình có điều mới vừa vào tứ phẩm. Nếu muốn giết hắn, coi như đánh lén cũng hiếm thấy tay. Duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có hạ độc. Chỉ cần có cơ hội rơi xuống thập hương nhuyễn cân tán, vậy thì dễ làm rồi. Còn con vịt chết mạnh miệng, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống được lúc nào. Bảo Tượng mặt lộ vẻ hung ác vẻ. Hừ, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Huyết Đao môn chỉ đến như thế. Sở Phàm nói trái lại cười to không ngớt. Trên thực tế, Sở Phàm đã làm tốt bất cứ lúc nào phản kích chuẩn bị. Chỉ cần Bảo Tượng độc thủ, coi như tỷ lệ thắng không cao, vậy cũng không thể ngồi chờ chết. Ha ha. Bảo Tượng cười to buông tay. Được được được. Quả nhiên là cái không sợ chết. Vừa mới ta có điều là thăm dò ngươi. Những cái được gọi là danh môn chính phái tuy rằng cũng chết con bị mạnh miệng, cũng không có ngươi như vậy kiên cường. Nói tới sinh tử, bọn họ cũng có điều là cường tráng chấn định, ngươi là thật không sợ chết à? Bảo Tượng nói xong dùng sức vỗ Sở Phàm mấy lần. Sở Phàm nhìn Bảo Tượng một ánh mắt, vẻ mặt có chút không vui. Ai? Đừng hẹp hòi mà. Ngươi lại muốn như vậy, ta có thể không cao hứng. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu hoa. Bảo Tượng lay động Sở Phàm hai lần. Sở Phàm cũng không nói thêm cái gì, trong lòng đã đang suy nghĩ muốn làm sao làm chết Bảo Tượng. Hai người cùng đi đến Mưa Xuân lâu. Bảo Tượng trực tiếp muốn hai cái cô nương, lại điểm một bàn rượu và thức ăn. Hai người cùng chén cạn ly, quay về cô nương cũng là dở trò, nghiễm nhiên đã là rất quen biết dáng dấp. Sở huynh đệ, uống nhiều rồi, ta đi thả thả nước, trở về chúng ta tiếp tục uống. Bảo Tượng nói lay động đứng dậy. Sở Phàm đáp một tiếng. Bảo Tượng rời đi nhưng là bỏ thuốc cơ hội tốt. Sở Phàm đã chuẩn bị muốn bỏ thuốc, trong lòng do dự một chút, cảm thấy đến điều này cũng có khả năng là Bảo Tượng đang thăm dò chính mình. Ngày hôm nay hắn cùng Bảo Tượng có điều là lần thứ nhất gặp mặt. Bảo Tượng không thể thông qua một lần thăm dò liền triệt để tin tưởng chính mình. Do dự qua sau, Sở Phàm vẫn là nhịn xuống không ra tay. Bảo Tượng sau khi rời đi, cũng không có thật đi thả nước mà là trong bóng tối lén lút quan sát. Bảo Tượng trong lòng có thể biết rất rõ, trên giang hồ muốn bọn họ huyết đao môn đệ tử tính mạng người, như cá giết sang sông. Hơi không chú ý liền sẽ làm mất mạng. Quan sát nửa khắc đồng hồ, thấy Sở Phàm xác thực không có hạ độc ý tứ, lại làm ra vẻ làm dạng trở về. Huynh đệ, đến, chúng ta tiếp tục uống. Bảo Tượng lúc nói chuyện đã trở nên thân thiết rất nhiều. Sở Phàm làm ra một bộ đã có chút men say dáng dấp. Bảo Tượng sư minh, ngươi không về nữa, ta sẽ phải mang theo mỹ nhân đi tiêu sái. Sở Phàm cũng coi như là bùi hoa tay già đời. Không đổi, không đổi. Chúng ta lại uống thật thoải mái, sau đó sẽ đi hưởng thụ mỹ nhân này chi phúc. Bảo Tượng nói lại cho Sở Phàm đổ đầy rượu. Mấy vòng hạ xuống, Sở Phàm xác thực đã có chút men say, hắn cũng không dám thật đem mình uống bối rối, cố ý trang say, ngã chồng vó ở bàn rượu bên trên. Bảo Tượng kêu Sở Phàm mấy lần, Sở Phàm cố nén không nhúc nhích. Bảo Tượng đống nhiên rút ra bản thân huyết đao. Một bên hai cái tiếp rượu nữ nhân nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Các ngươi không muốn lộ ra, nếu không thì ta liền các ngươi đồng thời giết. Người này cố ý tiếp cận ta, chính là muốn giết ta, hiện tại thừa dịp hắn uống say, vừa vặn muốn hắn mệnh. Bảo Tượng hướng về hai nữ nhân kia cười ha ha nói. Hai người phụ nữ nào dám có hai lời, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Sở huynh đệ, quái cũng chỉ trách ngươi mệnh không tốt. Ta sư phụ lập tức liền muốn tới, hắn phải biết ta cùng ngươi xen lẫn trong đồng thời, khẳng định giết ta. Bảo Tượng giơ lên cao huyết đao, thấp giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng hướng về Sở Phàm cái cổ bộ xuống. Sở Phàm biết Bảo Tượng rút đao sau, trong lòng kinh hãi và phẫn. Bảo Tượng quả nhiên còn đang thăm dò. Hắn cũng thật là cẩn thận, này thăm dò liên tiếp, có thể lần này có phải là thăm dò. Đầu óc nhanh chóng hồi tưởng. Bảo Tượng muốn giết mình rất dễ dàng, nếu như hắn thật muốn giết, không cần thiết chờ mình uống say sau đó. Đã như vậy, vậy hắn này có khả năng vẫn là đang thăm dò. Hắn đang thăm dò chính mình có phải hay không trang say. Nếu như mình là trang say, không quản lý mình mục đích là cái gì, hắn nhất định sẽ giết mình. Nếu không là trang say, vậy mình thì sẽ không động. Tuy rằng trong lòng không dám tuyệt đối khẳng định, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Bảo Tượng, vậy cũng chỉ có thể cố nén. Cái kia lạnh lẽo lưỡi đao để Sở Phàm trong lòng áp lực cũng khá lớn, nhưng vì không cho Bảo Tượng hoài nghi, nhất định phải để toàn thân thả lỏng. Huyết đao cách mình không tới nửa tấc đống nhiên dừng lại. Ha ha, hai người các ngươi nữ nhân sợ thành làm như vậy cái gì? Đây chính là anh em tốt của ta, ta làm sao có khả năng thật giết hắn? Có điều, ta này huynh đệ tiểu lượng mặc dù không tệ, nhưng theo ta so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đáng tiếc, hai người các ngươi hắn ngày hôm nay là không hưởng thụ được, chỉ là tiện nghi ta. Lại đây, lại đây. Đêm nay đem các ngươi bản lĩnh lấy hết ra, để ta cao hứng, một người mười lạng. Bảo Tượng thu rồi huyết đao, đem cái kia hai tên nữ tử vây tay gọi tới. Muốn nói tới Bảo Tượng cũng là thật không thèm để ý mặc kệ Sở Phàm vẫn còn, hắn liền bắt đầu cùng cái kia hai cô gái ở một bên sảng bậy. Âm thanh liên tiếp. Hai nữ nhân kia mặc kệ là nằm ở sợ sệt Bảo Tượng vẫn là muốn mười lạng bạc, đều là cực kỳ ra sức. Loại thanh âm này thực tại là khiến người ta căm tức. Sở Phàm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người ta võ, nếu như không lấy nội lực gia trì, cùng người bình thường cũng gần như. Nhưng nếu lấy nội lực ra chỉ xuất huyết, so với người bình thường là mạnh hơn một ít. Cũng không biết này Bảo Tượng là trời sinh cường hãn, vẫn là ở phương diện này rất có kinh nghiệm, đầy đủ dàn vật đến nửa đêm mới coi như bỏ qua. Lúc này Sở Phàm đã sớm cảm giác say toàn tỉnh, thật vất vả ngủ, không một hồi lại bị Bảo Tượng đánh thức. Sở huynh đệ, tiểu lượng của ngươi quá kém, ngày sau còn nhiều hơn nhiều luyện tập. Tối hôm qua hai nữ nhân kia là thật hăng hái, đáng tiếc, ngươi vô phúc tiêu thụ a. Bảo Tượng nói tới khá là đắc ý, Sở Phàm trong lòng ngán thầm, nhưng trên mặt vẫn phải là phối hợp. Ta tiểu lượng này từ trước đến giờ bình thường. Bảo Tượng sư minh, ta này còn có việc, trước hết hành cáo tử. Sở Phàm không xác định Bảo Tượng có phải hay không còn muốn thăm dò chính mình, không bằng chính mình bắt bí quyền chủ động, trước tiên thăm dò hắn. Ôi, Sở Phàm huynh đệ, ngươi không phải là đối chúng ta huyết đao môn có hứng thú không? Ngươi nếu như đồng ý, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ ta sư phụ, làm sao? Bảo Tượng hiện tại là thật sự có ý tiếp nhận Sở Phàm. Chương 42, cơ quan toán tận chương 42, cơ quan toán tận Bảo Tượng cảm thấy đến Sở Phàm người này còn rất khá. Chí ít đi cùng với hắn chơi, còn lớn đến mức sức lực. Bảo Tượng sư minh, ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Huyết Đao lão tổ vậy cũng là số một số hai nhân vật, không phải ai đều có thể thấy. Ngươi là hắn đệ tử, tự nhiên là có tư cách. Nhưng ta một cái giang hồ tiểu nhân vật, mặc dù có chút tu vi, nhưng ở lão tổ trong mắt nhưng là tiểu nhân vật, làm sao có tư cách gặp lại? Sở Phàm sát thực không thế nào muốn gặp Huyết Đao lão tổ. Cái kia luôn chơi ý quá lợi hại. Hơn nữa, quỷ kế đa đoan, không cẩn thận liền bị hắn tính toán. Lẫn nhau so sánh Cửu Ma Chí, Kim Luân Pháp Vương, Huyết Đao lão tổ tuyệt đối là quỷ kế nhiều nhất người. Sở Phàm tình nguyện đi theo Cửu Ma Chí đấu trí đấu dũng. Có điều hiện tại là muốn giết bảo tượng, những này cũng chính là lời khách khí. Phùng một năm hắn thôi. Ha ha. Ta sư phụ tự nhiên không phải ai muốn gặp liền có thể thấy. Vậy có ta cho ngươi dẫn tiến. Ngươi nếu có thể cho ta sư phó ưu ái, vào ta Huyết Đao môn, vậy còn không là dễ dàng. Ngày sau hai người chúng ta cũng có thể một đạo tiêu giao tự tại, ngươi nói đúng không là? Bảo tượng tại Huyết Đao môn bên trong rất có danh vọng, có thể nói chỉ ở Huyết Đao lão tổ bên dưới. Vậy thì đa tạ bảo tượng sư minh. Ta đối với lão tổ nhưng là ngóng trông đã lâu. Sở Phàm ôm quyền cúc cung, một mặt thành khẩn. Này đều là chút lòng thành, đi đi đi, chúng ta vậy thì khởi hành đi gặp ta sư phụ. Lão nhân gia người hai ngày này nên cũng sắp đến rồi. Bảo tượng lôi kéo Sở Phàm liền muốn ra ngoài. Tú bà thấy bảo tượng muốn rời khỏi, đội vàng tới đòi tiền. Bảo tượng là cái gì người? Hắn làm việc hoàn toàn chỉ bằng tâm tình, thiện tay quăng 30 lạng. Ôi, đại gia, này có thể không đủ hay, ngài tổng cộng 36 lạng. Tú bà cười theo nói. Bảo tượng liếc ngang chừng tú bà. Cho ngươi tiền đã là cho ngươi mặt mũi, muốn đi tìm cái chết hay sao? Bảo tượng sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Tú bà cũng là nhìn quen cảnh tượng này. Đại gia, chúng ta không tán gẫu cũng không dễ dàng, tối hôm qua ngươi cũng chơi vui vẻ. Tiền này dùng được à? Ngài lần sau đến, ta cho ngài nhiều đưa chút rượu và thức ăn. Chúng ta vốn nhỏ chuyện làm ăn, có thể thiệt thòi tiền đây. Tú bà cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy cái kia 6 lạng bạc. Hừ, cút. Bảo tượng trầm giọng quát lớn. Ôi, muốn chơi free à? Vậy các ngươi có thể đến nhầm địa phương. Người nào không biết chúng ta Mưa Xuân lâu không phải dễ chơi ở. Người đến a. Ngày hôm nay bọn họ không đem cái kia 6 lạng bạc cho thanh toán, cũng đừng muốn đi ra cái cửa này. Tú bà quát to một tiếng, lập tức có mười mấy cái tay chân xông tới. Liền những thứ này tay chân, nhiều lắm cũng chính là cái đánh nhau hảo thủ, tu luyện qua công phu, cũng là 8, 9 phẩm thực lực, cùng bảo tượng sao hơn được. Rượu mời không uống muốn ăn rượu phạt. Bảo tượng rút ra Huyết Đao liền muốn đại khai sát giới. Sở Phàm nhanh chóng ra tay, cướp ở bảo tượng phía trước đem những người này đánh đổ. Sở Phàm đánh bọn họ, nhiều nhất cũng là được chút thương. Nếu để cho bảo tượng động thủ, vậy khẳng định liền mất mạng. Bảo tượng thấy Sở Phàm ra tay, rất hứng thú nhìn. Chờ Sở Phàm giải quyết xong những người kia, gật đầu liên tục, "Sở huynh đệ, ngươi ngón này chân công phu bình thường, nhưng thân pháp là cực kỳ lợi hại a." Sở Phàm quyền cước sát thực bình thường. Thân pháp là thần hành bất biến, mặc dù là đang chạy đường, trên tốc độ tăng trưởng, nhưng chiến đấu né tránh cũng phải so với bình thường khinh công cường không ít. Cùng bảo tượng sư huynh so với, vẫn là kém quá xa. Sở Phàm khiêm tốn một câu. Ha ha. Sở huynh đệ khiêm tốn, đi đi đi, tại đây cảm thấy đến suối quẩy, chúng ta tìm cái địa phương lại uống hai ly, liền đi gặp sư phó. Bảo tượng lôi kéo Sở Phàm nhanh chân ra ngoài. Tú bà sớm bị sợ vỡ mật, cũng không dám nữa tướng cản. Bảo tượng là ăn thật ngon hảo tiểu, hai người ra ngoài liền tìm địa phương uống, sau đó chạy đi, ở trên đường còn muốn ăn uống. Đường này không đi bao nhiêu, rượu đúng là uống không ít. Sở Phàm đầu bếp tay nghề không sai, tự nhiên cũng là đỡ lấy làm cơm cộng công làm. Kỳ thực cũng chính là thiêu đốt, có khách sạn lúc không cần Sở Phàm làm, không khách sạn, vậy cũng không có công cụ. Liên tục 2 ngày hạ xuống, ở bên ngoài ăn buồn đốn, bảo tượng liên tục 2 bữa đều đang âm thầm quan sát Sở Phàm, phòng ngừa hắn hạ độc. Xác nhận Sở Phàm thật không có hạ độc ý tứ sau mới coi như yên tâm. Mãi cho đến ngày thứ 3, Sở Phàm mới coi như tìm tới cơ hội. Thừa dịp bảo tượng đi ra ngoài săn thú, Sở Phàm vội vàng ở trong rượu rơi xuống thập hương nhuyễn cân tán. Vì phòng ngừa bất ngờ, cố ý sở hữu trong vỏ rượu đều rơi xuống. Bảo tượng cầm vài con thỏ rừng trở về, trực tiếp ném cho Sở Phàm. Sở huynh đệ, ta này đói bụng, ngươi nhanh lên một chút ta. Bảo tượng nói liền tìm cái địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Sở Phàm tiếp nhận thỏ rừng, không chút hoang mang bắt đầu sinh hoạt thỏ nướng. Chờ hương vị phân tán, bảo tượng ngửi thơm vị liền lên. Không sai, không sai. Sở huynh đệ tay người này, ta là thỏa mãn cực kỳ. Đến đến đến, chúng ta uống một cái, hôm nay thì có thể nhìn thấy sư phó. Bảo tượng nói cầm rượu lên đàn cùng Sở Phàm đụng một cái. Sở Phàm nhấp theo vỏ rượu liền uống mấy ngụm lớn. Sau đó đem vỏ rượu thả một bên. Bảo tượng giả vờ giả vị uống một hớp, đem mình vỏ rượu phóng tới Sở Phàm bên cạnh, bắt đầu cắn xé thịt thỏ. Ăn vài miếng thịt thỏ, tiện tay lại lần nữa nắm vỏ rượu, đã là cầm Sở Phàm vỏ rượu. Hắn tuy nhiên đã không hoài nghi nữa Sở Phàm, nhưng vẫn là khắp nơi cẩn thận. Sở Phàm đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, cũng không lên tiếng, tiện tay cầm lấy bảo tượng vỏ rượu ngửa đầu liền uống. Chưa kịp ăn uống no đủ, bảo tượng đột nhiên cảm giác được không đúng, khép mắt nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm biết, là thập hương nhuyễn cân tán phát tác. Bảo tượng không nói hai lời, rút đao liền hướng về Sở Phàm bổ tới. Đây mới là ngâm nhân, căn bản liền không nói với ngươi bất kỳ phí lời, trực tiếp liền chặt người. Sở Phàm lúc này cũng chịu thập hương nhuyễn cân tán ảnh hưởng, vội vàng triển khai thần hành bách biến này, khinh công chỗ tốt lớn nhất chính là không cần lo lắng nội lực. Vội vàng kéo dài khoảng cách, nhìn chòng chọc vào bảo tượng, thuận lợi lấy ra thuốc giải nuốt vào. Ngươi, ngươi cái vương bát đản, lại âm lão tử. Bảo tượng nếu muốn giết Sở Phàm, làm sao thập hương nhuyễn cân tán đã phát tác, nội lực đã hoàn toàn không có, toàn thân cũng là mềm yếu vô lực. Bảo tượng sư minh, ngươi phòng bị tâm thực sự là quá mạnh mẽ, nếu không thì ta cũng không đến nỗi ở bên cạnh ngươi chừng mấy ngày thời gian. Sở Phàm đều không phải không thừa nhận, huyết đao môn người, phòng bị tâm là thật sự cường. Coi như đến vừa nãy, Bảo Tượng rõ ràng đã tin tưởng chính mình, vẫn là đang làm các loại phòng bị. Nếu không phải mình ở sở hữu trong rượu đều rơi xuống thập hương nhuyễn cân tán, vẫn đúng là liền không hạ nổi hắn. Hừ, ngươi muốn làm cái gì? Bảo Tượng trong lòng đã đang suy nghĩ, muốn làm sao thoát thân. Ta muốn rất đơn giản, muốn mạng của ngươi. Sở Phàm lấy ra phi đao, để bảo đảm không có sơ hở nào, không có tới gần quá. Muốn giết ta? Vậy ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ta muốn chết rồi, ngươi cũng sống không được. Ta huyết đao môn khắp thiên hạ đều là kẻ thù, người người đều muốn giết chết mà yên tâm. Hai ngày nay ta sẽ tín nhiệm ngươi, thật sự cho rằng là ngươi giấu giếm được ta. Nói như vậy, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Kỳ thực ta cho ngươi rơi xuống huyết độc, chỉ cần ta chết, ngươi phải không tới thuốc giải, phải đi cùng với ta chết, ha ha. Bảo Tượng lúc nói chuyện cực kỳ hung hăng, dường như hết thảy đều ở hắn trưởng không bình thường. Chương 43, hai nhiệm vụ chương 43, hai nhiệm vụ Sở Phàm căn bản là chưa từng nghe tới bọn này. Huyết đao môn tuy rằng tàn nhẫn, giết người vô số, nhưng không có cái gì độc dược. Bảo Tượng, ngươi hiện tại còn muốn dở trò lừa bịp. Sở Phàm cười gằn, đưa tay lấy ra phi đao. Vì phòng ngừa Bảo Tượng còn có hậu thủ gì, có thể khoảng cách xa muốn tính mạng của hắn, tận lực chớ tới gần. Giết ta, chờ ngươi huyết độc phát tác, cũng phải chết. Ha ha. Bảo Tượng tiếng cười rất hung hăng, căn bản là không nhìn ra có chút hoảng sợ. Sở Phàm trong lòng cũng không dám hoàn toàn xác định, nhưng lúc này hắn không thể buông tha Bảo Tượng. Chỉ cần Bảo Tượng hoãn quá một hơi, nhất định sẽ trước tiên muốn chính mình mệnh. Huyết đao muôn người, ủy kế đa đoan, căn bản là không biết bọn họ cái nào một câu nói là thật sự. Hừ. Vậy ngươi cũng đến chết ở phía trước ta. Sở Phàm không muốn tiếp tục nghe Bảo Tượng phí lời, trong tay phi đao quăng ra. Phi đao xuyên qua Bảo Tượng huyết hầu, sau đó đóng ở mặt sau trên cây. A. Ha ha. Bảo Tượng trong cổ họng phát sinh như xé gió dương như thế âm thanh. Lại là hai cái phi đao, lần này đánh thẳng đầu. Bảo Tượng căn bản không có sức mạnh lại đi tránh né, chỉ có thể hùng tận nhìn Sở Phàm, trơ mắt nhìn phi đao muốn mệnh của mình. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Ngọc Tiêu kiếm pháp một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Bạch Vân Hùng đảm hoàn một bình hoàn thành xuyên di nhiệm vụ, khen thưởng thêm, toàn chân kiếm pháp một lần này đúng là cho hai bộ bí tịch. Có điều này hai bộ bí tịch tác dụng tựa hồ cũng không lớn. Ngược lại đều là khen thưởng, có chút ít còn hơn không. Tu vi thẻ đúng là không còn. Hiện tại Sở Phàm liền nóng trông hắn nhiều cho một ít tu vi thẻ, để có thể tăng lên chính mình tu vi. Leng keng, thu được nhiệm vụ mới lần này, nhiệm vụ vì là liên quan nhiệm vụ, một lần tuyên bố hai cái nhiệm vụ một, giết chết huyết đao lão tổ nhiệm vụ 2, cứu ra thủy xanh nhìn thấy hai người này nhiệm vụ, Sở Phàm suýt chút nữa liền một cái lao huyết phun ra ngoài. Huyết đao lão tổ là ai? Nhưng là nhất phẩm cao thủ a. Chính mình làm sao giết chết hắn? Nếu như huyết đao lão tổ không có não cũng còn tốt làm. Chính mình có thể suy nghĩ chút biện pháp, bắt hắn cho âm chết. Vấn đề là này huyết đao lão tổ, gian trá giàu hoạt, căn bản là khó đối phó. Hơn nữa vô cùng giỏi về tâm lý chiến. Thật với hắn đấu lên, Sở Phàm cũng sợ chính mình bị hắn lừa. Ngay ở Sở Phàm cân nhắc chính mình kéo dài một hồi thời gian, hoặc là chờ tu vi được rồi lại đi, gợi ý của hệ thống lại lần nữa đến rồi. Lần này nhiệm vụ có thời gian hạn chế, thời hạn 3 tháng nhiệm vụ thất bại, đem thu được gấp 10 lần trừng phạt nhìn thấy nhắc nhở, Sở Phàm lại lần nữa không nói gì, đây chính là buộc chính mình đi chứ. Quay đầu nhìn thấy trên đất Bảo Tượng một ánh mắt, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi tới. Xác nhận Bảo Tượng đã không còn hô hấp, vội vàng đem Bảo Tượng trên người huyết đao môn quần áo cho bái hạ xuống, thuận lợi đem hắn trên người huyết đao kinh cũng cho thu rồi. Trước tiên mở ra huyết đao kinh ở hệ thống phụ trợ dưới, nhanh chóng học tập, sau đó đóng gói không tốt Bảo Tượng huyết đao môn quần áo. Sở Phàm vốn không muốn quản Bảo Tượng, nghĩ lại vừa nghĩ, cũng sợ hắn thi thể bị huyết đao môn người phát hiện. Loại này xác suất tuy rằng cứ thấp, vẫn là đào hố cho chôn. Có thể lẩn tránh nguy hiểm vẫn là tận lực lẩn tránh. Tất cả xử lý thỏa đáng sau, Sở Phàm lại bắt đầu nghiên cứu đi huyết đao môn đường. Huyết đao môn cũng không ở Trung Nguyên. Bọn họ cũng không thể toán định viên hoạt thượng, mà là phía Tây Lạt Ma. Vậy cũng chỉ có thể đi hướng Tây đi. Thủy Xanh quê nhà nên ở Tương Tây, cụ thể ở nơi nào, hỏi thăm một chút liền biết. Thủy Xanh ở nơi nào bị bắt đi, Sở Phàm cũng không có cách nào xác định. Từ nhiệm vụ đến phân tích, chính mình khẳng định là trì hoãn thời gian, Thủy Xanh đã bị huyết đao lão tổ cho bắt đi. Chính mình hiện tại nên đi hướng Tây đi. Quyết định ý kiến hay sao, Sở Phàm lại lần nữa đi mua hai con ngựa, trao đổi cưới lấy, hướng về phía Tây chạy đi. Liên tiếp hai ngày, Sở Phàm là không ngày không đêm truy đuổi, cũng không được khách sạn, lúc nào trời tối, lúc nào liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Trên đường gặp phải khách sạn, liền dừng lại ăn một bữa cơm, thuận tiện hỏi thăm một chút huyết đao lão tổ tin tức. Bởi vì, Thủy Xanh bị bắt đi sau đó, nàng có cái thật trà, danh tiếng rất tốt, không ít người hỗ trợ đi cứu người. Ngày thứ ba, buổi trưa, Sở Phàm đi vào một cái khách sạn. Tiểu nhị, cho ta mã này chút tinh liêu, lại cho ta trên hai, ba cái nhà các ngươi thức ăn ngon. Sở Phàm đã quen trên giang hồ những quy củ này, lời nói thẳng thắn liền dặn dò rõ ràng. Thuận lợi ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Ăn cơm cái gì kỳ thực hoa không là cái gì tiền. Coi như ngươi điểm một bàn thịt cá, chỉ cần không phải đặc biệt xa hoa, thông thường cũng có điều một lượng bạc khoảng chừng, trái phải. Sở Phàm chỉ cần hai, ba cái món ăn, tiện thể nuôi ngựa, đại khái cũng là một lạng bách văn. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị tiếp được tiền, mặt tươi cười đi sắp xếp. Sở Phàm vào nhà sau liền bắt đầu đánh giá trong cửa hàng người. Phần lớn đều là người bình thường cùng thương nhân. Ở cạnh song vị trí, có hai bàn, xem cái bọc kia buộc liền biết là giang hồ nhân sĩ. Sở Phàm ở tại bọn hắn bên cạnh tìm một cái bàn ngồi xuống. Mục đích đúng là đơn giản. chính là nghe một chút bọn họ đang nói chuyện gì. Này huyết đao lão tổ quá giàu hạn, căn bản là không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Ai nói không phải? Nghe hắn nói, cũng sớm đã đem Thủy Xanh tiểu thư cho làm bẩn. Thủy đại đại hiệp tức giận đến không nhẹ a. Bị huyết đao lão tổ chụp tới, khẳng định cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Ai? Đáng tiếc, nghe nói Thủy Xanh tiểu thư dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, liền như vậy đem phá hủy. Có thể giúp đỡ liền giúp đi, không thể giúp một tay, cái này cũng là nàng mệnh. Xem ra những người này chính là đi buồn giết huyết đao lão tổ. Sở Phàm nghe được chính nhập thần, tiểu nhị đã bắt đầu cho mang món ăn. Khách quan, ngài món ăn đến rồi, còn có một cái ngư cùng một cái thịt heo, lập tức tới ngay. Đây là tiền thối của ngài. Tiểu nhị thả xuống một đĩa món ăn, càng làm muốn tìm tiền cho Sở Phàm. Cho sắt vách cái kia trên một cái bàn hai ấm đã lâu cùng ba cái thức ăn ngon, liền nói ta xin mời, muốn bao nhiêu tiền? Sở Phàm tiếp nhận tiền sau hỏi, cũng muốn giỏi hơn, tổng cộng 220 văn. Tiểu nhị cười ha ha nhìn sắt vách bàn một ánh mắt. Sở Phàm cho tiểu nhị 240 văn, còn lại cho ngươi. Tạ khách quan. Tiểu nhị đại hỉ, bận điệu đi chuẩn bị. Chờ rượu và thức ăn đi lên nữa, cho sắt vách rượu và thức ăn cũng tới đến rồi. Tiểu nhị cho sắt vách bàn giải thích một hồi, sắt vách bàn hai người lập tức đứng dậy đi tới Sở Phàm một bên. Vị huynh đệ này, cảm tạ ngươi mời chúng ta uống rượu, bất quá chúng ta tựa hồ cũng không quen biết chứ. Hành đầu giang hồ nên có cảnh giác hay là một có. Hai vị không nên hiểu lầm. Vừa nãy ta nghe được hai vị đối thoại, biết các ngươi là vì đi cứu Thủy Xanh tiểu thư. Lòng sinh khâm phục, liền để tiểu nhị cho các ngươi lên chút rượu món ăn, xem như là bày tỏ tâm ý. Sở Phàm là cố ý hắn cố ý như vậy sắp xếp, sau đó làm cho đối phương tới câu hỏi. Chính mình là có thể tìm cơ hội với bọn hắn cùng đi truy huyết đao lão tổ. Ồ, xem các hạ ăn mặc, cũng là võ lâm nhân sĩ. Hai người kia hơi kinh ngạc đánh giá Sở Phàm. Chương 44, huyết đao lão tổ chương 44, huyết đao lão tổ giang hồ nhân sĩ thích mặc kinh trang, thuận tiện động thủ đánh nhau. Sở Phàm hiện tại xuyên chính là một bộ trường bào. Mặc dù đẹp đẽ, làm cho người ta một loại phong độ phiên phiên cảm giác. Nhưng đại thể là thư sinh, người giàu, quyền quý xuyên. Loại này quần áo đánh nhau rất không tiện. Chủ yếu vẫn là đánh tới đến thời điểm, quá vướng bận. Để ta cũng cười chê rồi, ta vốn là một lá thư sinh, thi nhiều lần công danh. Làm sao ta tài năng kém cỏi, vẫn không thể tới đệ. Sau đó may mắn nhận thức mấy vị giang hồ hiệp sĩ, đối với võ lâm lòng sinh ngóng trông, đi học chút công phu mèo quào. Ngoại trừ khinh công có chút thành tựu, những phương diện khác hầu như có thể nói không hề có thành tựu gì. Sở Phàm cố ý nói tới rông dài, chính là vì nhiều lời chút nói. Như vậy cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột. Ồ, vậy huynh đệ cũng coi như là võ lâm nhân sĩ, may gặp. Hai người đối với Sở Phàm rất có hảo cảm. Không phải người xấu, kính xin chính mình uống rượu. Đó là đương nhiên có hảo cảm a. May gặp. Hai vị nếu là không ngại lời nói, không bằng ba người chúng ta tập hợp một bàn. Còn có một chuyện muốn cùng hai vị thỉnh giáo. Sở Phàm thấy hai người không có hoài nghi, lập tức đưa ra tập hợp bàn yêu cầu. Hành tẩu giang hồ, gặp phải chính là bằng hữu mà. Hai người cũng rất thoải mái đồng ý lần này liền thuận tiện Sở Phàm hỏi thăm. Lại điểm chút rượu và thức ăn, tiền này tự nhiên là Sở Phàm ra. Nói chuyện, hai người này cảm khái Sở Phàm có tiền, lại rất hào phóng, cho bọn hắn một người 50 lượng. Võ lâm nhân sĩ rất nhiều đều rất nghèo, tuy rằng không đến nỗi vì là ăn cơm bún ba, nhưng cũng không thể tay trở lớn. Tuy rằng có một thân võ nghệ, nếu như không đi đánh cướp lời nói, vậy thì không có thu bảo. Những người có môn phái, trong môn gặp cho một ít tiền, môn phái chính mình cũng sẽ có sản nghiệp. Giang hồ tán nhân, không có môn phái thành tựu dựa vào, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp tìm thu bảo. Vào nhà cướp của, không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành võ lâm bại hoại, rất nhiều người sẽ đến giết người dương danh lập vạn. Không muốn hỏng rồi danh tiếng, thông thường chỉ có thể đi làm chút chuyện nguy hiểm. Tỷ như làm hộ viện, hộ tiêu, vào núi tìm chút dược liệu, săn thú vân vân. Có mấy người cũng yêu thích tống tiền, đi một ít môn phái bái phỏng, thuận tiện hôn ăn hôn uống. Vậy thì muốn xem ngươi tên tuổi có đủ hay không đại. Ngươi nếu là có đầy đủ tên tuổi, người ta khẳng định định bợ ngươi. Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, người ta có thể không nhất định phản ứng ngươi. Dù sao võ lâm nhân sĩ cũng là người. Sở Phàm cho bọn họ tiền, quan hệ này nhất thời lại tiến một bước. Trải qua hỏi thăm, hôm qua huyết đao lão tổ còn ở hướng về 10 vị trí đầu bên trong quảng trường, trái phải địa phương. Hiện tại nên đã càng xa hơn, tính toán thời gian cùng cấp trình, xa nhất cũng là 40, 50 dặm. Muốn truy lời nói, cố gắng càng nhanh càng tốt, một ngày lẽ ra có thể đuổi theo. Hai người còn muốn xin mời Sở Phàm đồng hành. Sở Phàm kiếm cớ từ chối, cưỡi ngựa bắt đầu chạy đi. Càng đi về trước, giang hồ nhân sĩ càng nhiều. Những người này có chính là chân tâm hỗ trợ, có người là muốn nhìn một chút có thể hay không kiếm lậu, còn có người chính là đơn thuần đến tham gia cho vui. Đuổi hai ngày, rốt cục ở trạm vạng đuổi theo huyết đao lão tổ. Sở Phàm đổi bảo tượng y vật, hít sâu hai cái, cưỡi ngựa hướng về huyết đao lão tổ đội ngũ chạy đi. Lúc này Sở Phàm trong lòng vô cùng sốt sắng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, huyết đao lão tổ là một cái phi thường cảnh giác người. Chính mình tùy tiện xung lên, rất dễ dàng liền sẽ gây nên hắn hoài nghi. Nhưng hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, tiếp tục hướng về trước chính là núi tuyết. Không nữa tìm cơ hội trà trộn vào đi, mà sau căn bản không có cơ hội. 7, 8 cái huyết đao đệ tử rút đao. Người mình. Huyết đao môn người vốn cho là truy binh tới, này một đường lại đây là Hoa Lưu Thủy bốn người mang theo võ lâm nhân sĩ, truy đuổi gắt gao, hầu như ngày ngày muốn đánh tới mấy lần. Bọn họ nguyên bản mười mấy người, hiện tại đã tổn thất quá nửa. Thấy ăn mặc huyết đao môn quần áo, cũng có chút nghi hoặc, tuy rằng không có trực tiếp ra tay, nhưng vẫn là duy trì cảnh giác. Huyết đao lão tổ híp mắt nhìn Sở Phàm. Lão tổ, ta là người mình. Sở Phàm hô to. Chờ Sở Phàm dừng lại mã, Huyết Đao lão tổ cười gần đứng dậy. Người mình, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Huyết Đao lão tổ đúng là rất muốn nghe một chút Sở Phàm giải thích. Ta là Bảo Tượng sư phó mới vừa thu đồ đệ. Hắn ám sát Đinh Điển bị thương nặng, ta may mắn cứu Bảo Tượng sư phó. Hắn vốn định giết ta, thấy ta thành tâm muốn vào Huyết Đao môn, mấy lần thí luyện sau, thấy ta chân tâm, lúc này mới thu ta làm đồ. Sở Phàm bắt đầu nói bừa. Đến trước, hắn cũng đã đem những thứ đồ này cho cân nhắc chu toàn. Hắn sợ nhất chính là Huyết Đao lão tổ không cho mình nói chuyện cơ hội, nhìn thấy liền trực tiếp hạ sát thủ. Nếu để cho mình nói chuyện, vậy thì còn có cơ hội. Ồ, vậy ngươi đúng là nói một chút, hắn thương là thế nào? Huyết Đao lão tổ cùng Mai Niệm Xanh từng giáo thủ, bị thiệt lớn, cho nên đối với thần chiếu kinh hết sức quen thuộc. Trên giang hồ, hiểu rõ thần chiếu kinh người có thể không coi là nhiều. Có thể việc này không làm khó được Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm liền sẽ thần chiếu kinh tự nhiên đối đáp trôi chảy. Huyết Đao lão tổ lại hỏi Bảo Tượng tình huống, thương thế, hiện tại dàn xếp ở nơi nào vân vân. Những thứ này đều là Sở Phàm nghĩ kỹ, lúc nói chuyện không chút do dự nào. Được, nghe ngươi nói chuyện, đúng là thật sự có mấy phần xem. Có điều, ăn nói xuông, nói không chắc chính là thủy đại tên kia sắp xếp đến nằm vùng gian tế. Qua bên kia, đem cái kia cô nương xinh đẹp cho làm, ta liền tin ngươi. Huyết Đao lão tổ chỉ phía trước bên cạnh đống lửa một cô nương. Cô nương kia lăng la váy dài, có được cực đẹp, da trắng như tuyết, hai mắt như hồ nước, mặc dù lúc này có chút chật vật, như cũng che lấp không được nặng cái kia mỹ lệ dung nhan. Người này tất nhiên chính là Thủy Xanh. Tạ lão tổ ban thưởng. Sở Phàm không nói hai lời, đối với Huyết Đao lão tổ ôm quyền hành lễ, sau đó xuống ngựa nhanh chân hướng về Thủy Xanh đi đến. Thủy Xanh nghe được vừa nãy mấy người đối thoại, sợ đến hoa dung thất sắc. Người cái vương bát đản, cút ngay cho ta, không nên đụng ta. Người cái xú hòa thượng, đi ra, cút ngay a. Thủy Xanh khổ sở cầu xin, Sở Phàm nhưng không chút khách khí, một hồi liền nhào tới, đem Thủy Xanh đè ngã trong đất, há mồm liền cắn vào Thủy Xanh môi đỏ, dùng sức một mút, tay càng là không nhàn rỗi, chỉ là Thủy Xanh trên người trói gô, luồn vào đi có chút lao lực, nhưng vẫn là có thể xoa bóp. Ô ô, người cái vương bát đản, ta muốn giết ngươi. Thủy Xanh muốn cắn Sở Phàm, có thể Sở Phàm đã sớm chuẩn bị, hai người trái lại càng như là ở hôn môi. Huyết Đao lão tổ thấy Sở Phàm thủ pháp thành thạo, đối với Thủy Xanh cũng không chút do dự nào, nhất thời tin hai phần. Sở Phàm lập tức ngừng tay, quay đầu lại xem lão tổ, hai tay dường như thanh phòng, không quên mơn trớn Thủy Xanh đỉnh cao. Người tiểu tử này, cũng thực là làm mầm mống tốt, thích hợp vào ta Huyết Đao môn. Huyết Đao lão tổ thấy Sở Phàm cuối cùng còn không quên chiếm tiện nghi, đúng là khá là yêu thích Sở Phàm tính tình này. Tạ lão tổ tán thành. Sở Phàm đại hỉ, ôm quyền hành lễ, đem cung cung kính kính là làm được cực hạn. Hiện tại không có thời gian hưởng thụ, thủy lại cái kia bốn cái lao ra hỏa, liên tiếp đột kích, chúng ta thời gian nghỉ ngơi đều không có, bây giờ lại tới nữa rồi. Huyết Đao lão tổ nói quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chương 45, một đường truy sát chương 45, một đường truy sát Sở Phàm sững sờ, trong lòng không có một chút nào hoài nghi. Lão tổ, vậy chúng ta đi nhanh đi. Chỉ cần tiến vào núi tuyết, đó chính là chúng ta địa phương. Bất kể hắn là cái gì Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp, chúng ta đem bọn họ đánh Lạc Hoa Lưu Thủy còn tạm được. Sở Phàm mau mau thúc giục. Nay cũng không phải Sở Phàm giả tình giả ý, hắn là thật sự muốn chạy. Huyết Đao lão tổ không phải Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp đối thủ, đặc biệt là bốn người bọn họ liên thủ, Huyết Đao lão tổ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nha, ngươi là không tin tưởng lão tổ ta a? Huyết Đao lão tổ mắt lạnh nhìn về phía Sở Phàm. Ánh mắt kia, thật giống một giây sau liền sẽ một đao chém Sở Phàm. Lão tổ, nếu bàn về đơn đả độc đấu, ngài tự nhiên không người có thể địch, nhưng bọn họ cùng nhau tiến lên, chúng ta lại công lực nông cạn, chỉ có thể giúp ngài chặn chút lính tôm tướng cua, lúng túng tác dụng lớn. Bọn họ lấy nhiều lẫn ít, không tính cái gì đàn ông thực sự. Sở Phàm đập lên lịnh nọt đến vậy là cực kỳ sở trường. Ngươi đúng là sẽ nói, ngựa của ngươi được, cưỡi ngựa cũng được, mang tới nha đầu kia, đuổi tới chúng ta cùng đi. Huyết Đao lão tổ nói, bắt chuyện những người khác lên ngựa. Sở Phàm đội vàng chạy đi kỵ chính minh mã, vô cùng lo lắng đem Thủy Xanh kéo đến lập tức, sau đó toàn lực truy đuổi. Hắn là thật sợ bị hạ xuống. Nếu như bị Lạc Hoa Lưu Thủy nắm lấy, khẳng định là giải thích không rõ ràng. Thủy Xanh lại bị chính mình bắt nạt một trận, tuy rằng không có thật làm cái gì, nhưng nên thân hôn, nên mỏ sở soạn, nàng khẳng định cũng phải nói xấu. Chờ Sở Phàm chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, nhiệm vụ còn muốn giết Huyết Đao lão tổ. Lúc này đuổi tới mới là quan trọng nhất. Huyết Đao lão tổ cố ý tăng nhanh tốc độ, trên thực tế vẫn đang quan sát Sở Phàm. Nếu như Sở Phàm có một chút điểm do dự, hoặc là muốn dẫn Thủy Xanh đào tẩu, hắn ngay lập tức sẽ muốn Sở Phàm mệnh. Thấy Sở Phàm vội vội vàng vàng đuổi tới, trong lòng lại nhiều một phần tín nhiệm. Sở Phàm ngựa tốt, bởi vì có tông sư cấp cưỡi ngựa kỹ thuật, coi như mang theo Thủy Xanh, cũng không có chút nào không rơi Huyết Đao môn đại bộ đội. Hắn cố ý chạy đến thứ ba vị trí, chính là phòng ngừa mặt sau có người đuổi theo, đến thời điểm chính mình lót sau, vậy coi như thảm. Tiểu tử ngươi rất sợ chết. Huyết Đao lão tổ nhìn ra Sở Phàm kế vật. Khà khà, có chút. Nếu như lão tổ hạ lệnh, liều mạng lúc ta tuyệt không hàm hồ. Sở Phàm hào phóng thừa nhận. Hừ, các ngươi những này đồ tử đồ tôn, cũng là ngoài miệng nói chuyện đến hay. Thật muốn gặp gỡ chuyện, ai còn nhớ tới gia gia ta. Huyết Đao lão tổ là hiểu rất rõ nhân tính. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, mặt sau truyền đến một tiếng chất phát thét to. Nghe thanh âm, là có bốn người, nên chính là Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp. Ma, bốn người này vẫn đúng là nhanh, lại đuổi theo. Đồ tôn, ngươi mang người chạy mau, ta đi ngăn cản bọn họ một hồi, sau đó liền đến. Huyết Đao lão tổ nói liền muốn quay đầu. Lão tổ, ngươi cưỡi ngựa của ta, càng nhanh hơn một ít. Sở Phàm đội vàng hô. Huyết Đao lão tổ cũng không thể chết. Không phải vậy, rất nhiều chuyện cũng không quá như thế. Cũng không ai dám bảo đảm, Huyết Đao lão tổ sẽ không bị Lạc Hoa Lưu Thủy cho giết. Nếu như Huyết Đao lão tổ vừa chết, chính mình nhiệm vụ liền không hoàn thành, cái kia chẳng phải là uổng phí. Tiểu tử, có hiếu tâm. Huyết Đao lão tổ lập tức cùng Sở Phàm thay ngựa tốt. Thủy Xanh đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, đối với Sở Phàm là căm hận cực điểm. Ngươi cái xú hòa thượng, sớm muộn không chết tử tế được. Thủy Xanh hung tợn mắng Sở Phàm. Sở Phàm không có ý định nói cho chính Thủy Xanh phải cứu nàng. Một là sợ Thủy Xanh không tin, đến thời điểm cố ý gây xích mích ly gián chính mình cùng Huyết Đao lão tổ. Hai là sợ Thủy Xanh tin, không giấu được những bí mật này, bị Huyết Đao lão tổ cho nhìn thấu. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ Thủy Xanh có biết hay không cũng không lo lắng. Vì bảo đảm an toàn, Sở Phàm tự nhiên là không thể nói cho nàng. Mỹ nữ, ta muốn là hiện tại liền ngoan ngoãn câm miệng. Ngươi hiện tại cũng không có bất kỳ bảo đảm, ta nghĩ đem ngươi như thế nào được cái đó. Sở Phàm cũng sẽ không quán Thủy Xanh. Ngươi cái vương bát đản, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Thủy Xanh nói xong hướng về trên đất nổ bãi nước bọn, biểu thị đối với Sở Phàm xem thường. Hừ, vậy ta liền để ngươi xem một chút nhân gian hiểm ác. Sở Phàm một tay nhấc lên Thủy Xanh. Thủy Xanh nguyên bản nằm nhòi trên lưng ngựa, bị Sở Phàm này nhấc lên, biến thành ngồi ở trên lưng ngựa, thuận tiện Sở Phàm ra tay. Sở Phàm một tay điều khiển ngựa, một tay tại trên người Thủy Xanh một trận khiêu khích. Kỳ thực Sở Phàm cũng không thể đem Thủy Xanh đúng như hà, trên người nàng cột dây thừng, cũng làm không là cái gì. Tay muốn luồn vào quần áo đều không làm được, chỉ có thể cách quần áo ra tay. Ha ha, sư đệ, ngươi thật đúng là có thể chơi trò gian a. Này nếu như ở trên ngựa hai người thân mật đánh một trận, đó mới đẹp đẽ đây. Huyết Đao môn đệ tử nhìn dồn dập cười to. Thủy Xanh liều mạng muốn dây rùa, dùng chân đá thân ngựa, muốn quấy rầy Sở Phàm cưỡi ngựa. Làm sao Sở Phàm kỹ thuật cưỡi ngựa là tông sư cấp, coi như Thủy Xanh quấy rầy, như cũng ảnh hưởng không lớn. Dù sao Thủy Xanh là bị trói, không quá dùng đến chiến lực, phản kháng cường độ cũng đại không tới nơi nào đi. Không một hồi thời gian, Thủy Xanh chỉ cảm thấy mình bị Sở Phàm cái kia một cái tay quấy rầy đến toàn thân vô lực. Bụng dưới càng là dường như có nước suối dâng trào. Loại này cảm giác là nàng chưa bao giờ có. Để Thủy Xanh vừa thẹn sỉ, lại căm hận, còn mơ hồ mang theo từng kia một hưng phấn. Mỗi khi hưng phấn kích thích nàng, nàng đối với Sở Phàm liền thêm một phần căm hận. Sở Phàm thấy Thủy Xanh không còn khí lực, một tay đem nàng kéo vào hoài, làm cho nàng dựa vào chính mình lồng ngực. Nay cũng không phải muốn chiếm nàng tiện nghi, cách quần áo có thể chiếm tiện nghi đều chiếm xong xuôi, Sở Phàm cũng sẽ không giống chiếm điểm ấy tiện nghi. Chủ yếu vẫn là vì tăng nhanh tốc độ, phòng ngừa Thủy Xanh bỗng nhiên gây sự. Sư đệ, xưng hô như thế nào a? Huyết Đao môn đệ tử lúc này đối với Sở Phàm rất có hảo cảm. Sở Phàm trực tiếp báo ra tên thật. Sở sư đệ, chờ trở về sân môn, chúng ta dẫn ngươi đi chơi điểm về vui. Huyết Đao môn đệ tử cười to nói. Lúc này bọn họ căn bản là không lo lắng gì, bởi vì phía trước cũng sắp đến núi tuyết. Ngay ở mấy người lúc nói chuyện, Huyết Đao lão tổ đã đuổi trở về. Đồ tử đồ tôn, tăng nhanh tốc độ, những người vương bắt đản lại đuổi theo, lại cản 10 dặm địa, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Huyết Đao lão tổ nói đã cưỡi ngựa vọt tới phía trước, cái kia mắc là Sở Phàm bỏ ra nhiều tiền mua được. Vốn là có 2 con, trên đường sắp đuổi kịp thời điểm bán một tớt. Lão tổ, Lạc Hoa Lưu Thủy đây. Sở Phàm đội vàng dò hỏi. Hắn chỉ sợ 4 người này đuổi theo. 4 người kia, ra vẻ đảm bảo, ta trọng thương mấy người, bọn họ vì cứu những người kia, nhất định phải làm lỡ một ít thời gian. Huyết Đao lão tổ khá là đắc ý, Sở Phàm trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chí ít có thể bảo đảm Lạc Hoa Lưu Thủy 4 người sẽ không như thế sắp đuổi kịp đến rồi. Tiến vào núi tuyết, vậy thì có thể an toàn rất nhiều. Đến thời điểm liền muốn nghĩ biện pháp giết Huyết Đao lão tổ, cho tới cứu Thủy Xanh, vậy thì thành thuận tiện sự. Huyết Đao lão tổ vừa chết, Thủy Xanh tự nhiên cũng là cứu. Chương 46, Lạc Hoa Lưu Thủy chương 46, Lạc Hoa Lưu Thủy bây giờ đối với Sở Phàm tới nói, vấn đề lớn nhất là làm sao giết Huyết Đao lão tổ. Mượn Lạc Hoa Lưu Thủy lực, cái biện pháp này kỳ thực có thể được, nhưng cũng có một cái đại lỗ thủng. Vậy thì là chính mình làm sao thoát thân? Huyết Đao lão tổ vừa chết, Lạc Hoa Lưu Thủy 4 người chắc chắn sẽ không tha chính mình. 4 người này, bất luận cái nào đều có cùng Huyết Đao lão tổ gần như thực lực. 4 người liên thủ, Sở Phàm một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chính mình bắt nạt Thủy Xanh đó là chân thật, thoát khỏi không được. Hay là để Thủy Xanh yêu chính mình, liền có thể để Thủy Xanh giúp mình nói tốt. Vấn đề cũng không được. Dựa vào chính mình thiên phú, mạnh mẽ giữ lấy Thủy Xanh, coi như có thể đem hảo cảm kéo lên, muốn đạt đến 95 cũng quá khó khăn. Tiến vào núi tuyết sau, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Còn có một con đường, chính là để Lạc Hoa Lưu Thủy 4 người đem Huyết Đao lão tổ cho đánh cho tàn phế, tự mình ra tay. Nhưng cụ thể thao tác, còn có một chút vấn đề, chính là nhìn núi chạy chết ngựa. Núi tuyết nhìn gần, trên thực tế rất xa. Buổi tối nghỉ ngơi giữa đêm, ngày thứ 2 vẫn là không đến. Trung gian mấy lần suýt nữa bị truy binh phía sau cho đuổi theo. Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp mang theo mấy trăm võ lâm hiệp sĩ, ở phía sau cắn chặt không tha. Cũng còn tốt định mặt của bọn họ cũng phải nghỉ ngơi, nếu không, cần phải mệt chết. Ngày thứ 3 chạm vạng, khoảng cách Sở Phàm bọn họ mấy dặm ở ngoài, Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp đang cùng một đám hiệp sĩ thương nghị đối sách. Tiếp tục như vậy không được, khẳng định không đuổi kịp. Lục Thiên Chữ là Lạc Hoa Lưu Thủy bên trong lão đại, cũng xưng là nhân nghĩa đại hiệp. Vậy chúng ta liền đến cái dạ tập. Trung Bình Vô Địch Hoa Thiết Kiền lập tức mở miệng. Lời nói như vậy, chúng ta ngựa khả năng không chịu được, vạn nhất dạ tập không được, không còn ngựa, nhưng là càng thêm không đuổi kịp. Lãnh Nguyệt Kiếm Thủy Đại cũng là Thủy Xanh phụ thân, lúc này lòng như lửa đốt, vẫn là không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vậy chúng ta liền phân ra một nhóm người đuổi theo, nếu như tập kích không được, còn có một nửa ngựa có thể dùng. Nhu Vân kiếm Liêu Thừa Phong đề nghị. Ta xem như vậy cũng được, tiến vào núi tuyết, chúng ta không chiếm tiện nghi, này huyết đao lão tổ tính cách giả dối, lại quanh năm sinh sống ở núi tuyết, đến thời điểm khó đối phó hơn. Lục Thiên Chữ cảm thấy rất có đạo lý. Vậy thì nghe ba vị ca ca. Thủy Đại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Sở Phàm lúc này chính nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không dám thật sự ngủ đi đi. Truy binh phía sau bất cứ lúc nào có khả năng đuổi theo, liên tục chạy đi, vừa không có nghỉ ngơi thật tốt, đúng là khiến người ta cả người đầy bài. Huyết Đao lão tổ ở một bên luyện công điều tức, lúc này hắn mặt ngoài đã là hoàn toàn tín nhiệm Sở Phàm, nhưng vẫn ở trong tối địa lén lút quan sát Sở Phàm nhất cử nhất động. Chỉ cần phát hiện bất kỳ một tia đầu mối, hắn lập tức liền muốn Sở Phàm mệnh. Cũng may Sở Phàm đúng là một lòng muốn nhanh lên một chút chạy, cũng không có cùng Thủy Xanh tiết lộ bất kỳ cứu nàng ý tứ, trái lại không có chuyện gì liền đi chiếm Thủy Xanh tiện nghi. Cái này Thủy Xanh tức giận đến không được, nhiều lần đều tức khóc. Điều này làm cho Huyết Đao lão tổ càng ngày càng tín nhiệm Sở Phàm. Nếu như Sở Phàm thực sự là Thủy Đại phái tới, không thể như vậy đối với Thủy Xanh. Không được, cái kia bốn cái vương bắt đản lại tới nữa rồi. Huyết Đao lão tổ kinh hãi, lập tức nhảy lên. Sở Phàm vừa nghe Lạc Hoa Lưu Thủy lại tới nữa rồi, không nói hai lời, một tay nhấc lên Thủy Xanh, sau đó nhảy lên mã. Cái khác Huyết Đao môn đệ tử cũng dồn dập lên ngựa. Không thể đi. Huyết Đao lão tổ gọi lại Sở Phàm mọi người. Sở Phàm tự nhiên rõ ràng Huyết Đao lão tổ không cho bọn họ đi. Bọn họ vừa mới dừng lại nghỉ ngơi. Mã lệ đến không được, lúc này nếu như tiếp tục chạy đi, mã liền sẽ tươi sống mệt chết, khẳng định chạy không tới núi tuyết. Đến thời điểm hai người bọn họ chân, truy binh phía sau cưỡi ngựa, bọn họ khẳng định không chạy nổi. Lão tổ, vậy làm sao bây giờ? Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là xuống ngựa. Đồ Tôn, mang theo nha đầu kia, đến ra ra bên người đến. Đợi lát nữa năm bốn cái vương bắt đặt tới, ngươi liền đối với cô nương này dở trò, nhiễu loạn tâm trí của bọn họ. Cái khác đồ tử Đồ Tôn, cho ra ra xem trọng hết thảy loài ngựa, không muốn chấn kinh chạy. Ra ra ta liền phụ trách đối phó những người đồ không có mắt, bọn họ nếu như dám đến, ta liền dám giết. Huyết Đao lão tổ lập tức làm sắp xếp. Sở Phàm bất đắc dĩ, lúc này nếu như hắn muốn đi một mình, Huyết Đao lão tổ cái thứ nhất giết hắn. Rất nhanh, truy binh tới. Lạc Hoa Lưu Thủy bốn vị đại hiệp, mang theo 20, 30 cái võ lâm hiệp sĩ cưỡi ngựa mà đến, đem bọn họ bao quanh vây nốt. Nha, đây là tới cứu ta này Đồ Tôn nàng dâu. Thủy Đại, lần trước ta lừa ngươi, ta có thể không chạm con gái ngươi, nhưng ta này Đồ Tôn không sai, đã cùng con gái ngươi gạo nấu thành cơm. Tuy rằng đội vàng một chút, nhưng nên làm chính sự toàn làm, quay đầu lại cho bọn họ hai cái miệng nhỏ bù cái hôn lễ là được. Chúng ta Huyết Đao môn cũng không yếu, các ngươi Thủy gia cũng không mất mát gì mà. Huyết Đao lão tổ nói chuyện lớn tiếng, để Thủy Đại phi thường tức giận. Vậy cũng là con gái của hắn, vậy cũng quan hệ đến con gái nàng danh tiếng a. Huyết Đao lão tổ, ta nhất định phải giết ngươi. Thủy Đại gào thét. Có thể Chu Vi hiệp sĩ trong lòng cũng đã thở dài trong lòng. Ai cũng biết, Huyết Đao môn không chỉ loạn sát vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng còn tốt nữ sắc. Thủy Xanh bị tóm, một đường tới rồi đều thời gian dài như vậy, tính toán cũng có chừng 10 ngày. Tuy rằng Thủy Đại truy vô cùng, hầu như không có cho Huyết Đao lão tổ thời gian thở dốc, nhưng nếu là bọn họ thừa dịp nghỉ ngơi làm chút gì, thời gian cũng là đủ. Bọn họ không biết chính là Huyết Đao lão tổ vốn định chính mình hưởng dụng, không để cho người khác chạm Thủy Xanh. Thủy Đại truy đến quá gấp, Huyết Đao lão tổ sợ làm việc thời điểm đuổi theo, chính mình làm mất đi mạng nhỏ, liền vẫn không đem Thủy Xanh như thế nào. Nhưng những này giang hồ nhân sĩ cũng sẽ không tin. Giết ta, ta nhưng là ngươi thân gia, nay còn có con rể của ngươi, ngươi cũng phải giết. Vậy ngươi con gái chẳng phải là muốn thủ tiết? Huyết Đao lão tổ tiếp tục kích thích Thủy Đại. A, mọi người cùng nhau tiến lên, giết cậu tặc kia. Thủy Đại quát to một tiếng. Ai dám tiến lên? Sở Phàm lúc này trốn ở Thủy Xanh mặt sau, bởi vì Thủy Xanh so với Sở Phàm ải nửa cái đầu, Thủy Đại bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Sở Phàm con mắt. Cái này cũng là Sở Phàm cố ý chuẩn bị, chủ yếu chính là sợ bọn họ nhìn thấy dung mạo của mình. Đến thời điểm chính mình thật là liền thành kẻ ác. Sở Phàm một tay bóp lấy Thủy Xanh cái cổ, một tay ôm Thủy Xanh. Tình cảnh này nhìn ra Thủy Đại hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Con gái của nàng, rõ rõ ràng ràng một cô gái, liền như vậy bị người trước mặt mọi người ôm. Thanh danh này sợ là muốn phá hủy. Những người khác ở Sở Phàm áp chế dưới, vẫn đúng là liền không dám lên trước, bọn họ là tới cứu Thủy Xanh, nếu như Thủy Xanh chết rồi, còn cứu cái giam à. Ha ha. Đồ Tôn, vậy cũng là vợ của ngươi, không muốn tổn thương nàng. Huyết Đao lão tổ ha ha cười to. Tiếng cười của hắn ở Thủy Đại mọi người trong mắt, chính là trào phúng. Thủy Xanh nhắm mắt lại, không dám nhìn những người trước mắt này. Nàng rất rõ ràng, mình coi như không có như thế nào, Huyết Đao lão tổ vừa nói như thế, Sở Phàm còn ôm nàng, sau này mình trăm miệng cũng không thể bảo chữa a. Cha, không cần lo ta, giết. Thủy Xanh hô to, lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Phàm che miệng lại. Cũng không thể để Thủy Xanh lung tung nói. Vạn nhất Thủy Đại nghe nàng lời nói liền nguy rồi. Huyết Đao lão tổ khẳng định không ngăn được, mình cũng phải chết. Chương 47, sợ ném chuột vỡ đồ chương 47, sợ ném chuột vỡ đồ Thủy Đại không thể từ bỏ nữ nhi mình. Dù cho con gái danh tiếng hỏng rồi, hắn cũng không thể từ bỏ. A Tặc, các ngươi muốn như thế nào mới có thể thả con gái của ta? Thủy Đại lớn tiếng chất vấn. Chỉ cần bọn họ đồng ý thả Thủy Xanh, hắn có thể làm ra nhượng bộ. Không cần nói Huyết Đao lão tổ, liền ngay cả Sở Phàm hiện tại cũng không thể thả Thủy Xanh. Đây chính là bọn họ bảo mệnh phù. Một khi thả Thủy Xanh rời đi, coi như Thủy Đại không tìm bọn họ phiền phức, những người khác cũng sẽ không buông tha bọn họ. Dù sao Huyết Đao lão tổ nhưng là tiếng tăm lừng lẫy kẻ ác, ai muốn giết hắn, khẳng định dương danh thiên hạ. Người trong giang hồ, không phải chính là danh lợi sao? Đây chính là đại đại danh tiếng. Ha ha, thân gia, con gái ngươi cùng ta đổ tôn đều vẫn không có thân thiết đủ đây, nhanh như vậy liền muốn đem ngươi con gái mang về, vậy cũng không được nha. Huyết Đao lão tổ lại không đốc, lúc này mặc kệ Thủy Đại cho điều kiện gì, cái kia cũng không thể đáp ứng. Coi như Thủy Đại đáp ứng bảo đảm an toàn của bọn họ, Thủy Đại liền có thể làm được sao? E sợ không làm được. An toàn đều bảo đảm không được, vậy thì không có điều kiện có thể để Huyết Đao lão tổ động tâm. Thủy Đại tức giận đến thiết nha cắn chặt, rồi lại không thể làm gì. Huyết Đao lão tổ cùng một đám võ lâm hiệp sĩ đọ sức, không ít người muốn động thủ, một là không thể không cho Thủy Đại mặt mũi, nhất định phải chăm sóc thủy xanh an toàn. Hai là không dám lên, Lạc Hoa Lưu Thủy là trong bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu, bốn người này không động thủ, những người khác coi như có thể giết Huyết Đao lão tổ, cũng phải chết rất nhiều người. Ai lại dám cam đoan chính mình thì sẽ không trở thành bia đỡ đạn. Tứ đệ, người lao tặc này cố ý đang trì hoãn thời gian đây. Hoa Thiết Kiền thấy thời gian càng tha càng dài, tiếp tục như vậy kéo dài, e sợ Huyết Đao lão tổ liền khôi phục. Đến lúc đó lại lấy thủy xanh áp chế, e sợ rất khó đem Huyết Đao lão tổ cho ngăn lại. Nhị đệ, không muốn sằng bậy. Lục Thiên Chữ vội vàng quát bảo ngưng lại. Ha ha, thân gia, các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, bây giờ sợ đầu sợ đuôi, nhưng liền một cái cô bé đều cứu không được. Huyết Đao lão tổ liên tiếp đắc ý, lớn tiếng trầm trọng. Trên thực tế trong lòng hắn cũng lo lắng Hoa Thiết Kiền thật độc thủ. Nếu như đem thủy xanh cho giết, bọn họ cũng phải bàn giao ở đây. Thấy Lục Thiên Chữ ngăn cản, vì phòng ngừa để bọn họ phát hiện mình lo lắng, cố ý tiếp tục kích thích, thuận tiện dò xét bọn họ điểm mấu chốt. Lão tặc, ngươi không muốn quá trải qua ý, ta sớm muộn nhường ngươi trả giá thật lớn. Thủy Đại trong lòng cũng rõ ràng, ở đây tất cả mọi người đều là xem chính mình trên mặt đến, có chút quyết định vẫn phải là mình làm mới được. Hai bên ngươi tới ta đi đánh chửi nhau, kết quả tự nhiên là Huyết Đao lão tổ chiếm thượng phong. Thủy Đại muốn bảo vệ nữ nhi mình, những người khác cũng không thể không quản thủy xanh. Mắt thấy nghỉ ngơi đến gần như, Huyết Đao lão tổ nói khẽ với Sở Phàm đám người nói, bọn đồ tử đồ tôn, đợi lát nữa lên ngựa chạy, lão tổ tông lưu lại đoàn hậu. Sở Phàm, ngươi chạy thả cú lời hung ác, cho lão tổ làm cái bùa hộ mệnh. Sở Phàm rõ ràng Huyết Đao lão tổ bây giờ đối với mình đã tín nhiệm 7, 8 phần, muốn cho Huyết Đao lão tổ triệt để tín nhiệm, e sợ cũng chỉ có bảo tượng loại kia tùy tùng mấy chục năm nhân tài có thể làm được. Mặc dù là bảo tượng, đến bước mặt nguy hiểm, Huyết Đao lão tổ khẳng định cũng sẽ đối với hắn có bảo lưu. Được rồi, lão tổ, ngài có thể chiếm được cẩn thận a. Sở Phàm cũng không khách khí, nói liền nhảy lên một cái lên ngựa. Thủy Xanh gấp đến độ muốn gọi, có thể Sở Phàm che miệng nàng lại. Thủy Xanh một cái cắn vào Sở Phàm bàn tay. Lần này nhưng là dùng toàn lực. Sở Phàm bị đau, làm sao suýt đều suýt không mở. Ngươi ở không hé miệng, ta hiện tại liền đem quần áo ngươi mới, có tin hay không? Sở Phàm nhịn đau uy hiếp, Thủy Xanh còn chưa nhả ra. Sở Phàm một cái nắm Thủy Xanh xong phòng, nhưng không có quá dùng sức, nhưng mà dùng tới vỏ, nắm, xoa thủ pháp. Ta đến 3 lần, ngươi không hé miệng, ta liền đem quần áo ngươi cho xé ra. Sở Phàm lại lần nữa uy hiếp, Thủy Xanh chỉ có thể buông ra khẩu, nàng không sợ chết, nhưng nàng thật sợ Sở Phàm ở đây sao nhiều người trước mặt kéo xuống y phục của chính mình. Có lúc, có mấy người quan tâm đồ vật so với mình tính mạng càng quan trọng. Lão tổ, ta đi đầu một bước. Sở Phàm nói cưỡi ngựa rời đi. Mắt thấy khoảng cách gần như, Sở Phàm la lớn, các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta Huyết Đao môn chính là giang hồ tà giáo. Lão tổ vừa chết, không có che chở chúng ta, các ngươi khẳng định đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nếu như muốn cô nàng này sống sót, liền không nên thương ta lão tổ tính mạng, nếu không thì ta tất nhiên trước hết giết cô nàng này, sau đó tìm một chỗ trốn đi, cả đời cũng không xuất hiện. Sở Phàm lời nói để những người võ lâm hiệp sĩ tức giận đến chửi ầm lên. Lại cứ lời này còn đặc biệt có đạo lý. Huyết Đao lão tổ vừa chết, Huyết Đao môn những người còn lại, không phải là sáng loáng danh tiếng sao? Đều đang đợi võ lâm hiệp sĩ đi chứ a. Ha ha, ta này đồ tôn vẫn là rất hiếu thuận. Huyết Đao lão tổ rất hài lòng Sở Phàm này gọi hàng. Thủy Đại mọi người làm sao có khả năng đồng ý nhìn Sở Phàm liền như vậy ung dung rời đi. Tiểu tặc, đừng hòng phải đi. Thủy Đại hét lớn một tiếng, hướng về Sở Phàm liền đuổi đi. Huyết Đao lão tổ rút ra huyết đao, ngăn cản ở Thủy Đại trước mặt, thân ra, muốn đuổi theo con rể à? Vậy cũng không được, ngươi đến nhường người con gái cho ta đổ tôn sinh hai đại tiểu tử béo mới có thể mang đi. Thủy Đại tức giận đến hét lớn một tiếng, hướng về Huyết Đao lão tổ liền công tới. Huyết Đao lão tổ lúc này đã khôi phục đến gần như ứng phó một người, đó là thừa sức. Lục Thiên Chữ vội vàng đến giúp Thủy Đại. Lưu Thừa Phong cùng Hoa Thiết Kiền dẫn người đuổi theo Sở Phàm. Đồ tôn, chạy mau, vợ của ngươi người nhà mẹ đẻ đuổi theo. Huyết Đao lão tổ trong lòng cũng sốt ruột, nếu như bị Lưu Thừa Phong cùng Hoa Thiết Kiền đuổi tới, đến lúc đó Sở Phàm bọn họ ở trước, Lưu Thừa Phong, Hoa Thiết Kiền mang theo một đám hiệp sĩ truy đuổi gắt gao, Huyết Đao lão tổ theo ở phía sau, Thủy Đại cùng Lục Thiên Chữ đoàn hậu. Tình huống đó, Huyết Đao lão tổ chẳng khác nào bị bao sủi cảo, tiến thối lưỡng nan. Tứ đệ, không cần loạn, ngăn cản hắn, để nhị đệ cùng tam đệ quá khứ. Lục Thiên Chữ nhìn thấu Huyết Đao lão tổ tâm tư. Khà khà. Lục đại hiệp, ngươi thật sự cho rằng các ngươi ngăn được ta? Ta là cố ý như vậy, chính là muốn tách ra bốn người các ngươi, làm cho ta từng cái đánh tan. Huyết Đao lão tổ ha ha cười to. Hắn cũng không hy vọng Lục Thiên Chữ nhìn thấu chính mình tâm tư. Thời điểm chiến đấu, tâm cảnh rất trọng yếu. Nếu để cho đối phương bắt bí lấy tâm cảnh, liền dễ dàng rơi xuống hạ phong. Đặc biệt là thực lực mình còn rơi vào hạ phong thời điểm. Huyết Đao lão tổ để chứng minh chính mình nói tới là sự thực, bắt đầu nhanh chóng tấn công. Lục Thiên Chữ cùng Thủy Đại hai người lại bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau. Sợ? Lão tổ ta đánh nhau, không sợ nhất chính là liều mạng. Huyết Đao lão tổ lúc nói chuyện trung quy phải ha ha cười to. Đem hai người sau khi bức lui, Lục Thiên Chữ hướng về muốn đi vòng qua Hoa Thiết Kiền, Lưu Thừa Phong công tới. Hai người này thực lực cũng không yếu, lập tức đón đánh. Có thể Huyết Đao lão tổ bất an lẽ thường ra bài, đúng rồi một chiêu liền mượn lực nhảy vào những người võ lâm hiệp sĩ bên trong. Những người này đều là nhị tam lưu hảo thủ, nguyên bản có thể chống đỡ mấy chiêu, nhưng Huyết Đao lão tổ cực thiện tâm bên trong chiến, thậm chí ngay cả chém giết mấy người, sau đó nhân cơ hội lên sở phẩm cái kia thất bảo mã mà đi. Chương 48, Tuyết Lợ chương 48, Tuyết Lợ thân già, không muốn lại đuổi, quá 2 năm, chờ ngươi có ngoại tôn nữ ta để đổ tôn trở lại tới ngươi. Huyết Đao lão tổ trước khi đi còn không quên châm chọc hai câu. Nhìn Huyết Đao lão tổ bóng lưng, Lạc Hoa Lưu Thủy bốn hiệp khí đến mạnh mẽ dậm chân, chỉ có thể tiếp tục truy kích. Huyết Đao lão tổ ngựa được, không một hồi liền đuổi theo Sở Phàm mọi người. "Lão tổ, không có sao chứ?" Sở Phàm đội vàng dò hỏi. Hắn ngược lại không là quan tâm Huyết Đao lão tổ an nguy, chỉ là sợ người phía sau đuổi theo. "Không có chuyện gì. Lão tổ ra tay rồi, bọn họ những người đại hiệp là cái dám gì?" Huyết Đao lão tổ cao giọng cười to. Ầm ầm ầm. Người phía sau truy đuổi gắt gao, hai bên đã tiến vào núi tuyết, phía trước chính là thung lũng. Thung lũng một năm bốn mùa tuyết trắng bao trùm, dị thường hàn lạnh. Sở Phàm đuổi theo thời điểm liền làm được rồi chuẩn bị, cố ý mặc vào quần áo dày. Đồ Tôn, những người kia ở phía sau truy đuổi gắt gao, tiếng vó ngựa lớn, trên núi này đều là tuyết động, sợ là một cái không tốt liền sẽ tuyết lở. Huyết Đao lão tổ quanh năm sinh sống ở núi tuyết, đối với những thứ đồ này khá là quen thuộc. Vậy làm sao bây giờ? Sở Phàm kỳ thực biết gặp tuyết lở, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là khinh công tốt. Huyết Đao lão tổ bọn họ có thể xung qua, chính mình vấn đề cũng không lớn. Vạn nhất tuyết lở, ngươi cưỡi thất này ngựa tốt, mang theo nha đầu này xuống tới. Còn lại ngươi không cần phải để ý đến, lão tổ ta tự có ứng đối chi pháp. Huyết Đao lão tổ lời mới vừa nói xong, trên đầu liền rớt xuống một tảng lớn tuyết. Nương, thật muốn tuyết lở. Huyết Đao lão tổ chửi ầm lên, quay đầu nhìn về mặt sau hô to, thân gia, không nên đuổi theo, tuyết lở. Nói xong, Huyết Đao lão tổ ha ha cười to, thậm chí còn dùng tới nội lực. Sở Phàm biết, Huyết Đao lão tổ là biết muốn tuyết lở, thẳng thắn để hắn vỡ. Huyết Đao lão tổ tiếng cười ở hẻm núi vang vọng. Ầm ầm ầm, nổ vang truyền đến. Tuyết lở loại này thiên nhiên sức mạnh, coi như là người tập võ cũng không dám kinh thường. Tất cả mọi người liều mạng thúc giục ngựa thớt, nhưng mà ngựa tốc độ làm sao có khả năng so với được với tuyết lở. Hơn nữa đây là hẻm núi, tuyết cuối cùng toàn gặp hướng về nơi này trồng chất, đến thời điểm toàn bộ tuyết cốc đều sẽ bị nhấn chìm. Chỉ cần bị này tuyết lớn nhấn chìm, đừng nói những người nhị tam lưu cao thủ, coi như là nhất phẩm cao thủ, e sợ cũng sống không tới. Trừ phi khinh công vô cùng tốt, có thể đạp tuyết vô ngân, mới có một chút hy vọng sống. Chờ tuyết lở sắp đến hẻm núi, Sở Phàm bọn họ khoảng cách hẻm núi lối ra đã chỉ có 10 mấy mét. Mặt sau Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp mọi người, khoảng cách khe thung lũng còn có 40, 50 mét. Đồ Tôn, trên ngựa của ta. Huyết Đao lão tổ nhảy lên một cái, từ bỏ ngựa, triển khai khinh công, nhanh chóng hướng về hẻm núi phóng đi. Sở Phàm không có trên Huyết Đao lão tổ mã, mà là một tay nhấc lên thủy xanh tương tự triển khai khinh công. Thân hành bách biến tốc độ cực nhanh, bởi vì dẫn theo thủy xanh, tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ so với ngựa toàn lực chạy trốn chậm một chút. Hai con ngựa không cần mang người, tốc độ dĩ nhiên là sắp rồi. Có thể bọn họ cũng ý thức được nguy hiểm, trái lại trước hết lao ra hẻm núi. Huyết Đao lão tổ cùng Sở Phàm hai người theo sát phía sau. Mặc dù lao ra hẻm núi, lượng lớn vỡ tuyết vẫn là hiện ra lại đây, đem Sở Phàm bao phủ lại. Sở Phàm muốn phá tan này vỡ tuyết, nhưng cảm giác mình toàn thân thật giống bị nghìn cân cự vật cho ngăn chặn. Huyết Đao lão tổ sau khi hạ xuống, nhìn bị chắn hẻm núi, trong miệng phát sinh khà khà tiếng cười, đáng tiếc, này Đồ Tôn nhìn rất cơ linh, cái kia cô nàng cũng rất thủy linh. Hắn căn bản cũng không có đi cứu người ý nghĩ. Đối với những người khác tính mạng, Huyết Đao lão tổ căn bản là không thèm để ý Sở Phàm lúc này rốt cục phá tan đè ở trên người tuyết động. Kỳ thực những này tuyết cũng không tính nặng, chỉ là đè ở trên người quá thiết thân, căn bản là không ra sức được. Chân chính có thể dùng ra đến sức mạnh, cũng có điều liền 2 phần 10 khoảng chừng, trái phải. Cũng còn tốt đè ở trên người tuyết động không nhiều. Đồ Tôn, ngươi vận may này cũng không tệ lắm nha. Huyết Đao lão tổ khá là kinh ngạc. Thác lao tổ phúc. Sở Phàm trong lòng cũng rất không nói gì, này Huyết Đao lão tổ rõ ràng tùy tiện đưa tay liền có thể cứu chính mình, hắn vẫn cứ không cứu. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Điều này cũng làm cho Sở Phàm càng thêm nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Huyết Đao lão tổ trí tưởng tượng, căn bản là không bình thường. Nói, Sở Phàm đem thủy xanh từ trong tuyết động lay đi ra. Lạc Hoa Lưu Thủy tứ đại hiệp nhìn thấy tuyết lở, cũng không kịp nhớ những người khác. Vội vàng triển khai khinh công, có thể ở tuyết động trùng kích vào, bốn người căn bản không nhận rõ phương hướng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Không chỉ trong chốc lát liền triệt để tách ra. Cho tới những người chạy tới trợ trận võ lâm hiệp sĩ, không có một người tiếp tục sống sót. Lục Thiên Chữ công lực xấu nhất, khinh công cũng không sai, rất nhanh sẽ nhận biết thanh phương hướng, nhưng phía trước đều là tuyết động, một cước dẫm xuống đi, căn bản cũng không có để, chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng. Ba người kia cũng tốt không tới nơi nào đi, thậm chí ngay cả phương hướng đều vẫn không có phân rõ ràng. Sở Phàm thoát hiểm sau, trong lòng đã cân nhắc muốn làm sao giết Huyết Đao lão tổ. Trực tiếp liều mạng, vậy khẳng định đừng đùa. Biện pháp tốt nhất khả năng là đầu độc. Chỉ cần hắn trúng rồi thập hương nhuyễn cân tán, muốn giải quyết hắn liền đơn giản hơn nhiều. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, cũng không thể gánh vác thập hương nhuyễn cân tán. Huyết Đao lão tổ nhưng là tìm khắp nơi lối ra, mở miệng. Nhưng mà, vẫn để cho hắn thất vọng rồi, đây chính là một cái tuyệt nơi. Ba mặt đều là 100 mét cao vách băng, muốn đi đến, hầu như không thể. Nếu như mạnh mẽ đi đến, ngược lại cũng có một tia hy vọng nhưng sơ ý một chút, khả năng đem mình tính mạng cho liên lụy. Tiểu Tặc, ngươi vì sao muốn cứu ta? Thủy Xanh nhìn Sở Phàm. Vừa nay nếu như không phải Sở Phàm, nàng đã chết rồi. Tự nhiên là bởi vì dung mạo ngươi đẹp đẽ a. Sở Phàm cười sờ sờ Thủy Xanh khuôn mặt. Ngươi, Vương Bát Đản, đem ngươi bỏ tay ra. Thủy Xanh tức giận đến la to. Sở Phàm không thèm quan tâm Thủy Xanh tiêu gạo, nặn nặn khuôn mặt của nàng, còn rất chân mềm. Ngươi không cần mắng, chỗ này chúng ta không ra được, trời đất ngập tràn băng tuyết vẫn không có bất kỳ đồ ăn, nếu như không tìm được đồ ăn, rất nhanh chúng ta liền sẽ chết đói. Sở Phàm nói, ánh mắt đã nhìn về phía cái kia hai con ngựa. Khi hắn đi vào, không có cưỡi ngựa, chính là muốn cho này hai con ngựa đi vào, thật cho mình làm khẩu phần lương thực. Hừ, chết đói ngươi mới được. Thủy Xanh lúc này nghĩ, chết ở chỗ này diện cũng tốt. Ngược lại chính mình danh tiếng đã hỏng rồi, đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải có thật nhiều người thuyết tam đạo tứ. Chính là không biết tới cứu mình người làm sao dạng. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, xa xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Theo tiếng nhìn lại, là Lục Thiên Chữ đánh tới. Lục Thiên Chữ thực lực rất mạnh, huyết đao lão tổ lại một đường bị đuổi giết, không phải trạng thái toàn định, lại để Lục Thiên Chữ chiếm thượng phong. Lục ba bá, ta ở đây. Sở Phàm vội vàng một cái che Thủy Xanh miệng, không cho nàng tiêu gạo. Lục Thiên Chữ thực lực cách xa ở Sở Phàm bên trên. Nếu như Lục Thiên Chữ chạy tới, mình cũng không có cái gì tốt trái cây ăn. Lục Thiên Chữ nghe được Thủy Xanh âm thanh, nhưng không có nhàn rỗi xem, hắn tuy rằng chiếm thượng phong, huyết đao lão tổ không phải là cái gì tốt sống chung. Chương 49, giả dối chương 49, giả dối Sở Phàm sợ Thủy Xanh la to, đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó gắt gao ôm lấy, không cho nàng xem. Thủy Xanh liều mạng giãy giụa, nhưng nàng bị trói, giãy giụa cũng vô dụng, muốn cắn Sở Phàm, nhưng đối phương sớm có phòng bị, làm sao có khả năng làm cho nàng cắn được. Thủy Xanh tức giận, hay dùng đầu va Sở Phàm. Nàng căn bản là không dùng được, không cần khí lực gì, va lên cũng không có cái gì cảm giác. Sở Phàm nhìn Lục Thiên Chữ cùng huyết đao lão tổ chiến đấu, song phương minh hiện ra sức chiến đấu gần như từ trên trời đánh tới trên đất, lại đánh vào trong tuyết. Sở Phàm muốn nhắc nhở Lục Thiên Chữ, không muốn cùng huyết đao lão tổ ở trong tuyết đánh. Người ta quanh năm sinh sống ở núi tuyết, một mình ngươi phía năm người, làm sao theo người ta đấu? Có thể Sở Phàm sợ chính mình nhắc nhở sau, Lục Thiên Chữ vẫn thua, huyết đao lão tổ cũng sẽ không buông tha chính mình. Sở Phàm thậm chí không dám có một chút điểm nhắc nhở ý tứ. Rất nhanh, Lục Thiên Chữ sắp không chịu được nữa. Theo lý thuyết Hoa Thiết Kiền muốn tới, có thể kết quả Hoa Thiết Kiền vẫn không có tới. Ngay ở Lục Thiên Chữ muốn bị đánh bại thời điểm, hắn bỗng nhiên bạo phát, lại đem chiến cuộc trò kéo trở lại. Huyết đao lão tổ tiêu hao quá lớn, trong lòng cũng sợ những người khác đuổi theo, coi như trong lòng lại sốt ruột, vậy cũng chỉ có thể hao tổn. Huyết đao lão tổ tìm một cơ hội, bảo vệ một chỗ lý vị trí ưu việt địa phương. Lục Thiên Chữ thì lại chọn trên một sườn núi, hai người lẫn nhau đối lập, cũng không ai dám động thủ trước. Sở Phàm thấy thế, nghĩ đến một hồi, lấy ra lương khô, chạy đi đến, phóng tới huyết đao lão tổ bên chân. Lão tổ, hắn trong thời gian ngắn không dám hạ xuống, ngươi ăn trước ít đồ, dây dưa đến chết hắn. Huyết đao lão tổ ánh mắt vẫn nhìn Lục Thiên Chữ, không dám có chút thư giãn. Đồ tôn, lão tổ ta vẫn khỏe. Đồ chơi này có chút đồ vật, giết chết hắn ta lại ăn. Huyết đao lão tổ là sợ Lục Thiên Chữ thừa dịp chính mình ăn đồ ăn thời điểm giết hạ xuống. Cao thủ so chiêu, kém chính là cái kia một chút. Sở Phàm không nói hai lời, lưu lại lương khô xoay người rời đi. Đồ tôn, đi theo cái kia cô nàng khoái hoạt khoái hoạt. Huyết đao lão tổ hô to. Sở Phàm biết, huyết đao lão tổ là muốn lợi dụng chính mình công tâm. Nếu như chính mình thật xuống tay với Thủy Xanh, Lục Thiên Chữ tất cứu a. Lục Thiên Chữ chỉ cần xuống sườn núi, vị trí địa lý liền không chiếm ưu thế, hai bên cũng đã đến thời khắc mấu chốt, ai cũng không có dư thừa khí lực. Rơi xuống hạ phong khả năng nhất định phải chết. Sở Phàm trong lòng kỳ thực còn có chút khâm phục cái kia Lục Thiên Chữ. Hắn thật được cho là cái đại hiệp. Thật làm cho Sở Phàm như vậy gián tiếp hại hắn, thật là có điểm làm không được. Ngay vào lúc này, Hoa Thiết Kiền lại đến rồi. Lục Thiên Chữ thấy thế, nhất thời đại hỉ. Nhị đệ, mau tới giúp ta. Lục Thiên Chữ hô to một tiếng, trong lòng đã là tự tin ba phần. Chỉ cần Hoa Thiết Kiền đến rồi, hắn tất thắng. Được, đại ca, ta đến giúp ngươi. Hoa Thiết Kiền hét lớn một tiếng, nhấc lên chính mình trường thương đánh tới. Huyết Đao lão tổ biết mình không phải đối thủ của bọn họ, lại chui vào tuyết để đánh lén hai người. Hai người chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, căn bản nắm Huyết Đao lão tổ không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng Lục Thiên Chữ còn bị Huyết Đao lão tổ lôi lại đi. Nay cùng Sở Phàm hiểu rõ đại thể gần như, nhưng chi tiết tựa hồ không giống nhau lắm. Rất nhanh, Lục Thiên Chữ cùng Huyết Đao lão tổ gần như cùng lúc đó từ tuyết để bỏ ra, chỉ là Lục Thiên Chữ đã không còn hai chân. Huyết Đao lão tổ nhưng không có chút nào hề bại tâm ý, tựa hồ còn càng đánh càng tinh thần. Hoa Thiết Kiền, biết đây là địa phương nào sao? Đây là núi tuyết, địa bàn của ta. Thật sự cho rằng ta đánh không lại các ngươi a? Muốn giết các ngươi, có điều là chuyện dễ dàng. Ta cho ngươi biết, ta chính là muốn cố ý nhục nhã các ngươi. Huyết Đao lão tổ lúc nói chuyện rất hung hăng. Sở Phàm hơi híp mắt lại, hắn nhìn ra rồi. Huyết Đao lão tổ đã là cung dương huyết đà. Hắn nói như vậy, chính là nhìn chúng rồi Hoa Thiết Kiền là cái túng bao. Vừa nay hắn cùng Lục Tiên Chữ ở dưới đất đấu, Hoa Thiết Kiền không dám đi xuống hỗ trợ. Nhị đệ, không muốn tin hắn. Hắn đã sắp nếu không được rồi. Ngươi hiện tại xông lên, trong vòng 20 chiêu, tất lấy tính mệnh của hắn. Lục Thiên Chữ thấy Hoa Thiết Kiền đã do dự, đội vàng mở miệng nói rằng. Huyết Đao lão tổ ngồi dưới đất. Đại ca ngươi nói không sai, ta đã sắp nếu không được rồi. Ta an vị ở đây. Ngươi có bản lĩnh liền đến giết ta đi. Huyết Đao lão tổ ngồi dưới đất, đừng nói hắn có thương tích mà sắp lực kiệt, coi như là không có bị thương, Hoa Thiết Kiền đống nhiên tập kích, cũng là chiếm thượng phong. Có thể này theo Hoa Thiết Kiền, chính là Huyết Đao lão tổ có hậu chiêu biểu hiện. Đại ca, ta trước tiên mang ngươi rời đi. Ngươi bị thương quá nặng.
chờ ngươi thương được rồi, chúng ta nặng hơn nghị. Hoa Thiết Kiền lúc này căn bản không có bất kỳ đấu trí, nói liền muốn mang Lục Thiên chữa đi. Lúc này hắn có thể mang Lục Thiên chữa đi, đã là hắn cực hạn. Nhị đệ, chúng ta đi, Thủy Xanh làm sao bây giờ? Ngươi nhanh giết tới đi, đem này huyết đao lão tổ cho giết. Lục Thiên chữa tức giận đến đều sắp muốn thổ huyết, muốn đi cũng không có như vậy dễ dàng. Huyết đao lão tổ cười gằn, trực tiếp đứng dậy, bóng người như quỷ mị giống như vọt đến Hoa Thiết Kiền phía sau, ngăn trở hắn đường đi. Mặt khác ba phương hướng đều là vết băng, Hoa Thiết Kiền đừng nói dẫn người, coi như chính hắn một người cũng tới không đi. Thấy huyết đao lão tổ ngăn trở chính mình đường đi, Hoa Thiết Kiền càng thêm sợ sệt. Nếu như không phải huyết đao lão tổ có thực lực giết chính mình, hắn làm sao dám chặn đường chính mình? Hoa Thiết Kiền, ngươi muốn mạng sống rất đơn giản, giết Lục Thiên Chữ, xem như là đầu nhận dạng. Sau đó đem thiết thương thả xuống, ta tạm tha ngươi một mạng. Huyết đao lão tổ cười gần nhìn Hoa Thiết Kiền. Sở Phàm biết, Hoa Thiết Kiền nhất định sẽ nghe lời. Có thể huyết đao lão tổ đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, Sở Phàm cũng nắm không cho. Nhưng chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ. Lục Thiên Chữ thấy Hoa Thiết Kiền do dự, cả người đều ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình mấy chục năm huynh đệ, lại muốn đối với mình hạ sát thủ. Sở Phàm nhìn tất cả những thứ này, trong lòng do dự có muốn hay không động thủ. Ngươi giúp đỡ ta đại bá, có được hay không? Thủy Xanh bỗng nhiên mở miệng. Sở Phàm trong lòng chính thiện, hắn cũng đang do dự. Ta biết ngươi không phải huyết đao môn người, ngươi không có cạo trọc, huyết đao môn công phu ngươi không một chút nào sẽ. Chúng ta bị chôn ở tuyết rơi diện thời điểm, huyết đao lão tổ cũng không có cứu ngươi. Thủy Xanh cầu xin Sở Phàm. Thủy Xanh trong lòng cũng không biết chính mình cầu Sở Phàm có hay không hữu dụng. Nhưng Thủy Xanh thông minh, coi như không nhìn thấy cục diện, cũng đoán được Hoa Thiết Kiền không đáng tin. Sở Phàm nhìn Thủy Xanh một ánh mắt, đột nhiên thả ra nàng. Chính ngươi xem đi. Sở Phàm muốn cho Thủy Xanh nhìn Lục Thiên Chữ tình huống. Lục Thiên Chữ hai chân bị chém, động mạch lớn đứt đoạn mất, lúc này máu tươi chảy ròng, căn bản không có khả năng sống tiếp. Thủy Xanh nhất thời nước mắt rơi như mưa. Cha, Tam bà bá, các ngươi ở nơi nào a? Mau tới cứu giúp đại bá a. Thủy Xanh trong miệng tự lẩm bẩm. Sở Phàm cũng rất kỳ quái, tại sao Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại còn chưa từng có đến? Theo lý thuyết, bọn họ lúc này cũng mau tới mới đúng. Chương 50, tâm lý chiến chương 50, tâm lý chiến Hoa Thiết Kiền, suy nghĩ kỹ càng không có, ta có thể chờ đến thiếu kiên nhẫn. Huyết Đao lão tổ lúc này đã sắp muốn không chịu được nữa. Sở Phàm lập tức nghe ra Huyết Đao lão tổ trung khí rõ ràng yếu đi xuống. Thủy Xanh, ta cứu đại bá của ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Sở Phàm quay đầu xem Thủy Xanh. Ngươi nói, chỉ cần ngươi cứu, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Thủy Xanh vội vàng gật đầu. Kỳ thực Thủy Xanh cũng không biết Sở Phàm là cái gì thực lực, có thể hay không cứu Lục Thiên Chữ. Nhưng lúc này đã không có biện pháp khác. Sở Phàm cũng là thấy Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại vẫn không có đến. Chỉ lo bởi vì chính mình đến rồi, Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong không có thể đi vào đến, chỉ có Lục Thiên Chữ cùng Hoa Thiết Kiền. Cứ như vậy liền có thêm rất khó lường mấy. Nếu như cuối cùng Hoa Thiết Kiền thắng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, Thủy Xanh cũng sẽ không. Ở trong thung lũng này, Sở Phàm không tự tin có thể thắng Hoa Thiết Kiền. Nếu như Huyết Đao lão tổ thắng, chính mình sau này sẽ không có cơ hội giết hắn. Khả năng này là Sở Phàm cơ hội cuối cùng. Nếu như Hoa Thiết Kiền muốn giết ta, ngươi đến bảo vệ ta. Sở Phàm nói ra yêu cầu của chính mình. Thủy Xanh có thể giữ được hay không chính mình, Sở Phàm cũng không có tự tin, nhưng nhiều cái bùa hộ mệnh, tóm lại là tốt đẹp. Được, ta đáp ứng ngươi. Thủy Xanh lập tức gật đầu. Sở Phàm thở dài, trong lòng kỳ thực đối với Thủy Xanh không ôm hy vọng, nhưng hắn còn có cuối cùng một tia hy vọng, vậy thì là Bắc Minh thần công nếu như có thể hút tới nhất định nội lực, để cho mình tu vi tăng lên, đối phó Hoa Thiết Kiền vấn đề cũng không lớn. Sở Phàm nhảy một cái mà ra. Lần này trục lợi Hoa Thiết Kiền bị dọa cho phát sợ. Hắn sợ Sở Phàm cũng động thủ đến giết chính mình, đến lúc đó, mình bị hai người tấn công, chắc chắn phải chết ta. Lão tổ, ngươi có chịu không, buông tha ta. Hoa Thiết Kiền hô to một tiếng, trong tay thiết thương hướng về Lục Thiên Chữ đâm xuống. Thiết thương đâm thủng Lục Thiên Chữ bụng. A, đại bá. Thủy Xanh sợ đến hô to khóc lớn. Huyết Đao lão tổ cười to, đúng, hiện tại ngươi chỉ cần đem ngươi thiết thương làm mất đi là được. Huyết Đao lão tổ tuần tự thiện dụ. Hoa Thiết Kiền lại thật đem thiết thương cho làm mất đi. Bèo bèo bèo. Sở Phàm liên tiếp băng ra phi đao, ba chôi bay về phía Hoa Thiết Kiền, ba chôi bắn về phía Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ kinh hãi, ánh mắt hung ác nhìn về phía Sở Phàm, ngươi được, lại là cái phản cốt. Đang khi nói chuyện, Huyết Đao lão tổ nổi lên, trong tay huyết đao ác liệt và phần, trực tiếp liền đem phi đao cho chém bay. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi còn có chút bản lĩnh, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể giết đến lão tổ? Huyết Đao lão tổ lúc này hoàn toàn không giống một cái người bị thương, trên người lộ ra một luồng ác liệt. Vậy cũng phải thử một chút. Sở Phàm rất bình tĩnh, hắn xác thực sợ chết nhưng chuyện thật đến ập lên đầu, cũng tuyệt đối sẽ không túng. Thử. Hoa Thiết Kiền, hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm, đưa cái này kẻ phản bội giết cho ta, ngày sau đi ra ngoài, ngươi làm ngươi đại hiệp, ta Huyết Đao môn trong bóng tối phối hợp ngươi. Huyết Đao lão tổ đưa ra không sai điều kiện. Hoa Thiết Kiền thấy Huyết Đao lão tổ đao pháp vững vàng, khí tức đáng liệt, căn bản không có một chút nào hoài nghi, lập tức hướng về Sở Phàm đánh tới. Sở Phàm quăng ra phi đao, bèo bèo bèo. Phi đao ngăn cản Hoa Thiết Kiền, Sở Phàm nhân cơ hội hướng về Huyết Đao lão tổ nhào tới. Sở Phàm không biết Huyết Đao lão tổ đến cùng còn bảo tồn bao nhiêu thực lực, nhưng mình nhất định phải liều mạng. Hiện tại đã lộ sắc cơ, Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong mất tung ảnh, hiện tại nhất định phải giết Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ không nghĩ đến Sở Phàm lại như thế quyết tuyệt, trong lòng cũng vui mừng, nếu như Sở Phàm có Hoa Thiết Kiền thực lực, chính mình chắc chắn phải chết. Hừ, tiểu đồ tôn, chết đi cho ta. Huyết đao lão tổ đè nén trong cơ thể dung chuyển chân khí, nâng đao hướng về Sở Phàm giết đi. Sở Phàm lấy ra xích tiêu kiếm, lấy ngọc tiêu kiếm pháp đón lấy kích. Ngọc tiêu kiếm pháp là hoàng lão tả tự nghĩ ra võ công, tuy rằng không bằng đạn chỉ thần thông tiếng tăm lớn, nhưng cũng là số một số hai kiếm pháp. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho bốn phía hoa tuyết pháp phối. Hoa Thiết Kiền ở một bên nhìn, cũng không có hỗ trợ, trong lòng hắn đã đang suy nghĩ làm sao diệt khẩu. Hẻm núi này bên trong người cũng không thể hoạt. Hắn vừa nay đâm lục thiên chữ một súng, nếu như việc này bị vạch trần ra đi, thanh danh của hắn liền xong xuôi. Sở Phàm cũng càng lớn càng là hoảng sợ. Này huyết đao lão tổ thực sự là quá cường hãn, hoặc là nói huyết đao lão tổ quá biết đánh nhau. Hắn có thể sử dụng ít nhất tiêu hao, đánh ra mạnh nhất tấn công. Sở Phàm cảm giác mình đang chiến đấu phương diện, liền huyết đao lão tổ vừa thành, một thành trình độ đều không có. Điều này cũng mặt bên chứng minh, huyết đao lão tổ xác thực đã không có bao nhiêu thực lực. Tiểu tử, nhìn thấy Hoa Thiết Kiền sao? Lão tổ nếu là chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn giết Lục Thiên Chữ, ngươi thấy, ngươi cảm thấy cho hắn sẽ để ngươi sống mà đi ra đi. Coi như toàn thịnh lúc, ta cũng là có thể thắng Hoa Thiết Kiền một chiêu nửa thức, ngươi cảm thấy cho ngươi là đối thủ của hắn. Ngoan ngoãn làm lão tổ đồ tôn, sau đó vinh hoa phú quý, có ngươi hưởng. Huyết đao lão tổ nhỏ giọng, bắt đầu dùng ngôn ngữ gây xích mích Sở Phàm. Sở Phàm nếu độc thủ, liền không thể bởi vì huyết đao lão tổ mấy câu nói có chút dao động. Tiểu tử ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngày hôm nay lão tổ sẽ tắc thành ngươi. Huyết đao lão tổ thấy Sở Phàm một lòng muốn chính mình mệnh, trong lòng thầm kêu không tốt, ngoài miệng nhưng không yếu thế. Hoa Thiết Kiền, lại đây thế lão tổ giải quyết này kẻ phản bội, nếu không, lão tổ tiên giết chết ngươi. Huyết đao lão tổ nói, lại bước lui Sở Phàm hai bộ, sau đó thật hướng về Hoa Thiết Kiền phóng đi. Sở Phàm vẫn muốn tìm cơ hội cùng huyết đao lão tổ đối trưởng, thật nhân cơ hội sử dụng Bắc Minh thần công có thể huyết đao lão tổ vẫn ở phòng ngừa sử dụng nội lực liều mạng. Ở huyết đao lão tổ lùi về sau nháy mắt, Sở Phàm lập tức xông lên trên, trong tay xích tiêu kiếm đâm đi ra ngoài. Mấy ngọn phi đao cũng văng ra ngoài. Những này phi đao có bắn về phía Hoa Thiết Kiền, có bắn về phía huyết đao lão tổ. Hiện tại huyết đao lão tổ có hai cái lựa chọn, hoặc là thả đao, thanh đao làm ám khí, ngăn trở Sở Phàm tấn công, hoặc là dừng bước lại, Sở Phàm lập tức trở về xông lên quân lấy hắn. Hoa Thiết Kiền ít nhất phải dừng lại một hồi, đi chống đối Sở Phàm ném qua phi đao, không có thời gian lại đầy hỗ trợ. Còn nữa, Hoa Thiết Kiền cũng chưa chắc gặp chân tâm giúp huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ liếc mắt nhìn Lục Thiên Chữ đao, lập tức lựa chọn từ bỏ huyết đao, văng ra ngoài. Con con con. Huyết đao đỡ Sở Phàm sở hữu phi đao. Sở Phàm muốn chính là vào lúc này, triển khai khinh công, nhanh chóng hướng về huyết đao lão tổ tới gần. Hoa Thiết Kiền, ngươi hiện tại giết ta, ngươi còn có thể giết huyết đao lão tổ sao? Ở một bên xem của vui, chờ ta giải quyết huyết đao lão tổ, ta sẽ cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Sở Phàm cũng bắt đầu bắt bí Hoa Thiết Kiền. Hoa Thiết Kiền trong lòng rất rõ ràng, đối phó Sở Phàm có thể so với phó huyết đao lão tổ dễ dàng hơn nhiều. Hoa Thiết Kiền, ngươi cảm thấy đến cái này thằng nhóc con có thể giết đến ta? Huyết đao lão tổ khởi xướng tâm lý thế tiến công. Hoa Thiết Kiền nhất thời do dự, nắm không được quyết định, sững sờ ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Hoa Thiết Kiền, ngươi hiện tại đã đang do dự, huyết đao lão tổ có thể nhìn ở trong mắt, ngươi coi như giết ta, hắn có thể buông tha ngươi. Sở Phàm vẫn đúng là chỉ sợ Hoa Thiết Kiền hiện tại nhằm vào chính mình. Đối phó huyết đao lão tổ vốn là đã đủ miễn cưỡng. Chương 51, tâm kế chương 51, tâm kế Hoa Thiết Kiền cảm thấy đến Sở Phàm nói rất có đạo lý. Chính mình cũng đã do dự, vậy thì giải thích chính mình có nhị tâm, chờ Sở Phàm chết rồi, huyết đao lão tổ khẳng định không thể bỏ qua cho mình. Hoa Thiết Kiền, ngươi vốn là Lạc Hoa Lưu Thủy một trong, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý nghe ta mệnh lệnh, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi ở trên giang hồ cũng là số một số hai hảo thủ, nhiều ngươi như thế một cái thủ hạ, ta làm sao nhạc không vì là đây? Có điều, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như hiện tại không nghe ta, chờ ta giải quyết này kẻ phản bội, cái kế tiếp giết chính là ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta giết không được này kẻ phản bội? Hừ. Huyết Đao lão tổ cũng là hiểu lòng người lý. Này mỗi một câu nói đều nói ở Hoa Thiết Kiền trong tâm khảm. Huyết Đao lão tổ thực lực hắn là biết, muốn giết Sở Phàm không khó. Hoa Thiết Kiền, ngươi cảm thấy cho hắn có thể giết ta sẽ như thế lao lực? Hắn chính là giết không được ta. Sở Phàm đã bắt đầu cất công, cái này Hoa Thiết Kiền không phải cái gì đáng tin người. Dựa theo tình huống này xuống, không làm được liền sẽ bị Huyết Đao lão tổ cho dao động. Nếu như Hoa Thiết Kiền giúp Huyết Đao lão tổ, chính mình chắc chắn phải chết. Huyết Đao lão tổ đang muốn nói chuyện, Sở Phàm liên miên không dứt tấn công đã đến rồi, ép tới Huyết Đao lão tổ căn bản không có cơ hội hé răng. Huyết Đao lão tổ hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được. Nay một đường cực nhanh trốn, tiêu hao bản thân liền rất lớn. Cùng Lục Thiên Chữ một trận chiến, hắn đã bị thương, hiện tại lại không dám tiêu hao hết toàn lực, đem Sở Phàm giết. Nếu như tiêu hao hết toàn lực không chống đỡ nổi, Hoa Thiết Kiền liền muốn chờ kiếm lậu. Hắn nhất định phải lưu lại một điểm thực lực, ứng đối Hoa Thiết Kiền. Cái này dư lực, chí ít có thể làm cho mình có bùng nổ ra một lần tấn công sức mạnh. Không chịu được nữa chứ? Sở Phàm trong lòng cũng giật mình không thôi. Hắn vốn cho là Huyết Đao lão tổ đã là cung dương hết đà, chính mình có thể ung dung đem hắn bắt. Ai biết Huyết Đao lão tổ thật giống như lão đảo nhà, nhìn như bất cứ lúc nào muốn sụp đổ, ngươi đẩy hắn thời điểm, còn đẩy không ngã. Nói chuyện cũng chỉ là kích thích Huyết Đao lão tổ, thuận tiện mặt bên nói cho Hoa Thiết Kiền, Huyết Đao lão tổ không chịu được nữa, ngươi chỉ cần chờ ta giết chết Huyết Đao lão tổ, liền có thể ngư ông đắc lợi. Đã như thế, chí ít có thể bảo đảm Hoa Thiết Kiền sẽ không tấn công chính mình. Hoa Thiết Kiền phàm là còn có một chút điểm đầu óc, hắn liền sẽ trước hết giết Huyết Đao lão tổ. Tôn tử, ra ra đùa người chơi đây. Huyết Đao lão tổ một cái hút không khí lục thiên chữ lại đao. Không thể không nói, Huyết Đao lão tổ đao pháp cực kỳ lợi hại. Thời điểm tiến công liên miên không dứt, phủ đầy sát cơ. Sở Phàm bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau. Nếu như Huyết Đao lão tổ là ở thời điểm toàn thịnh, Sở Phàm ngăn trở hắn 10 chiêu tự tin đều không có. Sở Phàm liên tiếp lui về phía sau, trải qua xích tiêu kiếm thời điểm, một cước làm nổi lên, nhanh tay tốc tiếp được, triển khai Ngọc Tiêu kiếm pháp, cùng Huyết Đao lão tổ ứng phó. Huyết Đao lão tổ, có bản lĩnh ngươi ở trong vòng 10 chiêu giết ta, nếu không, coi như ngươi lại thời điểm toàn thịnh, bị ta như thế tiêu hao, chờ ngươi giết ta, Hoa Thiết Kiền cũng có thể thắng ngươi chứ. Sở Phàm những câu nói này nhìn như nói với Huyết Đao lão tổ, kỳ thực là nói với Hoa Thiết Kiền. Hoa Thiết Kiền đứng ở một bên do dự không quyết định, không biết muốn dưới ra sao quyết định. Huyết Đao lão tổ hiện tại cũng không dám bức Hoa Thiết Kiền hạ quyết định. Một bức bách, Hoa Thiết Kiền không chắc thật biết đi giúp Sở Phàm. "Tiểu tử, lòng tốt kế a." Huyết Đao lão tổ hạ thấp giọng, hung tợn nói rằng, "Vậy cũng không bằng ngươi a. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao muốn giết ta? Ta cùng ngươi không thù không oán chứ?" Huyết Đao lão tổ trong lòng rất nghi hoặc, mình đã có thời gian rất lâu không có xuống núi. Từ lần trước bị Mai Niệm Xanh cho đả thương, hắn liền vẫn ở trên núi tuyết dưỡng thương. Lúc này mới chữa khỏi vết thương, thần công đại thành, không nghĩ đến liền gặp phải như thế cái sự. Lẽ nào giết ngươi còn muốn lý do sao? Ngươi ở trên giang hồ tội ác đầy trời, thiên hạ võ lâm chính đạo đều muốn giết ngươi mà yên tâm. Sở Phàm giết Huyết Đao lão tổ nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có nhiệm vụ này lời nói, Sở Phàm vẫn đúng là sẽ không tới giết Huyết Đao lão tổ. Hừ, liền người như ngươi, còn nói thiên hạ võ lâm chính đạo. Ta xem ngươi tốt hơn ta không tới nơi nào đi. Ta nói cái điều kiện, ngươi suy nghĩ một chút, làm sao? Huyết Đao lão tổ trong lòng cấp thiết không ngớt, hắn đã sắp muốn ép không được thương thế bên trong cơ thể. Nhất định phải mau chóng bãi bình Sở Phàm mới được. Ngươi cảm thấy cho ta gặp tin từ ngươi. Sở Phàm hiện tại cũng rất gấp, hắn luôn luôn ham muốn tìm cơ hội tiếp cận Huyết Đao lão tổ, hấp nội lực của hắn. Có thể Huyết Đao lão tổ căn bản là không cho hắn cơ hội gần người. Vượt cấp cùng Huyết Đao lão tổ so chiêu, đối với Sở Phàm tới nói, cũng là một loại rất lớn tiêu hao. Ngươi không cần vội vã từ chối. Không ngại trước hết nghe ta nói một chút. Ngươi vào ta Huyết Đao môn, ta có thể cho ngươi sở hữu đặc quyền. Huyết Đao môn bên trong, ngươi ở dưới một người trên bàn người. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta, ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Ta sẽ tận lực thỏa mãn tất cả điều kiện của ngươi. Huyết Đao lão tổ hiện tại là thật muốn cùng Sở Phàm đình chiến. Lại tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, mình coi như đem Sở Phàm cho giết. Vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Không cần, ta đối với ngươi nói những này đều không có hứng thú. Sở Phàm lạnh từ chối. Liên Thành bảo tàng, ngươi có hứng thú hay không? Huyết Đao lão tổ nói ra chính mình lá bài tẩy. Đồng dạng không có bất kỳ hứng thú gì. Sở Phàm biết cái kia bảo tàng giấu ở nơi nào. Hắn biết đường thơ kiếm pháp, đinh điện trước khi đi, còn đem Liên Thành quyết nói cho hắn. Nếu như hắn muốn tìm đóng gói, chỉ cần đem đường thơ kiếm pháp khẩu quyết chép lại. Sau đó dùng Liên Thành quyết từng cái đi bộ, liền có thể được vị trí cụ thể. Hắn chỉ là chẳng muốn đi mà thôi. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hai bên đều là ngàn cân treo sợi tóc. Sở Phàm chịu thiệt đang chiến đấu kinh nghiệm, nội lực không đủ chất phác. Huyết Đao lão tổ chịu thiệt lúc trước tiêu hao quá lớn, lại có thương tích tại người. Hai người trong lòng đều đang nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết đối phương. Sở Phàm cũng lo lắng, chính mình bạn nhất tiêu hao hết nội lực, coi như có thần tiên bách biến tại người, hôn Huyết Đao lão tổ cái kia còn lại không có mấy nội lực, khả năng cũng không phải là đối thủ của Hoa Thiết Kiền. Huyết Đao lão tổ cũng có đồng dạng lo lắng. Trong lòng hắn còn căm tức Sở Phàm chiêu thức quá tinh diệu. Mặc kệ là thần tiên bách biến vẫn là Ngọc Tiêu kiếm pháp, đều là cao cấp nhất võ công. Coi như Sở Phàm nội lực không đủ, như thế tinh diệu chiêu thức, hắn vẫn là không có cách nào nhanh chóng phá giải. Đặc biệt là thần tiên bách biến, để Sở Phàm linh hoạt đến hãy cùng cá trật tự. Để Huyết Đao lão tổ làm sao cũng không bắt được cơ hội. Tiểu Tặc, ta đến giúp ngươi. Đông nhiên, Thủy Xanh nhảy ra ngoài, nàng không biết làm sao tránh thoát dây thừng, triển khai khinh công, hướng về Sở Phàm nhanh chóng mà tới. Không nên tới. Sở Phàm vội vàng hô to. Hắn sợ Thủy Xanh bị Huyết Đao lão tổ cho giết. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, đừng xem Huyết Đao lão tổ hiện tại suy yếu, trên thực tế, hắn bắt đầu đánh nhau, thật không thể coi thường. Đặc biệt là hắn thời điểm tiến công, còn ám chiêu chồng chất. Nếu không có thần hành bất biến, chính mình sớm thất bại. Chương 52, chém lao tổ chương 52. Chém lao tổ nếu như Thủy Xanh vừa chết, chính mình hai nhiệm vụ cũng chỉ có thể hoàn thành một cái. Huyết Đao lão tổ trong lòng cũng căm tức Thủy Xanh hiện tại đến tham gia trò vui. Nếu như ở thời điểm hưng thịnh, một cái nho nhỏ Thủy Xanh, Huyết Đao lão tổ căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Có thể hiện tại bất kỳ một điểm biến cố đều có khả năng trở thành áp đảo hắn cuối cùng một cái dâm dạng. Thủy Xanh thực lực, tuy rằng Huyết Đao lão tổ sẽ không tha ở trong mắt, có thể Thủy Xanh một khi tới quấy rầy, mặc dù chỉ là tùy tiện bổ ra một kiếm, hắn cũng đến né tránh hoặc đón đỡ, thì có khả năng cho Sở Phàm cơ hội. Ha ha, cô bé, đến rất đúng lúc. Lão tổ liền để các ngươi đồng thời quá cầu đại hạ. Huyết Đao lão tổ nói, đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Này phun ra một ngụm máu tươi, Huyết Đao lão tổ nhất thời cảm giác tốt lắm rồi. Hắn vẫn ở đè lên cái này huyết, không phun ra, chỉ sợ Hoa Thiết Kiền đánh lén. Này một ngụm máu thật giống như một người bị ớt cay bị sặc, ngươi không khặc liền rất khó chịu. Ho ra đến tuy rằng cũng khó chịu, nhưng gặp ung dung rất nhiều. Thủy Xanh thấy Huyết Đao lão tổ thổ huyết, cảm thấy phải là cơ hội tốt, nơi nào chịu nghe Sở Phàm. Hoa Thiết Kiền ở một bên nhìn, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, vốn định muốn ra tay, thấy Thủy Xanh đã đi đến, lại cảm thấy chính mình vẫn là sống chết mặc bay tốt hơn. Nếu như Huyết Đao lão tổ thật nặng thương, bị Sở Phàm cùng Thủy Xanh giết, hắn cũng có thể nhặt ngư ông đắc lợi. nếu như huyết đao lão tổ thực sự là trang, hắn tiến vào có thể công, lùi có thể nhận túng. Thủy Xanh trong lòng cấp thiết nếu muốn giết huyết đao lão tổ cho hà giận, tấn công thời gian, tất cả đều là công chiêu, chưa cho chính mình lưu cái gì đường lui. Người muốn chết ta? Sở Phàm sốt sắng, Thủy Xanh như thế tấn công, khẳng định thảo không là cái gì tốt. Quả không phải vậy, sau một khắc, huyết đao lão tổ nâng đao hướng về Thủy Xanh chém tới. Thủy Xanh kinh hãi, có thể công lực của nàng căn bản không tránh thoát, nàng lúc này mới ý thức được Sở Phàm thực sự là vì muốn tốt cho nàng. Thủy Xanh cũng là cái tính bướng bỉnh, liều mạng coi như chết, cũng phải đánh huyết đao lão tổ một trường. Tiểu Tặc, ngươi phải cho ta báo thù. Thủy Xanh một trường bung ra, đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nàng rất rõ ràng, chính mình một trường này đánh trúng huyết đao lão tổ sau, huyết đao lão tổ đao cũng sẽ bổ vào trên người mình. Huyết đao lão tổ một đao đánh xuống, Sở Phàm lại triển khai thần hành bách biến che ở Thủy Xanh trước mặt. Này một đao chém vào Sở Phàm trên vai. Sở Phàm chỉ cảm thấy này một đao chấn động đến mức chính mình bên phải nửa người đều mất đi trí giác. Cũng còn tốt có thiên tàm ti phần mềm hộ thân, mới không còn bị một đao đánh chết. Tiểu Tặc, Thủy Xanh giật nảy cả mình, nàng không nghĩ đến Sở Phàm lại gặp phấn đấu quên mình xông lên vì chính mình chặn đao. Sở Phàm không kịp giải thích, cầm kiếm tay đã không dùng được, không cần lực, tay trái bổ một cái ở huyết đao lão tổ cổ tay, sau đó thôi thúc Bắc Minh thần công huyết đao lão tổ kinh hại đến biến sắc, nàng rõ ràng cảm giác được, nội lực của chính mình đang bị Sở Phàm hút đi. Hấp tinh đại pháp. Huyết đao lão tổ muốn bỏ qua Sở Phàm tay, căn bản không được. Chết đi cho ta. Huyết đao lão tổ trong lòng cũng rõ ràng, lúc này âm mưu quỷ kế gì đều không có tác dụng. Nhất định phải mau chóng giết chết Sở Phàm. Một bên vận công chống đối Bắc Minh thần công, tuy rằng này không khác nào châu chấu đa xe, nhưng cũng có một chút điểm hiệu quả. Tay trái nắm tay, hướng về Sở Phàm ném tới. Ầm ầm ầm, đánh cho Sở Phàm một ngụm lớn máu tươi phun ra. Huyết đao lão tổ trong lòng chửi ầm lên, hắn không nghĩ đến Sở Phàm trên người có nhiều như vậy thứ tốt. Vung quyền hướng về Sở Phàm trên mặt đánh tới. Sở Phàm vội vàng vận lên kim cương bất hoại, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm ầm, lại liên tục ba quyền, nhưng huyết đao lão tổ đã là cung dương hết đà, căn bản không có bao nhiêu khí lực. Sở Phàm lại có kim cương bất hoại hộ thể, cũng không có được bao nhiêu thương tổn. Theo huyết đao lão tổ nội lực bị hút khô, trong lòng hắn rõ ràng, mình tới đầu. Một bên xem trận chiến Hoa Thiết Kiền cũng xác định, huyết đao lão tổ thua. Vậy kế tiếp chính là mình xuất thủ thời điểm, nhất định phải giết Thủy Xanh cùng Sở Phàm, không thể để cho hai người kia đi ra ngoài. Hai người bọn họ nếu như đi ra ngoài tuyên dương này tuyết cốc bên trong sự, cả đời mình danh tiếng liền triệt để phá hủy. Ha ha, Sở Phàm, còn có một cái Hoa Thiết Kiền, ngươi tuy rằng thắng ta, nhưng không nhất định có thể sống sót. Huyết đao lão tổ sủi lơ ngồi ở địa, không nhọc ngươi quan tâm. Sở Phàm tay trái đoạt lấy huyết đao lão tổ trong tay huyết đao, quả đoán đưa huyết đao lão tổ trên tây thiên. Đao thanh gào thét, huyết đao lão tổ nhiệt huyết giải xuống ở tuyết động bên trên. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Tu vi thẻ một, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp một, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Vân thư kiếm một, chúc mừng hoàn thành xuyên di nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Cửu hoa ngọc lộ hoàn một bình. Sở Phàm hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức đem tu vi thẻ dùng. Sử dụng tu vi thẻ, tăng lên hai cái tiểu phẩm giai. Hiện nay tu vi tam phẩm hai cảnh giới Sở Phàm nguyên bản là tứ phẩm. Hút huyết đao lão tổ nội lực đạt đến tam phẩm, một tấm tu vi thẻ chỉ tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Càng đi về phía sau, tu vi thẻ hiệu quả liền càng yếu đi. Lại muốn dùng tu vi thẻ nhanh chóng tăng lên, hầu như không có khả năng lắm. Thủy Xanh âm thanh truyền đến. Kỳ thực, Sở Phàm vẫn luôn ở phòng bị Hoa Thiết Kiền. Ở Thủy Xanh hô lên thanh trong nháy mắt, Sở Phàm đã lấy ra một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn nuốt vào. Trở tay chính là ba thanh phi đao súy. Bèo bèo bèo. Con con. Hoa Thiết Kiền nhưng là cao thủ, tuyệt đối là nhị phẩm hàng đầu, khoảng cách nhất phẩm chỉ kém một tia. Ba ngọn phi đao trong nháy mắt liền bị hắn thiết thương ngăn trở. Hoa Thiết Kiền, ngươi cảm thấy cho ngươi giết đến ta? Sở Phàm cười gằn, triển khai bách biến thần hành, trong nháy mắt cũng đã ở mười mấy mét ở ngoài. Hoa Thiết Kiền kinh hãi đến biến sắc. Vừa nay hắn nhìn ra Sở Phàm khinh công lợi hại, nhưng càng nhiều chính là ở né tránh phương diện. Không nghĩ đến tốc độ cũng có nhanh như vậy. Hoa Thiết Kiền trong lòng sốt ruột. Nếu như tiếp tục như vậy, chính mình không đuổi kịp Sở Phàm, vậy coi như xong xuôi. Nhìn Thủy Xanh một ánh mắt, cân nhắc có muốn hay không trước tiên đem Thủy Xanh giết. Hoa Thiết Kiền, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định đem ngươi giết Lục Thiên Chữ. Thủy Xanh sự rũ ra đi. Sở Phàm ha ha cười to, trong lòng nhưng lo lắng hắn thật đem Thủy Xanh cho giết. Ngươi cảm thấy đến võ lâm hiệp sĩ gặp tin ngươi lời nói, ngươi có điều là huyết đao môn một cái đệ tử thôi. Đến lúc đó ta chỉ cần nói huyết đao lão tổ giết Lục Thiên Chữ cùng Thủy Xanh, ta giết huyết đao lão tổ là được. Hoa Thiết Kiền cũng không tính ngốc, có thể nghĩ tới những thứ này. Sở Phàm cơ cơ trong tay huyết đao. Đây là huyết đao lão tổ huyết đao, nhưng là bảo đao, khắp thiên hạ cũng là như thế một cái. Nếu là ngươi giết huyết đao lão tổ, tại sao này một cái huyết đao tại trên tay ta? Ta cũng không cần, người trong cả thiên hạ đều tin tưởng ta. Chỉ cần có một phần ba người tin ta, ngươi đời này liền xong xuôi. Sở Phàm cười đến khá là đắc ý. Sở Phàm hiện tại không sợ Hoa Thiết Kiền đến truy sát chính mình. Có thần tiên bách biến tại người, Hoa Thiết Kiền không đổi kịp chính mình. Nếu như Hoa Thiết Kiền quyết tâm muốn giết chết Thủy Xanh, Sở Phàm cũng không cứu lại được, nhiệm vụ cũng chỉ có thể thất bại. Chương 53, nhị phẩm tu vi chương 53, nhị phẩm tu vi hiện tại chỉ có thể ngôn ngữ trước tiên để ép Hoa Thiết Kiền. Cho tới làm sao bảo vệ Thủy Xanh, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hoa Thiết Kiền nhìn Sở Phàm trong tay huyết đao, rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy đến Sở Phàm nói rất có đạo lý. Ngươi cùng ta không cần thiết đậu cái ngươi chết sống. Chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp ta, sau khi đi ra ngoài, ta bằng vào ta danh tiếng thay ngươi làm đảm bảo. bảo đảm ngươi có thể dương danh thiên hạ, làm sao? Hoa Thiết Kiền muốn trước tiên ổn định Sở Phàm, sau đó lại nghĩ cách giết chết. Liên ngươi điểm ấy cho vặn, vẫn muốn nghi gạt ta. Nói thật, ngươi cùng Huyết Đao lão tổ so ra, thực sự là quá yếu. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ loại này dao động người ý nghĩ. Sở Phàm trực tiếp đâm thủng Hoa Thiết Kiền tâm tư. Hoa Thiết Kiền nhất thời đỏ cả mặt. Trong lòng hắn cũng biết, muốn nói âm mưu quỷ kế, chính mình cùng Huyết Đao lão tổ đúng là chênh lệch 108000 dặm. Ngay ở hai bên đối lập thời gian, Lục Thiên Chữ bỗng nhiên ngồi dậy, "Hoa Thiết Kiền, không nghĩ đến ngươi là người như vậy, ta muốn giết ngươi, lôi kéo ngươi đồng thời vào hoàng tuyển." Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Thiên Chữ chết rồi. Liền ngay cả Sở Phàm đều cảm thấy đến Lục Thiên Chữ chắc chắn phải chết. Dù sao chảy nhiều máu như vậy, còn bị Hoa Thiết Kiền chọc vào một súng, sống sót quả thực là cái kỳ tích. "Ngươi, ngươi, Lục đại ca, ngươi còn sống sót?" Hoa Thiết Kiền nắm thiết thương, vẻ mặt kinh hoàng. Hắn không xác định đây là Lục Thiên Chữ còn sống sót, vẫn là Lục Thiên Chữ biến thành quỷ tìm đến mình. "Ngươi nói xem." Lục Thiên Chữ lạnh giọng nói rằng, "Đại ca, ta..." Hoa Thiết Kiền nhất thời hoảng rồi, lắp ba lắp bắp không biết phải nói gì. Sở Phàm xem thời cơ, lập tức hướng về Hoa Thiết Kiền phóng đi. Hoa Thiết Kiền một hồi thất thần, lại để Sở Phàm gần người. Sở Phàm thuận lợi ba thanh phi đao, Hoa Thiết Kiền cuống quýt né tránh, đón đỡ, hiểm hiểm tránh đi. Sở Phàm tiếp thân mà lên, một phát bắt được Hoa Thiết Kiền cánh tay, triển khai Bắc Minh thần công hấp thụ nội lực. Hoa Thiết Kiền giật nảy cả mình, muốn bỏ qua Sở Phàm, có thể Sở Phàm nhưng thật giống như dính lấy hắn bình thường, căn bản suy không mở. "Ngươi có thể hấp nội lực?" Hoa Thiết Kiền kinh hãi sau khi, trong tay thiết thương hướng về Sở Phàm biết hầu đâm tới. Hoa Thiết Kiền dùng chính là hai thanh bản thương, chỉ là so với trường kiếm hơi dài một chút điểm. Sở Phàm vội vàng một cước đạp bay Hoa Thiết Kiền, liền như thế chỉ trong chốc lát, Sở Phàm đã là tam phẩm đỉnh cao tu vi. Sở Phàm trong lòng cũng hiếu kỳ, đoàn dự hấp thụ người khác nội lực thời điểm, đối phương đều không có cơ hội phản kháng. Chính mình hấp thụ nội lực thời điểm, bọn họ làm sao có thể phản kháng đây? Nghi hoặc quy nghi hoặc, hiện tại cũng không phải xoắn xuýt những này thời điểm, hay là muốn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết Hoa Thiết Kiền mới được. Hoa Thiết Kiền bị đạp bay sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu lùi về sau. Tâm lý của hắn tố chất thật sự không được, rõ ràng có cơ hội thắng, nhưng lựa chọn đi. Sở Phàm không có đuổi theo, coi như đuổi theo, cũng chưa chắc có thể thắng Hoa Thiết Kiền. Hoa Thiết Kiền là nhị phẩm, chính mình tam phẩm, dù sao chênh lệch một đẳng cấp. Thủy Xanh lúc này đã chạy đến Lục Thiên Chữ bên người. "Lục bà bá." Thủy Xanh nhìn Lục Thiên Chữ cái kia một thân thương, trong lòng hổ thẹn không ngớt. Bọn họ đều là tới cứu mình, nếu không phải mình, Lục Thiên Chữ cũng sẽ không được thương nặng như vậy. "Thủy Xanh, bà bá không xong rồi." Lục Thiên Chữ gắng gượng một hơi. "Bà bá, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi." "Tiểu Tặc, ngươi đến giúp ta." Thủy Xanh không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể hướng về Sở Phàm cầu cứu. Sở Phàm móc ra một hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn nhét vào Lục Thiên Chữ trong miệng. Một viên đan dược vào trong bụng, Lục Thiên Chữ trong nháy mắt cảm giác tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn càng rõ ràng, chính mình không sống được. "Tiểu tử, ngươi cho ta ăn đan dược là cái gì? Khẳng định rất quý giá chứ?" Lục Thiên Chữ có thể cảm giác được cửu hoa ngọc lộ hoàn dược hiệu, sát thực quá mạnh mẽ. "Cửu hoa ngọc lộ hoàn." Sở Phàm liếc mắt nhìn Lục Thiên Chữ thương, hai chân động mạch lớn còn đang chảy máu, nhưng không nhiều, phòng trường là Lục Thiên Chữ dùng nội lực áp chế lại. Lực thương trực tiếp xuyên qua phổi, loại này thương, cửu hoa ngọc lộ hoàn cũng cứu không được. "Đào đào hoa hoàng lão tà đan dược, cho ta ăn lãng phí." Lục Thiên Chữ cảm khái. "Không có chuyện gì, một viên đan dược thôi." Sở Phàm sát thực không thế nào quan tâm vật này. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ cho, đồ chơi này hắn phòng trừng cũng dùng không hết. "Ngươi không phải Huyết Đao môn người chứ? Tại sao muốn giả trang Huyết Đao môn người?" Lục Thiên Chữ lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Phàm đến cùng là cái hạng người gì. "Ta chỉ là người ta bình thường sinh ra, số may học chút cao thâm võ công, nhưng chính ta vẫn không có lĩnh ngộ những này võ công 2/3. Huyết Đao môn giết ta người thân, vừa vặn gặp phải Huyết Đao lão tổ đại đệ tử Bảo Tượng, ta thiết kế giết Bảo Tượng, sau đó tới truy Huyết Đao lão tổ. Vốn định giúp các ngươi, nhưng thấy Huyết Đao lão tổ tính cách giàu hoạt, liền mạo hiểm giả mạo Bảo Tượng đệ tử hôn đến bên cạnh hắn. Ta giết hắn không vì là dương danh, chính là đơn thuần báo thù thôi." Sở Phàm tùy tiện bịa đặt một cái cớ. Hắn cũng không thể nói mình vì hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. "Được, ngươi đúng là cơ trí, đặc biệt là ngươi cùng Huyết Đao lão tổ trận chiến đó, liều mình cứu Thủy Xanh. Ta sắp không chịu được nổi, Hoa Thiết Kiền tu vi mạnh hơn ngươi, này tuyết cốc khả năng không có đường ra. Các ngươi chỉ có thể chờ đợi đến sang năm mùa xuân tuyết hòa tan. Trong lúc này, nhất định phải phòng bị Hoa Thiết Kiền. Ngươi này tu vi không hẳn phòng thủ được, ta hiện tại khí lực không đủ, không thể đem nội lực chuyển cho ngươi. Ngươi gặp hấp thụ công lực pháp môn, thừa dịp ta còn sống sót, nội kình chưa tán, ngươi hút nội lực của ta đi." Lục Thiên Chữ nói đến phần sau, đã là khái nói lắp ba. Sở Phàm nhìn Thủy Xanh một ánh mắt. Nếu như Thủy Xanh không ở chỗ này, coi như Lục Thiên Chữ không nói, hắn cũng sẽ hấp. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đạn. Nhưng hắn cái thứ hai nhiệm vụ là cứu Thủy Xanh, nếu như Thủy Xanh không đồng ý, hắn hút Lục Thiên Chữ nội lực, sợ gây ra thiêu thân. Thủy Xanh chỉ là cúi đầu gào khóc, căn bản không có chú ý tới Sở Phàm. "Tiểu huynh đệ, mau ra tay, ta không chịu được nữa bao lâu, ta vừa chết, nội lực liền tàn đi. Ta dù sao đều không sống được, có nội lực ở, nhiều lắm sống thêm một cái canh giờ." Lục Thiên Chữ nói kéo lại Sở Phàm tay, khoát lên trên người mình. "Đắc tội rồi." Sở Phàm thấy Thủy Xanh không có phản đối, bắt đầu hấp thụ nội lực. Lục Thiên Chữ nội lực đã còn lại không nhiều. Hấp thụ xong sau, giúp Sở Phàm đột phá đến nhị phẩm tứ cảnh. Tuy rằng vẫn là không sánh được Hoa Thiết Kiền, nhưng ứng phó hắn, vấn đề sẽ không rất lớn. Lục Thiên Chữ nội công một mất, bắp đùi vết thương bắt đầu nhanh chóng chảy máu. "Thủy Xanh, tiểu huynh đệ này không sai, hảo hảo theo hắn, sống tiếp. Lục Thiên Chữ nói trên mặt lộ ra mỉm cười, sau một khắc không một tiếng động. Thủy Xanh nhào vào Lục Thiên Chữ trên người khóc lớn. Nàng là Lục Thiên Chữ nhìn lớn lên a. Tuy rằng bọn họ không có liên hệ máu mủ, nhưng nàng trong lòng sớm coi Lục Thiên Chữ là chính mình thân đại bá. Sở Phàm chỉ có thể yên lặng thở dài. Thời điểm như thế này, vẫn để cho Thủy Xanh khóc một hồi tốt hơn. Sở Phàm đứng dậy, chuẩn bị chung quanh nhìn tình huống. Chương 54, trời giá rét đóng băng chương 54, trời giá rét đóng băng cái này xác thực không có nơi nào có thể đi ra ngoài. Chỉ có lối vào thung lũng phương hướng thấp một chút, đi đến sau đó, bên kia còn có rất rộng. Đến cùng có cái gì còn không biết, Sở Phàm không dám đi xa, sợ Hoa Thiết Kiền vòng trở về, đem Thủy Xanh cho giết. Trở lại Thủy Xanh bên người, Sở Phàm thở dài, nói đến, người chết không thể phục sinh, đào cái địa phương, đem Lục Đại Hiệp cho chôn đi. Ừm. Thủy Xanh gật đầu. Đào hố thời điểm, phát hiện này trời đất ngập tràn băng tuyết căn bản là đào bất động. Không thể làm gì khác hơn là tìm chút tảng đá xếp lên đến, Lục Thiên Chữ thi thể thả vào, còn có hắn cái kia một cái đại đao. Tiểu Tặc, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Thủy Xanh lúc này đã hoàn toàn không còn trước điêu ngoa, cả người đều trở nên xa sút rất nhiều. Nguyên bản Thủy Xanh là loại kia đẹp đẽ, thoải mái, ghét gái ác như kẻ thù, còn mang theo một ít điêu ngoa tính cách. Hiện tại nhưng xem một cái đẹp đẽ, xa sút, mang theo một biết sầu ý người. Ta tên Sở Phàm, ta dạy cho ngươi một bộ khinh công, có thể báo danh. Sở Phàm trong lòng còn muốn, nếu có thể mượn thần hành bách biến đi ra ngoài lời nói, đó là tốt nhất. Cái gì khinh công? Thủy Xanh lúc này không có hứng thú gì. Cái này không trọng yếu, ta trước tiên cho ngươi biểu diễn một lần, sau đó nói cho ngươi khẩu quyết. Ngươi phải nhanh một chút đem cái trò này khinh công học được. Vạn nhất Hoa Thiết Kiền tìm đến, ngươi cũng có năng lực tự vệ. Sở Phàm nói xong bắt đầu biểu thị thần hành bất biến. Ngươi thật muốn đem như thế cao thâm khinh công dạy cho ta? Thủy Xanh là một cái phi thường người biết hàng. Xem một lần biểu thị liền biết, đây tuyệt đối là toàn bộ trong chốn giang hồ cao cấp nhất khinh công. Có thể hoàn toàn vượt qua cái trò này khinh công khả năng không có. Cái khác đỉnh cấp khinh công chỉ có khả năng ở một phương diện khác mạnh hơn thần hành bất biến. Một bộ khinh công mà thôi, lại không phải cái gì quá mức đồ vật. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý những thứ này. Trong tay hắn có lượng lớn bí tịch, chính mình không học hết. Hơn nữa hắn học võ công có hệ thống phụ trợ, vừa học liền biết. Kém chính là đối với võ công lý giải cùng vận dụng. Thủy Xanh nhìn Sở Phàm, đột nhiên cảm giác thấy, kỳ thực Sở Phàm rất tốt. Nếu như không muốn trước nàng đối với mình làm những thứ lưu manh kia sự, chỉ xem vào cốc chuyện sau này, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Hai người không học bao lâu cũng đã trời tối. Vừa vặn cách đó không xa có cái sơn động có thể tránh gió. Sở Phàm đến thời điểm liền làm được rồi chuẩn bị, mặc quần áo đủ dày. Ngược lại là Thủy Xanh, đã sớm lạnh đến mức không được. Sở Phàm đem mang đến lương khô phân một phần cho Thủy Xanh. Hai người sau khi ăn xong, Thủy Xanh quật cường nút ở một góc, muốn vận công chống đối này hàn lạnh. Có thể nội công cũng không phải bản năng. Thời gian dài tiếp tục như vậy, coi như là nhất phẩm cao thủ cũng đến mắc lỗi. Ta y phục này dày, lại đây. Sở Phàm khuyên Thủy Xanh. Không muốn, ngươi chơi lưu manh. Thủy Xanh bây giờ đối với Sở Phàm đúng là không có căm ghét, chẳng qua là cảm thấy trai gái khác nhau. Nên mỏ ta đều sở soạn, ta bảo đảm không động vào ngươi. Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Ta không tin ngươi. Thủy Xanh quyết, không muốn tới gần. Sở Phàm có lúc rất không kiên trì, thấy Thủy Xanh có đến đây, trực tiếp triển khai thần hành bách biến vào tới. Ngươi muốn làm gì? Thủy Xanh trong miệng hô, phản ứng không một chút nào chậm, tương tự triển khai thần hành bách biến muốn chạy. Làm sao Thủy Xanh tu luyện thần hành bách biến chỉ có thể tuần hoàn tiến dần, chỉ học một buổi trưa, làm sao có khả năng so với được với Sở Phàm? Sở Phàm đuổi theo Thủy Xanh, trực tiếp điểm huyệt đạo của nàng, không để cho nàng có thể nhúc đích, sau đó một cái ôm lấy, hướng về bên trong một tảng đá lớn đi đến. Lưu Minh, ngươi thả ta ra. Thủy Xanh nước mắt đều sắp muốn đi ra. Ta Lưu Minh, ta là quan tâm ngươi. Sở Phàm hừ hừ hai tiếng. Ngươi thả ta hạ xuống, ta không muốn ngươi quản. Thủy Xanh muốn dây rủa, làm sao bị điểm huyệt đạo chỉ có miệng có thể động. Sở Phàm quát nhẹ một tiếng. Ta liền không cấm miệng, ngươi Lưu Minh, thả ta ra. Thủy Xanh cũng là một cái quật cường tính tình. Sở Phàm không tiếp tục nói nữa, đem Thủy Xanh phóng tới trên tảng đá lớn nằm xuống, chính mình cũng nằm xuống, thuận lợi đem nàng ôm vào trong ngực, sẽ đem xuyên đại gia cầu che lên. Không thể không nói, trong này là thật sự lạnh. Coi như có đại gia cầu, vẫn để cho người cảm giác lạnh đến mức run. Lưu Minh, ngươi thả ta ra. Thủy Xanh trong miệng vẫn không ngừng nhắc tới. Sở Phàm vốn là lạnh, nàng còn nhắc tới. Ngươi ở bô bô, ta liền đem ngươi cho làm, ngươi có tin hay không? Sở Phàm là thật sự phiền. Thủy Xanh lại cứ liền không tin tả. Sở Phàm đống nhiên sẽ tới, hôn Thủy Xanh môi đỏ. Thủy Xanh cảm giác được có đồ vật ở chính mình trong miệng, còn có hai cái tay hướng về chính mình trong quần áo xuyên. Sở Phàm bị đau, bị Thủy Xanh cho cắn vào. Sở Phàm cũng không cam lòng yếu thế, cắn vào Thủy Xanh môi, tay càng là không thành thật, từ đỉnh cao đến đất trũng, thỏa thích thăm dò. Không một hồi thời gian, Thủy Xanh liền không chịu được nữa. Sở Phàm bản không có ý định đem Thủy Xanh như thế nào, mặc dù là vừa nãy, hắn cũng chỉ là hù dọa Thủy Xanh. Ngược lại không là Sở Phàm đống nhiên có bao nhiêu chính nhân quân tử, hắn chỉ là lo lắng Hoa Thiết Kiền buổi tối lén lén lút lút lại đây. Muốn thật nháo như thế vừa ra, hắn cũng không thể quang không lưu thu ở trời đất ngập tràn băng tuyết cùng Hoa Thiết Kiền liều mạng. Không phải không thừa nhận, Thủy Xanh là Sở Phàm nhìn thấy ưa nhìn nhất người một trong. So với một huyện thanh còn muốn thắng một bậc, cùng Vương Ngữ Yên gần như. Có thể Thủy Xanh không giống với Vương Ngữ Yên như vậy. Vương Ngữ Yên một lòng ghi nhớ hắn biểu ca, có thể Thủy Xanh đối với Sở Phàm cũng không tính phản cảm. Cái kia một đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần mê ly, vẫn đúng là liền để Sở Phàm nắm giữ không được. Thủy Xanh một tia lý trí còn đang dãy rủa. Nàng tư tưởng chạy trốn không được cái thời đại này công xiềng, nghĩ Sở Phàm đến trước cũng đã đối với nàng từng hạ xuống tay. Hơn nữa Sở Phàm làm người quả thật không tệ, chí ít ở Thủy Xanh nghĩ đến, không tính người xấu. Nhiều lắm chính là có chút chơi lưu manh. Có thể nam nhân tam thê tứ thiếp, tựa hồ cũng rất thông thường. Trong lúc suy tư, một luồng chưa bao giờ có cảm giác trùng kích Thủy Xanh thần kinh. Ngươi, làm sao như thế? Nhiều. Cầu ý ước một tảng lớn. Sở Phàm âm thanh trong nháy mắt đem Thủy Xanh kéo về hiện thực. Thủy Xanh thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng chưa bao giờ trải nghiệm quá loại này cảm giác. Ngươi lưu manh, ngươi đáp ứng ta, sau đó không thể phụ ta, nếu không thì ta giết ngươi lại tự sát. Thủy Xanh đã nhận. Ừm, ta nhất định không phụ ngươi. Sở Phàm nói mở ra Thủy Xanh huyền đạo. Thủy Xanh hướng về Sở Phàm nam một chút, lại cảm thấy thật không tiện. Vận động một hồi liền tốt hơn rất nhiều. Sở Phàm khà khà cười xấu xa, tay đã đi triệt đi Thủy Xanh ngay lưng. Ta sẽ không. Thủy Xanh tay chân bụng về không biết như thế nào cho phải, thậm chí còn có chút xấu hổ với đi chạm Sở Phàm làn da. Tuy rằng vừa nãy Sở Phàm đã nói rồi sẽ không phụ nàng, nhưng nàng dù sao cũng là cái sinh qua. Không có chuyện gì, chúng ta từ từ đi. Ta cảm thấy cho ngươi sẽ rất có thiên phú. Sở Phàm cũng coi như là có không ít kinh nghiệm. Liên hiện nay tới nói, Thủy Xanh xác thực không phụ lòng nàng dòng họ, xác thực rất nước. Ngươi không nên nói lung tung. Ân. Ngươi tên lưu manh. Thủy Xanh cảm giác được một tia như thế, bởi vì trời giá rét đóng băng, đột nhiên có nóng bỏng đồ vật dính sát, làm cho nàng trong lòng sinh ra từng cơn sóng gợn. Gọi tướng công. Sở Phàm nhắc nhở Thủy Xanh. Không được. Ta thật không tiện mở miệng. Thủy Xanh xấu hổ với mở miệng, nhưng vẫn là thoải mái thừa nhận. Không có chuyện gì. Chậm rãi ngươi liền quen thuộc, trước hết để cho tiểu tướng công cho ngươi mở cái miệng nhỏ, lấy lạc. Sở Phàm lần này là thật sự rất ôn nhu, vậy đại khái là hắn lần thứ nhất ôn nhu như thế. Chương 55, tương lai cha vợ chương 55, tương lai cha vợ Thủy Xanh trong lòng ngượng ngùng, thậm chí còn có một chút mê man, đối với loại kia cảm giác hoảng sợ. Có thể theo Sở Phàm thâm nhập, Thủy Xanh đã có chút không kìm lòng được. Nguyên bản Sở Phàm còn sợ Thủy Xanh sơ kinh nhân sự, gặp có một ít không thích ứng. Có thể Thủy Xanh thể chế, có thể coi là để Sở Phàm triệt để rõ ràng cái gì gọi là nguồn suối không hề có một tiếng động tiếp dòng chảy nhỏ. Bóng cây chiếu nước yêu tình đu. Nguyên bản Sở Phàm lo lắng khê sơn hẹp sẽ làm Thủy Xanh không thích ứng. Có nguồn suối dòng chảy nhỏ, kéo dài không dứt, nhưng là đại đại giảm bớt. Thủy Xanh lúc này cũng không biết là lạnh, vẫn là tình không tự mình, động tác cũng càng ngày càng phóng đãng. Một đêm hạ xuống, mưa xuân kéo dài, xuân lôi nhịp từng trận. Ngày kế, Sở Phàm là bị lạnh tỉnh. Mở mắt nhìn thấy Thủy Xanh còn chưa tỉnh ngủ, trên người không có y vật, sở hữu quần áo hoặc là làm cái đệm, hoặc là làm chăn. Sở Phàm nhẹ giọng đứng dậy, đông đến run rẩy, phòng trường này chí ít cũng phải là dưới không mấy chục độ. Ừm. Lạnh. Thủy Xanh bị thức tỉnh, mơ mơ màng màng nỉ non. Sở Phàm ngồi xuống đem Thủy Xanh kéo vào hoài, có muốn hay không lên. Thủy Xanh thân thể hơi cứng đờ, lập tức nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trên mặt lại là lúc thì đỏ nhuận, ửng. Hiện tại canh giờ nào? Sở Phàm liếc nhìn bên ngoài, đã đại hừng đông, đánh giá người cũng không ở, không biết, ngày này quá lạnh, ngươi ngủ cũng không phải biện pháp, một người ngủ không ấm áp, trước tiên lên. Chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm ít thứ đến giữ ấm. Sở Phàm lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn. Đến thời điểm hắn tuy rằng tận lực xuyên thâm hậu một điểm, nhưng vẫn là đánh giá thấp nơi này hàn lạnh tình huống. Ừm. Ngươi quay đầu đi. Thủy Xanh thật không tiện ngay trước mặt Sở Phàm đứng dậy. Hai chúng ta còn có cái gì thật không tiện, mau đứng lên. Sở Phàm nói một cái liền đem Thủy Xanh kéo ra ngoài. Như dễ, cái hóa đơn tạm nhìn sát thực để mắt. Thủy Xanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi chớ làm loạn, lạnh a. Đây là thật sự lạnh. Hai người mặc quần áo lúc mới phát hiện, có hai cái quần áo từ lâu kết băng. Kẻ cầm đầu chính là Thủy Xanh, hoàn cảnh này, có chút nước liền sẽ kết băng. Hai người dằn vặt một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như đem quần áo thu dọn tốt. Sở Phàm cũng không ôm hy vọng đi ra ngoài. Dựa theo tình huống này, hầu như không có khả năng lắm đi ra ngoài. Cùng với đi tìm cái kia hầu như không thể xác suất, còn không bằng ngẫm lại biện pháp, xem thế nào mới có thể tại đây trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong sống được càng thoải mái. Chúng ta đi cái nào? Thủy Xanh chăm chú đi theo sau Sở Phàm. Sở Phàm đưa tay dắt Thủy Xanh tay. Phía trước còn có một chút đất trống, chúng ta đi nhìn tình huống, Hoa Thiết Kiền nên ở bên kia. Sở Phàm hiện tại đúng là muốn đi tra rõ tình huống. Tuy rằng hiện tại giết chết Hoa Thiết Kiền còn có một chút khó khăn, tự vệ vấn đề không lớn, thăm dò địa hình đối với mình cũng càng có lợi. Sở Phàm sẽ như vậy có lòng tin, chủ yếu vẫn là Hoa Thiết Kiền người này quá túng. Tuy rằng cảnh giới của hắn còn cao hơn chính mình, nhưng Hoa Thiết Kiền trong lòng tố chất rõ ràng không đủ. Nếu như là Huyết Đao lão tổ, mặc dù là ngang nhau tu vi, Sở Phàm cũng không dám dễ dàng thăm dò. Huyết Đao lão tổ tâm cơ thực sự quá nặng, bất kỳ từng chiêu từng thức đều có khả năng là cả bẫy. Nếu không là Huyết Đao lão tổ bị một đường truy kích, cuối cùng lại bị Lục Thiên Chư Háo đến bị thương, mình còn có Thiên Tàm Ti nhuyễn giáp cùng Kim Cương Bất Hoại hộ thân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ hạ xuống. Nếu như không có Bắc Minh thần công sát suất cao cũng biết có điều Huyết Đao lão tổ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn a. Thủy Xanh trong lòng còn lo lắng không thôi. Ngươi thần hành bách biến tuy rằng không có đại thành, ta kiểm chế lại Hoa Thiết Kiền, chạy trốn hẳn không có vấn đề. Sở Phàm trong lòng đã sớm suy tính được rồi. Coi như gặp phải Hoa Thiết Kiền, Sở Phàm cũng có một trận chiến tự tin. Thủy Xanh trước đây khinh công bình thường, rất dễ dàng liền bị Hoa Thiết Kiền ngăn cản. Hiện tại thần hành bách biến, tiến bộ hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Vậy ngươi làm sao? Thủy Xanh nói tóm chặt lấy Sở Phàm tay. Khinh công của ta tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi lục đại bá đem công lực cho ta sau. Ta đã có nhị phẩm tứ cảnh tu vi. Hoa Thiết Kiền nhiều lắm cũng chính là nhị phẩm một cảnh, cao hơn ta mấy cái cảnh giới nhỏ. Tâm tình của hắn bất ổn, chỉ cần đến tuyệt cảnh, liền dễ dàng loạn trận tuyến, lộ ra cái hở. Sở Phàm kiên trì giải thích. Hai người chính nói chuyện, chợt thấy phía trước có cái nhà gỗ nhỏ. Này nhà gỗ hẳn là săn thú người dừng chân địa phương, thường ngày không có ai trụ. Hắn có thể hay không ở bên trong? Thủy Xanh đã có chút sốt sắng. Theo sát ta, nhìn thấy Hoa Thiết Kiền, mặc kệ tình huống thế nào, ngươi lập tức chạy, chí ít kéo dài 15 trượng khoảng cách. Sở Phàm căn dặn thật Thủy Xanh, sau đó hướng về nhà gỗ đi đến. Không cho Thủy Xanh ở lại bên ngoài, cũng là sợ Hoa Thiết Kiền ở xung quanh bỗng nhiên đánh lén. Xác nhận Hoa Thiết Kiền vị trí sau, Thủy Xanh lui lại, thuận tiện bất cứ lúc nào chạy trốn. Ngươi nhất định phải cẩn thận, tình huống không đúng liền chạy, không muốn với hắn mạnh đấu, cha ta bọn họ nhất định sẽ đến. Thủy Xanh từ nhỏ được sủng ái, nàng lại là thủy đại con gái một. Chờ ngươi cha đến rồi, Hoa Thiết Kiền e sợ lại gặp đổi trắng thay đen, nói là chúng ta làm. Sở Phàm vẫn đúng là sợ Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong hai người đầu óc không chuyển biến, tin Hoa Thiết Kiền lời chót lưỡi đầu môi. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong nên không phải loại người như vậy. Cha ta chắc chắn sẽ không tin hắn, khẳng định tin ta. Thủy Xanh rất tin tưởng. Hy vọng như vậy. Không muốn phát ra âm thanh. Sở Phàm thấp giọng nói rằng. Hai người lúc này đã tới gần nhà gỗ. Sở Phàm đánh giá một ánh mắt chu vi, bởi vì tuyết rơi, đã không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Sở Phàm ra hiệu Thủy Xanh không nên cử động, chính mình thì lại đẩy ra môn. Cửa bị đẩy ra, chỉ thấy trong phòng có nhân sinh quá mức, nhưng không có ai. Hắn ở đây chờ quá. Thủy Xanh liếc mắt nhìn vậy còn không có thiêu xong vật liệu gỗ. Những người vật liệu gỗ vừa nhìn chính là tối ngày hôm qua thiêu. Vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền nghe đến sau lưng một tràng tiếng xé gió. Tiếng xé gió cùng tiếng gió không giống nhau, càng sắc bén hơn. Sở Phàm hô to một tiếng, xoay người còn không thấy rõ người liền quăng ra phi đao. Con con con. Phi đao bị người đỡ. Tiểu tặc, để mặc lại. Gầm lên một tiếng truyền đến. Sở Phàm theo bản năng đem Thủy Xanh kéo đến bên cạnh mình, lúc này mới thấy rõ người tới, lại là Thủy Đại. Cha, không được. Thủy Xanh cũng nhìn rõ ràng Thủy Đại, đội vàng hô to. Sở Phàm đội vàng đón đỡ, Thủy Đại chiêu thức tuy rằng không tinh diệu, có thể ở trong tay hắn xuất ra nhưng phi thường xảo quyệt. Đơn giản một chiêu vẫn cứ sử dụng cực kỳ tinh diệu tấn công. Sở Phàm mạnh mẽ đỡ lấy một chiêu, liền lùi lại 4-5 bước mới ổn định chân. Thủy Xanh đội vàng che ở trước mặt hai người. Thủy Xanh, ngươi không sao chứ? Thủy Đại trường kiếm trong tay còn để phòng Sở Phàm. Cha, ngươi thanh kiếm thả xuống. Sở Phàm là người tốt. Thủy Xanh chỉ lo Thủy Đại rồi hướng Sở Phàm động thủ. Hắn là người tốt, chính là hắn cùng Huyết Đao lão tổ bắt đi ngươi. Thủy Đại nổi giận đùng đùng. Hắn thực sự là người tốt, Huyết Đao lão tổ bị hắn giết, là hắn cứu ta. Hắn là cố ý tiếp cận Huyết Đao lão tổ, tìm cơ hội giết Huyết Đao lão tổ. Thủy Xanh vội vàng giải thích. Thủy Xanh, ngươi không nên bị lừa. Thủy Đại đã có chút dao động. Chương 56, Bi Thiết chương 56, Bi Thiết dù sao giết Huyết Đao lão tổ không phải là tùy tiện nói một chút. Nếu như Sở Phàm thật giết Huyết Đao lão tổ, cũng có thể tin một phần. Nhưng muốn cho Thủy Đại toàn bộ tin tưởng, vẫn là không thể. Dù sao Sở Phàm hiệp trợ Huyết Đao lão tổ nhưng là hắn tận mắt thấy. Ta tận mắt đến, Huyết Đao lão tổ thi thể còn ở tuyết cốc bên trong đây. Thủy Xanh chăm chú lôi kéo Thủy Đại. Thủy Đại hiệp, ngươi không ngại trước tiên theo chúng ta đi xem Huyết Đao lão tổ thi thể, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện rõ ràng. Sở Phàm lúc này cũng mở miệng khuyên bảo. Nay Thủy Đại sau đó nói thế nào cũng là chính mình cha vợ, vẫn phải là cùng kính điểm. Hơn nữa Thủy Đại không tin cũng có thể hiểu được. Hắn tận mắt đến chính mình bắt đi Thủy Xanh, làm sao có khả năng tùy tiện mấy câu nói liền dễ tin. Thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, coi như tin cũng sẽ có rất nhiều hoài nghi. Được, vậy ta liền đi xem, ngươi nếu như nói dối, ta lập tức giết ngươi. Thủy Đại thu rồi trường kiếm, ra hiệu Sở Phàm đi trước. Sở Phàm ngược lại không sợ Thủy Đại đánh lén, có Thủy Xanh ở phía sau theo, coi như Thủy Đại đánh lén, nàng khẳng định cũng sẽ ngăn cản. Sở Phàm ở trước, Thủy Đại cùng Thủy Xanh hai người ở phía sau, hướng về tuyết cốc đi đến. Thủy Xanh vốn định muốn tiện đường giải thích, nhưng Thủy Đại không dám thả lỏng, căn bản không tâm tư đi nghe, mà là duy trì cảnh giác, phòng ngừa có người đánh lén. Hiện tại còn không thấy Huyết Đao lão tổ thi thể. Tuy rằng tin tức này là nữ nhi mình nói, Thủy Đại cũng không dám tận tin, nhất định phải mắt thấy là thật. Ngược lại không là Thủy Đại không tin Thủy Xanh, chỉ là sợ Thủy Xanh bị mê hoặc là bị lừa. Ba người một đường đến tuyết cốc, Huyết Đao lão tổ thi thể đã sớm bị đông cứng thành tượng băng, chuyển ở trên mặt tuyết. Thật, thực sự là Huyết Đao lão tổ. Thủy Đại có chút không dám tin tưởng. Nhìn nửa thân thể bị vùi vào trong tuyết, trên người còn có một tầng băng cùng tuyết đọng. Vết thương trên cổ ra bên ngoài phiên. Này đã chết đến mức không thể chết thêm. Cha, thật sự chết rồi. Thủy Xanh nói hướng Huyết Đao lão tổ thi thể đi đến, một cước đem Huyết Đao lão tổ thi thể từ trong tuyết động đạp đi ra, bay ra mười mấy mét. Huyết Đao lão tổ đánh vào trên một tảng đá lớn, một cánh tay bởi vì băng đến quá lợi hại, trực tiếp gây vỡ hạ xuống. "Cha, ngươi hiện tại tin chưa?" Thủy Xanh nhìn Thủy Đại. Thi thể trên đất, Thủy Đại không thể không tin. "Các ngươi làm sao giết Huyết Đao lão tổ?" Thủy Đại làm sao cũng nghĩ không thông, lấy Sở Phàm công lực làm sao có khả năng giết đến Huyết Đao lão tổ. Liên Huyết Đao lão tổ cái kia cẩn thận, giàu hoạt tính cách, e sợ hạ độc, đánh lén đều rất khó thành công. Nói đến đây cái sự, Thủy Xanh vẻ mặt nhất thời ảm đạm xuống, nhìn về phía xa xa một cái tảng đá xây lên nấm mộ. Phía trên kia đã rơi xuống tuyết động. Thủy Đại lập tức ý thức được không đúng. Cái kia, vậy là ai? Thủy Đại âm thanh đều có chút run rẩy. Theo đồng thời đến người, duy nhất có năng lực cùng Huyết Đao lão tổ đơn độc chống lại cũng chỉ có Lục Thiên Chữ. Lạc Hoa Lưu Thủy Tứ lại hiệp, cái khác ba cái đều phải kém một bậc. Vâng, là Lục bà bá. Thủy Xanh nghẹn nào, nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Đại ca, Thủy Đại vội vàng xung muốn Lục Tiên chữ phần mộ. Đại ca, đại ca, đều do ta, là ta hại ngươi nha. Thủy Đại than thở khóc lóc. Sở Phàm cùng Thủy Xanh đều không có hé răng. Lúc này Thủy Đại tâm tình cũng tốt, cần nhất tự nhiên chính là yên tĩnh. Vẫn chờ đợi Thủy Đại tâm tình bình phục lại, Thủy Xanh mới lên trước an ủi. Cha, ngươi không muốn quá thương tâm. Thủy Xanh kỳ thực cũng không biết muốn làm sao an ủi mới tốt, nói cái gì đều có vẻ hơi vô lực. Không có chuyện gì, cha chính là cảm thấy đến có lỗi với ngươi Lục bà bá. Hắn chính là cứu ngươi mới đến a. Thủy Đại trong lòng làm sao có thể không tự trách. Lời này để Thủy Xanh cũng không khỏi thương tâm. Nếu như không phải là mình bị tóm, Lục Thiên Trư chắc chắn sẽ không đến truy sát huyết đao lão tổ. Thủy Đại hiệp, ta biết hiện tại có mấy lời không nên nói, nhưng tình huống đặc thù, ta vẫn phải là nói rõ với ngươi mới tốt. Sở Phàm vốn định mau chóng nói, cũng là thấy Thủy Đại vẫn đang đau lòng, lúc này mới nhịn xuống. Sở tiểu đệ, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Thủy Đại hiện tại đã tin Sở Phàm 8/10, nói chuyện cũng ôn hòa rất nhiều. Thủy Đại hiệp, Hoa Thiết Kiền cũng không phải người tốt lành gì, Lục Đại hiệp chết, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Sở Phàm lúc đó xác thực không dám hỗ trợ, hắn đối với Lục Thiên Chữ cũng không có cái gì không tốt hình ảnh, không giúp đỡ thuần túy tự vệ. Nhưng Hoa Thiết Kiền đâm Lục Thiên Chữ một súng, nếu như không có nhát thương kia, Lục Thiên Chữ là có cơ hội sống sót. Có Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn ở, coi như ở Sở Phàm giết huyết đao lão tổ sau đó, dùng thiêu hồng cối thép đem thiết thối vết thương năng một hồi, cầm máu, sống sót tỷ lệ có ít nhất 5-6 thành. Lá phổi nhát thương kia trực tiếp bị mất Lục Thiên Chữ sống sót hy vọng. Thủy Đại tức giận không thôi, quay đầu mạnh mẽ nhìn Sở Phàm. Cha, là thật sự, ngươi nghe ta nói. Thủy Xanh sợ Thủy Đại kích động, lại vội vàng che ở Sở Phàm trước mặt. Được, ngươi nói. Thủy Đại khẽ cau mày, hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi Thủy Xanh. Thủy Xanh đem sở hữu tình huống nói một lần. Thủy Đại nghe được liên tục cau mày. Thủy Đại hiệp, ngươi nếu như không tin, có thể đem Lục Đại hiệp thi thể nhảy ra tới kiểm tra, sau đó bảo tồn tốt. Chờ chúng ta xuất cốc thời điểm lại mang về tương tây. Sở Phàm đưa ra cái có thể nghiệm chứng phương thức. Thủy Đại do dự, mở phần là đối với người chết bất kính. Tuy rằng Sở Phàm đề nghị đem thi thể bảo tồn được, sau khi đi ra ngoài mang về quê nhà, vậy cũng là bất kính à? Có thể không biết rõ tình huống, cái kia càng là không có cách nào xác nhận tình huống. Được. Mở phần. Thủy Đại cắn răng, chính mình trước tiên đem khối đá thứ nhất đầu cho đẩy ra. Trong lòng nghĩ, Lục đại ca, ngươi dưới suối vàng có biết, coi như muốn trách cũng trách ta, không nên trách Thủy Xanh, mở phần là ta đạo thủ. Bất kể nói thế nào, Thủy Xanh trung vi là nữ nhi của hắn. Coi như Thủy Đại hoài nghi con gái, cũng không muốn để con gái gặp bất kỳ kiếp nạn. Tảng đá xây phần mộ rất nhanh liền bị đẩy ra. Nhìn thấy Lục Thiên Chữ thi thể, Thủy Đại lại là khóc lớn. Hắn cùng Lục Thiên Chữ bạn tốt mấy chục năm, thân như huynh đệ, làm sao có thể không thương tâm. Đã bị băng đến cứng rắn thi thể mang ra đến, kiểm tra vết thương thời điểm, Thủy Đại một ánh mắt liền nhận ra. Ngực cái kia vết thương chính là Hoa Thiết Kiền thiết thương. Nhưng điều này cũng không có thể chứng minh chính là Hoa Thiết Kiền làm. Dù sao còn có các loại khả năng. Tỷ như Hoa Thiết Kiền vũ khí bị đoạn, là người khác chọc ra một thương này. Cũng có khả năng là Lục Thiên Chữ chết rồi cố ý thương. Nhưng Thủy Đại vẫn là lựa chọn tin tưởng con gái. Đem ngươi Lục bá bá thi thể trước tiên trả về đi. Tìm tới lối ra sau, chúng ta trở lại dẫn hắn đi. Thủy Đại thở dài. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng cười. Thủy Đại, không nghĩ tới các ngươi đúng như này nhẫn tâm, hại chết Lục đại ca. Người nói chuyện trong giọng nói tràn ngập lửa giận. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là Hoa Thiết Kiền cùng Lưu Thừa Phong đến rồi. Nhìn thấy hai người này, Sở Phàm liền biết, e sợ phải lớn hơn sự không ổn. Này Hoa Thiết Kiền chỉ sợ là đầu độc Lưu Thừa Phong. Hiện tại hai bên sức chiến đấu cơ bản ngang hàng. Chương 57, tình thế khó xử chương 57, tình thế khó xử Sở Phàm lo lắng nhất chính là Thủy Đại lập trường không kiên định. Nếu như Thủy Đại bị dao động quá khứ, vậy coi như phiền phức. Làm sao cũng không nghĩ đến, chạy tới đây một chuyến, lại chơi nổi lên công tâm kế. Nhị ca, tam ca. Thủy Đại cũng không nghĩ đến, Lưu Thừa Phong cùng Hoa Thiết Kiền lúc này sẽ đến. Tứ đệ, ngươi làm sao nhẫn tâm đối với đại ca ra tay a? Lưu Thừa Phong nói tới vô cùng đau đớn. Tứ đệ, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hoa Thiết Kiền nghiến răng nghiến lợi gào thét. Sở Phàm cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán, này Hoa Thiết Kiền là thật biết diễn kịch. Nếu không phải mình biết đầu đuôi câu chuyện, e sợ vẫn đúng là sẽ bị hắn biểu diễn cho lừa. Ta không có. Thủy Đại cũng có một chút ngộng, nhìn Lưu Thừa Phong cùng Hoa Thiết Kiền cái kia phẫn nộ biểu hiện, hắn có chút không phản ứng kịp. Đứng ở hắn góc độ đến xem, kỳ thực là một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Đại ca chết rồi, một bên là chính mình mấy chục năm quá mệnh minh đệ, một bên khác là nữ nhi mình, cùng một cái chính hắn cũng không dám toàn tin Sở Phàm. Tình huống như thế, thay đổi bất luận người nào đều sẽ ngộng. Hoa Thiết Kiền, không nghĩ tới ngươi lại vô liêm sỉ như vậy, đổi trắng thay đen đi lừa gạt Lưu bà bá. Thủy Xanh tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tứ đệ, ngươi có phải hay không bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ cho lừa? Hoa Thiết Kiền một mặt đau lòng dò hỏi. Ta vừa qua khỏi đến, khi ta tới đại ca đã chết rồi. Thủy Đại theo bản năng giải thích. Tứ đệ, ngươi không nên bị bọn họ cho lừa. Thủy Xanh là con gái ngươi, có thể nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra. Tối ngày hôm qua, hai người bọn họ đã được rồi cầu thả việc. Ngươi không tin lời nói, có thể nghiệm chứng Thủy Xanh có hay không vẫn là gái trinh. Hoa Thiết Kiền một mặt căm hận nhìn Thủy Xanh. Lời này vừa nói ra, Thủy Đại giống như gặp phải lôi oanh. Cả người triệt để bối rối, không dám tin tưởng nhìn Thủy Xanh. Cha, ta cùng Sở Phàm là chân tâm yêu nhau. Thủy Xanh muốn giải thích. Nàng không giải thích cũng còn tốt, nàng một giải thích, Thủy Đại nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi với hắn nhận thức bao lâu? Các ngươi có cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao? Là hắn đem ngươi trói tới được a? Ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi Lục Bá Bá là chết như thế nào? Thủy Đại lúc này đã không dám tin tưởng Thủy Xanh, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Cha, ngươi không tin tưởng ta. Ngươi tin tưởng cái kia tham sống sợ chết Hoa Thiết Kiền. Thủy Xanh lúc này cũng có chút không dám tin tưởng, cha của chính mình lại không tin mình. Sở Phàm đã thấy rõ, muốn cho Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong tin tưởng chính mình cùng Thủy Xanh, cái kia hầu như là không thể sự. Lưu Thừa Phong khẳng định không thể dễ dàng tin tưởng chính mình. Hắn cùng Hoa Thiết Kiền là quá mệnh huynh đệ, Thủy Xanh chỉ là hắn một cái cháu gái, mặc dù là hắn nhìn lớn lên, nhưng mình cùng Thủy Xanh lại phu thê chi thực sự, để hắn không dám lại tin tưởng Thủy Xanh, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng Hoa Thiết Kiền. Thủy Đại hiện tại là có chút ngộng, chờ hắn hơi hơi lấy lại sức được, còn có khả năng tranh thủ lại đây. Hiện tại là bảo mệnh quan trọng. Hoa Thiết Kiền nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết chính mình cùng Thủy Xanh. Chính hắn một người khẳng định không dám động thủ. Vậy cũng chỉ có thể cổ động Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại. Thủy Đại giết Thủy Xanh, cái kia hầu như không có khả năng lắm. Thủy Xanh, lại đây. Sở Phàm nhẹ giọng nói, hướng Thủy Xanh ngoắc ngoắc tay. Nhất định không thể để cho Thủy Xanh đi cùng với bọn họ. Thủy Đại một phát bắt được Thủy Xanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phàm. Ngươi đừng muốn lại gạt ta con gái. Thủy Đại ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thực đang nhanh chóng suy nghĩ, hắn muốn phục bán tất cả những thứ này. Nhưng hắn được tin tức cũng không hoàn toàn, không cách nào phân rõ những tin tức này thật giả. Vậy hắn cũng chỉ có thể tận lực đem con gái giữ ở bên người, ít nhất phải bảo đảm con gái an toàn. Nếu như con gái thật giết Lục Thiên Chữ, vậy hắn chỉ có thể dưới nhẫn tâm, vì là Lục Thiên Chữ báo thù. Dù cho người này là nữ nhi của hắn, hắn không thể xin lỗi Lục Thiên Chữ. Lục Thiên Chữ chết là bởi vì hắn phát sinh xin mời, với hắn có quan hệ. Sở Phàm bỗng nhiên ra tay, một thanh phi đao bắn về phía Thủy Đại. Thủy Đại sớm có phòng bị, quả nhiên lòng ngông giả thú. Thủy Đại lập tức vung kiếm đón đỡ, ai biết Sở Phàm đến tiếp sau lại liên tục bắn ra hai thanh phi đao, hình thành liên miên không dứt thế tiến công. Thủy Đại đỡ một đòn sau, phát hiện phi đao lại ẩn chứa rất lớn sức mạnh, chấn động đến mức bàn tay hắn tê tê, chỉ có thể liên tục lùi về sau, tranh thủ thời gian. Sở Phàm nhân cơ hội một cái kéo lại Thủy Xanh tay. Thủy Đại lúc này không có cách nào, hắn không lùi về sau liền không ngăn được phi đao, chỉ có thể cắn răng buông tay. Sở Phàm đem Thủy Xanh lôi lại đây. Thủy Đại hiệp, ta cùng Thủy Xanh là ngươi tình ta nguyện. Lục Đại hiệp cũng không phải là ta cùng Thủy Xanh làm hại. Hoa Thiết Kiền nếu như thật thấy ta hại Lục Đại hiệp, vì sao không ra tay giúp đỡ? Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng, không nên bị gian nhân ngộ. Sở Phàm nói xong, Ôn Thủy Xanh liền triển khai khinh công rời đi. Bọn họ không có chỗ có thể đi, cái này tuyết cốc chỉ có hai nơi. Một là nơi này đáy vực, một ánh mắt liền có thể xem rốt cục. Hai là nhà gỗ nhỏ bên kia, có một đám lớn rừng cây, cụ thể rộng bao nhiêu còn không biết. Nhưng đi rừng cây nhỏ đường bị Hoa Thiết Kiền ngăn chặn, Sở Phàm chỉ có thể trước tiên tìm cao địa chiếm địa lý ưu thế. Thủy Đại trong lòng kỳ thực rất xoắn xuýt, hắn hiện tại cũng không ai dám triệt để tin tưởng, chỉ muốn đem Thủy Xanh mang theo bên người. Trong lòng hắn đối với Sở Phàm cùng Hoa Thiết Kiền đều là có hoài nghi. Lưu Thừa Phong rõ ràng là tin tưởng Hoa Thiết Kiền, chủ yếu nhằm vào là Sở Phàm cùng Thủy Xanh. Đứng ở Liễu Thừa Phong góc độ đến xem, hắn không có đạo lý không tin Hoa Thiết Kiền lời nói, trái lại đi tin một cái huyết đao lão tổ đệ tử, cùng với đã thất thân Thủy Xanh. Sở Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Xanh trong lòng sợ sẽ không ngớt, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn vách băng, có tới 30 trượng địa độ cao, cũng chính là 100 mét. Bất kỳ khinh công cũng không thể đang không có mượn lực tình huống, bay người lên đi như thế cao. Liên Sở Phàm biết, dựa cao lời nói, lợi hại nhất hẳn là võ đang thê bần tùng, coi như không mượn lực, phòng trừng cũng là 40, 50 mét độ cao, bình thường khinh công 20, 30 mét đã là cực hạn. Sở Phàm thần hành bách biến cũng không am hiểu càng cao, đại khái có thể trên 20m ra mặt. Vách băng không có cách nào mượn lực, rất khó đi ra ngoài. Chuyện này làm sao đi ra ngoài a? Thủy Xanh ngẩng đầu nhìn vách băng. Sở Phàm suy nghĩ một chút, quăng ra một cái phi đao. Phi đao xen vào vách băng bên trong. Có thể ở trên trời, Sở Phàm không có cách nào như vậy, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Sở Phàm biết, nơi này không thể lợi. Đợi tiếp nữa, khẳng định có nguy hiểm đến tính mạng. Thủy Đại gặp bảo vệ Thủy Xanh, chắc chắn sẽ không bảo vệ chính mình. Thủy Xanh, chúng ta chỉ có một cơ hội, tất cả nghe ta chỉ huy. Sở Phàm nói liếc mắt nhìn Hoa Thiết Kiền. Lúc này Hoa Thiết Kiền đã cùng Lưu Thừa Phong hướng về bên này chạy tới. Bọn họ nếu như kết phường hướng về tiến tới công, Sở Phàm coi như chiếm địa lý ưu thế cũng khẳng định không ngăn được. Được, ngươi nói. Thủy Xanh bây giờ đối với Sở Phàm hầu như là nói gì nghe nấy. Đặc biệt là hiện tại cái này loại bước ngoặt nguy hiểm, Thủy Xanh càng là biết, chính mình phàm là có một tia do dự, cũng có thể gặp kéo Sở Phàm chân sau. Chương 58, mượn lực chương 58, mượn lực vách băng có khoảng 30 trượng độ cao. Ta trên đất lên được, một hồi có thể trên 7 trượng có thừa, trên không trung mượn phi đao lực lượng, khẳng định không bằng mặt đất, phòng trừng có thể trên 5 trượng có thừa, nói cách khác, chúng ta ít nhất phải ở vách băng trên mượn lực 5 lần. Ta có 2 thanh trường kiếm, sắc bén dị thường, còn cần 3 ngọn phi đao. Nhưng ngươi khinh công khẳng định không bằng ta, chúng ta cũng không có cách nào nhiều hơn nữa tăng mượn lực điểm. Vì lẽ đó chúng ta muốn đang phi đao trôi cùng trên trôi kiếm gô lên dây thừng, thuận tiện ngươi nhiều lần mượn lực. Ngươi lại mặt sau, phải giúp ta đem 2 thanh trường kiếm lấy xuống. Sở Phàm trong lòng đã tính toán được rồi tất cả. Cái kia, vậy ta cha làm sao bây giờ? Thủy Xanh sợ Hoa Thiết Kiền khiến ám chiêu, đem Thủy Đại cho giết. Sở Phàm nhìn Thủy Đại một ánh mắt, trong lòng thở dài. Cha ngươi là một người thông minh, hắn tuy rằng không tin ta, nhưng cũng không có tin Hoa Thiết Kiền. Nghĩ biện pháp đem thần hành bách biến bộ phận khẩu quyết cho ngươi cha. coi như Lưu Thừa Phong liên thủ với Hoa Thiết Kiền, cha ngươi đánh không lại bọn hắn, tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Sở Phàm cũng không có những biện pháp khác. Kỳ thực hắn còn có một ý nghĩ, chỉ cần ra này hẻm núi, nên coi như cứu thủy xanh, hệ thống gặp trò khen thưởng. Nếu như khen thưởng đầy đủ, hắn liền xuống đến giết Hoa Thiết Kiền. Cho tới Lưu Thừa Phong nghĩ như thế nào hắn chẳng muốn quản. Thủy lại là chính mình cha vợ, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp giải thích chứ. Có thể là Thủy Xanh trong lòng rất rõ ràng, thật như vậy sắp xếp phụ thân khẳng định rất nguy hiểm, trừ phi có chọn bộ thần hành bách biến. Thủy Xanh còn chưa nói hết liền xuống quyết tâm, từ góc quần kéo xuống một miếng vải, cắn phá ngón tay của chính mình, nhanh chóng biết thần hành bách biến công pháp. Sở Phàm cũng kéo xuống trên y phục vải, quấn vào phi đao trên, trở tay bắn ra chói vải ba ngọn phi đao, cuối cùng một thanh bởi vì quá cao, chỉ là miễn cưỡng vào bách băng ba điểm. Bọn họ muốn dùng phi đao mượn lực đào tẩu, cản bọn họ lại. Hoa Thiết Kiền nhất thời sốt ruột, nếu để cho Sở Phàm cùng Thủy Xanh đào tẩu, vậy cũng là trong lòng hắn đại họa. Chỉ có đem bọn họ giết chết tại đây, mình mới có thể lung tung biên soạn. Sở Phàm căn bản không cho bọn họ tới gần cơ hội, phi đao không cần tiền bình thường bắn ra, làm cho bọn họ không cách nào tới gần. Ta xem ngươi có bao nhiêu phi đao. Hoa Thiết Kiền tức giận, ở Sở Phàm phi đao bức bách dưới, hắn căn bản tới gần không được. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, cũng không nên áp sát quá gần. Quá gần rồi, ngươi không nhất định có thể trốn đi. Sở Phàm cười gần uy hiếp. Trên thực tế, Sở Phàm vẫn đúng là sợ bọn họ tới gần. Tiểu Lý phi đao thủ pháp cũng là có kẽ hở. Lý Tầm Hoan mỗi lần ra tay có thể bách phát bách trúng, đó là hắn tìm đúng thời cơ. Sở Phàm không có Lý Tầm Hoan tìm thời cơ cái kia năng lực, loại năng lực này là muốn rèn luyện. Không đạo lý Lý Tầm Hoan mấy chục năm kinh nghiệm, để Sở Phàm một hồi đi học đi tới. Thủ pháp Sở Phàm là toàn sẽ, còn kém là kinh nghiệm. Nhị ca, ta điểm hộ ngươi. Lưu Thừa Phong là cái không sợ chết, lại thật đến gần rồi. Sở Phàm liếc mắt nhìn Thủy Xanh, nàng tay chính đang múa bút thành văn, tay phải năm cái ngón tay đều bị nàng muốn phá, máu tươi chảy ròng. Thủy Đại đứng ở phía sau, cau mày nhìn tất cả những thứ này. Sở Phàm chỉ có thể tận lực cho Thủy Xanh tranh thủ thời gian, làm cho nàng nhiều viết một điểm. Sở Phàm trong tay bay đến đã càng ngày càng ít. Thủy Xanh, còn có 10 ngọn phi đao. Sở Phàm thấp giọng nhắc nhở Thủy Xanh. Lập tức được rồi. Thủy Xanh cũng gấp đến không được. Làm Sở Phàm còn sót lại 3 ngọn phi đao, Thủy Xanh cuối cùng đem bí tịch toàn bộ viết xong. Thủy Xanh nói đem cái kia viết khẩu quyết bố đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm tiếp nhận, tiện tay vò thành một cục, dùng phi đao xuyên qua này một bản bố, hướng về Thủy Đại suy đi. Phi đao đến thẳng Thủy Đại. Đó là cái gì? Hoa Thiết Kiền muốn chặn lại. Sở Phàm làm sao có khả năng cho hắn cơ hội? Hoa Thiết Kiền, ngươi cũng có. Lại một thanh phi đao hướng về Hoa Thiết Kiền vào tới. Hoa Thiết Kiền không thể không xoay người lại buông tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mang theo thần hành bách biến khẩu quyết phi đao bay qua. Sở Phàm kéo lại Thủy Xanh, xoay người liền hướng về bách băng bay đi. Đang ở giữa không trung, Sở Phàm thả ra Thủy Xanh, chính mình xông lên trước, ở thanh thứ nhất phi đao trên mượn lực, lại lần nữa rút thân mà lên, hướng về thanh thứ hai phi đao mà đi. Sở Phàm mượn lực thời điểm rõ ràng liền cảm giác thanh thứ hai phi đao bất ổn, thanh thứ ba phi đao khẳng định không thể để cho hai người mượn lực. Chính mình đi đến, Thủy Xanh khẳng định không lên nổi. Sở Phàm lúc này cũng không có biện pháp khác, lấy ra Xích Tiêu kiếm cùng Bần Thư kiếm, tùy ý thân thể đi xuống, trải qua Thủy Xanh thời điểm, Xích Tiêu kiếm xen vào bách băng, sau đó đem Bần Thư kiếm cũng xen vào. Sau đó ôm chặt lấy Thủy Xanh. Thanh thứ ba phi đao chịu đựng không được hai người mượn lực, ngươi nắm này hai thanh kiếm, bỏ đi ra ngoài. Ta mặt khác nghĩ biện pháp. Sở Phàm lúc này liền nóng trông Thủy Xanh sau khi đi ra ngoài, hệ thống có thể cho mình một cái tốt một chút, có thể báo mệnh khen thưởng. Thực sự không được, đã nghĩ biện pháp với bọn hắn háo. Chỉ cần Thủy Đại không giúp Hoa Thiết Kiền, chính mình có thần hành bách biến, với bọn hắn chơi chơi trốn tìm cũng không có vấn đề. Không muốn, chúng ta cùng đi ra ngoài. Thủy Xanh khóc lóc lắc đầu. Không được, ta có thần hành bách biến, chỉ cần cha ngươi không giúp bọn họ, hình thành tam giác vây chặt ta, Hoa Thiết Kiền hai người bọn họ tiền hậu giáp kích, không bắt được ta. Ta quăng nhiều như vậy phi đao đi ra ngoài, chúng ta đồng thời dùng hai thanh kiếm mượn lực tốc độ quá chậm, bọn họ nhất định sẽ dùng phi đao bắn giết chúng ta ở giữa không trung, tránh không khỏi. Đi ra ngoài, nghe lời. Sở Phàm nói nắm lấy Thủy Xanh tay, để hắn nắm chặt Vân Thư kiếm. Chính mình thì lại thả ra, hướng về phía dưới rơi xuống. Thủy Xanh hô to một tiếng, liền muốn buông tay. Nghe lời, ta chết rồi ngươi lại tuấn tỉnh cũng không muộn. Sở Phàm hét lớn một tiếng, đã triển khai khinh công, độ cao mấy chục mét, rơi xuống cũng là đòi mạng sự. Rất nhiều khinh công lợi hại người rơi núi cũng sẽ ngã chết, khinh công dù sao không phải bản năng. Vốn định buông tay, Thủy Xanh nghe được Sở Phàm lời này, khẽ cắn răng, một tay Vân Thư kiếm, một tay Xích Tiêu kiếm, nhanh tay nhanh mắt mượn lực, như một con thằn lằn trèo lên trên. Hoa Thiết Kiền thấy thế sốt sắng, nhặt lên trên đất phi đao, liền hướng về Thủy Xanh vọt tới. Hắn tuy rằng không giống Sở Phàm, gặp nhất lưu ám khí thủ pháp, nhưng ở nội lực ra chỉ dưới, cái khác thì thôi ném ra tảng đá, cũng có nhất định uy lực. Sở Phàm trong tay cuối cùng một thanh phi đao bắn ra. Thủy Xanh sau lưng không đủ một mét, Sở Phàm phi đao đánh bạt ra Hoa Thiết Kiền phi đao. Hoa Thiết Kiền tức đến nổ phổi lại tìm một thanh. Sở Phàm lúc này đã rơi xuống đất. Quá cao rơi xuống, coi như có khinh công giảm đi phần lớn lực xung kích, vẫn là cảm giác được trong cơ thể tinh lực dâng lên, toàn thân xương đều là đau đớn một hồi. Thấy Hoa Thiết Kiền còn không hết hy vọng, nhịn đau, sử dụng lục mạch thần kiếm. Hai đạo nhặt lên hướng về Hoa Thiết Kiền bỏ tới. Hoa Thiết Kiền bắn ra phi đao nháy mắt, kiếm khí đánh tới, để phi đao mảnh một chút nhỏ. Phi đao hướng về Thủy Xanh bỏ tới, hầu như là dán vào Thủy Xanh đầu sen vào vách băng bên trong. Thủy Đại Hiệp, ngươi thật liền nhìn bọn họ giết Thủy Xanh. Sở Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Thủy Đại lúc này đã nhìn phi đao trên khẩu quyết, tuy rằng chỉ nhìn vài câu, hắn cũng có thể xác định, đây là một phần hàng đầu khinh công tâm pháp khẩu quyết. Hắn không biết con gái từ nơi nào học được như thế cao thâm khinh công. Sở Phàm vì cứu Thủy Xanh, hầu như ở đánh cược mệnh. Nhưng hắn không thể không quản con gái chết sống. Chương 59, sinh tử phù chương 59, sinh tử phù Thủy Đại mạnh mẽ cắn răng một cái, nâng kiếm bật lên, hướng về Lưu Thừa Phong công tới. Lưu Thừa Phong trong lòng cảm thấy đến Hoa Thiết Kiền làm như vậy có chút quá mức, cái kia dù sao cũng là cháu gái. Giết Sở Phàm lòng dạ độc ác thì thôi, không cần thiết đối với Thủy Xanh như vậy. Trong lòng cảm thấy đến không thích hợp, cũng không có ra tay ngăn cản, đang chuẩn bị phối hợp Hoa Thiết Kiền vây giết Sở Phàm, không nghĩ đến Thủy Đại lại sẽ xuất thủ. Tam ca, chuyện bây giờ còn không công khai, chúng ta không thể tùy ý giết người a. Hơn nữa, Thủy Xanh là con gái của ta, nếu như nàng giết đại ca, ta tự tay vì là đại ca báo thù. Thủy Đại lúc này trong lòng cũng khó có thể lựa chọn. Bất kể như thế nào, hắn đều không muốn thương tổn vô tội. Huống chi Sở Phàm vì bảo vệ mình con gái, là thật đang liều mạng. Coi như ngươi vì Thủy Xanh, vậy ngươi cũng có thể đưa cái này tiểu tặc cho giết chứ? Lưu Thừa Phong hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thủy Đại giúp Thủy Xanh thì thôi, lại còn muốn cứu Sở Phàm. Tam ca, hiện tại hết thảy đều không sáng láng, nói không chắc hắn cũng là bị oan uổng đây. Thủy Đại tận mắt Sở Phàm liều chết cứu con gái, hắn không thể thờ ơ không động lòng. Tam đệ, nói không chắc Thủy Đại cũng cùng đại ca chết có quan hệ a. Hoa Thiết Kiền tiếp tục dội nước bẩn. Hắn từng liền cùng Lưu Thừa Phong đã nói, Thủy Đại khả năng cũng là hại chết Lục Tiên chữa thủ phạm một trong. Lưu Thừa Phong là không tin, cảm thấy đến trong này khẳng định có hiểu nhầm. Nhìn thấy Lục Tiên chữa thi thể thời điểm, Lưu Thừa Phong dao động. Hiện tại Thủy Đại lại giúp Sở Phàm, hắn lại nhiều tin ba điểm. Nhị ca, ngươi ngậm máu phun người. Tam ca, ngươi muốn tin ta không thể hại đại ca. Thủy Đại cuống quýt giải thích. Sở Phàm yên lặng nhìn tất cả những thứ này, trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này tự mình nói cái gì đều không có tác dụng. Ở tại bọn hắn trong lòng ba người, lời của mình khả năng chính là miệng đầy nói dối. Sở Phàm trong tay không có vũ khí, chỉ có thể cùng Hoa Thiết Kiền ứng phó, thỉnh thoảng nhìn vách băng trên Thủy Xanh. Đã sắp đến đỉnh, chỉ cần nàng đi ra ngoài, nhân vật nên liền hoàn thành rồi. Leng keng. Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, sinh tử phù một, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, thừa ảnh kiếm một, hoàn thành series nhiệm vụ, ngoài ngạch thu được khen thưởng, Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn phương pháp phối chế một. Sở Phàm hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy ra thừa ảnh kiếm, thuận tiện đem Thiên Sơn Lục Dương trưởng cho học. Chúc mừng học được sinh tử phù có vũ khí gia trì, trong nháy mắt liền xoay chuyển cục diện. Hoa Thiết Kiền người này tính cách nhát gan, căn bản không dám mạo hiểm. Sở Phàm chính là bắt bí đúng hắn điểm này, coi như tu vi không bằng hắn, vậy cũng là từng bước ép sát. Thêm vào Sở Phàm chiêu thức tinh diệu, Hoa Thiết Kiền căn bản là không chịu được nữa. Mắt thấy Hoa Thiết Kiền rơi vào hiểm cảnh, Lưu Thừa Phong sốt ruột. Thủy Đại, ngươi còn muốn hại chết nhị ca? Lưu Thừa Phong bị Thủy Đại kiềm chế, căn bản không có cách nào đi cứu viện Hoa Thiết Kiền. Đã bỏ đến trên đỉnh ngọn núi Thủy Xanh căn bản nhìn không rõ ràng phía dưới tình huống, dù sao có gần trăm mét khoảng cách, chỉ có thể làm gấp. Nhiều lần muốn xuống, nhìn thấy Thủy Đại đang giúp Sở Phàm, lại nhìn xuống, nàng sợ chính mình xuống cho thêm phiền phức. Dù sao thực lực của nàng quá yếu. Thủy Đại thấy Hoa Thiết Kiền đã rơi xuống hạ phòng, khắp nơi né tránh, trong lòng lại bắt đầu do dự. Sở Phàm chỉ sợ Thủy Đại đến giúp đỡ. Chỉ cần Thủy Đại không giúp đỡ, coi như Lưu Thừa Phong lại đây, cái kia vấn đề cũng không lớn. Tứ đệ, ngươi muốn thật hạ thủ được, ta liền nhận. Lưu Thừa Phong lúc này lại quay đầu liền hướng về Sở Phàm tấn công tới, hoàn toàn không để ý phía sau Thủy Đại. Thủy Đại vốn là không muốn thương tổn Lưu Thừa Phong, cũng không muốn để cho Hoa Thiết Kiền cùng Sở Phàm bị thương. Trong lúc nhất thời trái lại tiến thối lưỡng nan. Sở Phàm thấy Lưu Thừa Phong tấn công tới, trong lòng cũng là sốt sắng. Thủy Đại hắn là không hy vọng, lúc này Thủy Đại có thể giúp chính mình chặn Lưu Thừa Phong một trận đã xem như là niềm vui bất ngờ. Nhất định không thể lại mang xuống, coi như mạo hiểm cũng phải đem Hoa Thiết Kiền chế phục. Sở Phàm rất nhanh sẽ đã quyết định, bắt đầu cất công. Hoa Thiết Kiền vốn là rơi vào hạ phong, Sở Phàm một cất công, hắn càng là ương cố không rảnh, bị bức ép liên tiếp lui về phía sau. May là lúc này Lưu Thừa Phong đã qua đến, từ phía sau tấn công Sở Phàm. Sở Phàm lúc này cũng chỉ có hai cái lựa chọn, từ bỏ Hoa Thiết Kiền, bước ra rời đi. Có bách biến thần hành tại thân, chỉ cần Thủy Đại không đến vây bội chặn đường, hai người bọn họ không đuổi kịp chính mình. Không rời đi cũng chỉ có thể liều mạng đi cất công. Nhưng Hoa Thiết Kiền thực lực không yếu, muốn bắt hắn cũng không đơn giản. Tam đệ, trên người hắn có hộ thân bảo giáp, không nên công kích hắn phía sau lưng, công hắn cổ hoặc hạ bản. Hoa Thiết Kiền gấp đến độ hô to. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay thừa ảnh kiếm cho rằng ám khí văng ra ngoài, kéo dài Lưu Thừa Phong. Hoa Thiết Kiền thấy thế lại hỉ. Sở Phàm không còn vũ khí, vậy hắn còn sợ gì? Tam đệ, tiền hậu giáp kích hắn. Hoa Thiết Kiền bắt đầu toàn diện phản công. Lưu Thừa Phong đón đỡ mở Sở Phàm vung đến thừa ảnh kiếm, cũng hướng về Sở Phàm phía sau giết đi. Sở Phàm căn bản là mặc kệ Lưu Thừa Phong, tận lực tới gần Hoa Thiết Kiền. Hoa Thiết Kiền e ngại Sở Phàm Bắc Minh thần công không dám áp quá gần, trong tay thiết thương liên tục tấn công, không cho Sở Phàm cơ hội. Đã như thế, Sở Phàm phía sau liền lộ ra đại cái hở, Lưu Thừa Phong một kiếm đâm hướng về Sở Phàm sau gáy. Này một cái nếu như đâm đúng, Sở Phàm chắc chắn phải chết. Sở Phàm chỉ có thể cúi đầu né tránh. Hoa Thiết Kiền cảm thấy phải là cơ hội, cấp công Sở Phàm hạ bản. Sở Phàm hai mặt thủ địch, tình huống vô cùng nguy hiểm, một bên Thủy Đại khẽ cắn răng, nâng kiếm đến trợ. Thủy Xanh ở vách băng bên trên nhìn ra sốt ruột bản phần, nhưng không giúp được gì. Lưu Thừa Phong kiếm bị Thủy Đại đón đỡ mở. Thủy Đại, Lưu Thừa Phong giận dữ, rõ ràng cái kia một kiếm liền muốn đắc thủ, Thủy Đại lại chạy đến vướng bận. Trên thực tế, coi như không có Thủy Đại, Sở Phàm cũng có thể né qua. Có điều, có Thủy Đại hỗ trợ, Sở Phàm nhưng là có thể tìm tới cơ hội. Sở Phàm hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể bốn đãng. Trên đất tuyết động trực tiếp bị chân khí cho đẩy ra. Sở Phàm triển khai sinh tử phù, một phát bắt được tuyết động. Tuyết động người nhanh nhẹn trưởng hòa tan, sau đó hóa thành mảnh băng. Sở Phàm không dám có bất kỳ may mắn, quyền lợi vận chuyển nội công, tuyết động bị bên trong động mang theo, che ngập bầu trời hướng về Hoa Thiết Kiền tuôn tới. Những này tuyết động có thể tạo thành thương tổn không lớn, Hoa Thiết Kiền cũng không dám găng đón nữa, một bên lùi về sau, một bên dùng sát thương đem bay tới tuyết động đánh nát. Phốc phốc phốc. Một mảnh mỏng manh mảnh băng xuyên qua Hoa Thiết Kiền thiết thương mật mạng, đánh vào ngực hắn. Hoa Thiết Kiền cảm thấy không ổn, theo bản năng lui về phía sau, sờ sờ ngực, tựa hồ không có vết thương. Có thể hắn quá sốt sắng, căn bản cũng không có nhận ra được một luồng dòng nước lạnh đã tiến vào hắn thân thể. Hoa Thiết Kiền đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy toàn thân dường như có vạn cái châm ở đâm, dường như có vô số con kiến ở cắn xé chính mình nội tạng. Hoa Thiết Kiền một tiếng hét thảm, ngã ngửa trên mặt đất, liên tục lăn qua lăn lại đều thảm thiết. Hoa Thiết Kiền tình huống để Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong cũng ngừng tay. Lưu Thừa Phong đội vàng hướng về Hoa Thiết Kiền chạy đi, đỡ lên Hoa Thiết Kiền, "Nhị ca, ngươi làm sao?"